Chương 1, một cái bị người xuyên việt chơi hỏng thế giới tháng 7 ngày 15, giờ tuất ba khắc, mặt trời chiều ngã về tây một gốc hình như quỷ mị cây khô bên trên, một cái gọi nát họng con ve ngay tại sửa sang lấy cánh, mà ở sau lưng của nàng, một cái nện mặt quỷ đang núp tại trong bóng tối. Con ve cảm nhận được động tĩnh, muốn bay đi, nhưng một cái tơ nện cũng đã chính xác xuất tại nàng trên cánh, đồng thời, nện mặt quỷ linh hoạt mượn nhờ tơ nện sức kéo lẻn đến con ve phía sau, như cương đao lợi chảo hùng hăng từ sau đỉnh đâm vào con ve thân thể. Tức, con ve thân thể rung động túc, trong miệng phát ra thống khổ kêu to, chính như cổ thư lời nói, ta thấy mà yêu, gì quái tử hồn nghĩ mà mộng con chi. Tạp nhật đăng cao bãi, kim chiêu canh cử thương. Cúc hoa hà thái khổ, bị này lưỡng trọng dương. Sáng sủa tiếng đọc sách theo dưới cây khô cũ nát sơn thần miếu bên trong truyền đến. Miếu bên trong, một tôn chỉ còn nửa bên đầu sơn thần tượng đá sừng sững ở giữa, cũ nát trên hương án xuống đầy bùn đất cùng lá cây. Tiếng đọc sách là theo sơn thần tượng đá đằng sau vang lên, nơi đó đốt một chiếc mờ nhạt ngọn đèn, tại hôi sắc trên vách tường soi sáng ra 6 cái cổ quái cái bóng. Đại tiên sinh, cái này sơn thần tượng đá sọ não, vì cái gì chỉ còn một nửa đâu? Một cái mại thanh mãi khí thanh âm đem tiếng đọc sách đánh gãy. Cái gì sọ não? Đang dựa vào ghế ngủ gật đại tiên sinh mở ra u lục sắc con mắt, nhìn về phía trước mặt phát ra âm thanh còn nhỏ thân ảnh, thập tam tiểu bảo, ngươi lại không chuyên tâm đọc sách. Cái này thơ cũng đọc thật là nhiều lần, thực tế quá không thú vị, đại tiên sinh không phải thường xuyên dạy bảo nhóm chúng ta quân tử chi học tất tốt hỏi, hỏi cùng học, giúp nhau cùng làm sao? Thập tam tiểu bảo bĩu môi không phục nói. Cái khác thân ảnh nghe được thập tam tiểu bảo về sau, đồng dạng theo trong ngộng tỉnh lại, cả đám đều nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn về phía sau lưng sơn thần tượng đá, phảng phất bị khơi gợi lên hiếu kỳ. Đại tiên sinh, thập tam tiểu bảo vấn đề, nhóm chúng ta cũng nghĩ biết rõ đâu. Đúng vậy a, đại tiên sinh, cho nhóm chúng ta nói một chút đi. Đại tiên sinh muốn giảng cố sự a, mọi người nhanh vỗ tay. Thập tam tiểu bảo nghe được chung quanh tiếng phụ họa, có vẻ càng phát ra tinh thần, lập tức dẫn đầu vỗ tay. Ba ba ba. Thưa thất tiếng vỗ tay vang lên. Đại tiên sinh có chút bất đắc dĩ than ra một hơi, nâng đỡ trên đầu mang theo hôi sắc mũ mềm, lại đem trước ngực dùng bút lông siêu siêu mẹo mẹo viết đại sư hai chữ vải sửa sang. Làm xong đây hết thảy, đầu của hắn đột nhiên một cái tới gần đến ngọn đèn bên cạnh, hướng phía thập tam tiểu bảo, lộ ra một loạt sắc bén mà đáng sợ răng nanh. Các ngươi muốn nghe cố sự? Hắc hắc, cái này thế nhưng là một cái kinh khủng cố sự. Tại ngọn đèn hỏa quang chiếu rọi xuống, một tấm toét miệng mặt hồ ly bảng hiện ra, màu đỏ lông hồ cáo không ngừng rung động, nhìn vô cùng kinh khủng. Năm cái ấu tiểu thân ảnh mới đầu bị giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền từng cái té ngựa trên mặt đất, vuốt cái bụng lăn lộn dưới đất. Ha ha ha. Đại tiên sinh bộ dạng hào hào cười toa. Ta cười đến cái mông đau. Là đau bụng, ngu xuẩn, ngươi lần trước bị đuổi giết trong thời gian mũi tên địa phương mới là cái mông. Vui sướng tiếng cười tại sơn thần miếu bên trong vang lên. Cái này năm cái ấu tiểu thân ảnh, đồng dạng là năm con hồ ly. Thập tam tiểu bảo là rất mập, đỏ trắng giao nhau da lông, trên lưng còn hất lên một cái nho nhỏ bạch sắc áo choàng, phía trên dùng than gỗ viết hai cái vặn vẹo số lượng 13. Mà ở bên cạnh hắn thì là một cái tiểu bạch hồ, con mắt cực lớn cái chủng loại kia, hô tránh tràn đầy linh tính, trước ngực còn buộc lên một cái cũ nát đỏ cái hiếm. Chỉ là bởi vì cái hiếm có trên lệch chút ít lớn, cho nên tại bên hông lại dùng một sợi dây cỏ cái chặt, nhìn giống như là một cái thời thượng lộ lưng máy ngắn. Đừng cười, cũng nghiêm túc một chút, ta nói thế nhưng là kinh khủng cố sự. Đại tiên sinh giơ tay lên bên cạnh một cái nhánh cây, đánh cái ghế ba lần, ra hiệu yên tĩnh, nhưng cũng không có thu hoạch được hiệu quả gì, thẳng đến một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang. Nguyên bản còn cười đến trên mặt đất quần quần tiểu hồ ly nhóm trên mặt lập tức cứng đờ, từng cái trong mắt cũng lộ ra sợ hãi biểu lộ. 13K, xét đánh. Tiểu Bạch hồ nháy ánh mắt sáng ngời, một mặt manh. Đừng hoảng hốt, tiểu Bạch muội muội, ngươi nếu là sợ hãi liền ôm chặt ta. Thập tam tiểu bảo vỗ vỗ trên mông cho bụi, hướng phía tiểu Bạch hồ giơ ra hai tay. Nhưng tiểu Bạch hồ cũng không có ôm ấp yêu thương, bởi vì đại tiên sinh tại lúc này đứng lên, nhìn về phía ngoài miếu thổi lên gió, lông mày có chút nhíu lại. Muốn trời mưa, cũng cùng ta trở về đi. Đại tiên sinh còn không có kể chuyện xưa đâu. Thập tam tiểu bảo tay cương trước mặt tiểu bạch hồ, không quá vui lòng. Đúng vậy a, đại tiên sinh cùng nhóm chúng ta nói một chút cố sự thôi. Cái khác tiểu hồ ly nhau nhau nói. Rầm rầm. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống, gõ lấy cửa gỗ phát ra bùm bùm thanh âm, mờ nhạt ngọn đèn bị một trận cuồng phong thổi tắt, trong miếu lâm vào hắc ám. Hoạch trong điểm, nơi này đèn bị dập tắt. Đại tiên sinh trên mặt biểu lộ biến ảo một cái, lần nữa than ra một hơi, tốt à, vậy ta liền cho các ngươi giảng một chút cái này sơn thần tượng đá cố sự, chờ mưa tạnh lại trở về đi. Quá tốt rồi. Năm con tiểu hồ ly đồng loạt phát ra hoan hô. Thập tam tiểu bảo thuận thế liền đem hai cái móng nuốt vươn hướng tiểu bạch hồ, muốn ôm chặt tiểu bạch hồ chúc mừng, nhưng tiểu bạch hồ lại linh hoạt tránh ra, cũng hướng trên mặt hắn đá một cước. Thập tam tiểu bảo, kỳ thật, cố sự này muốn theo hơn 300 năm trước nhóm chúng ta yêu tộc một vị tuyệt thế thiên tài nói về, tên của nàng gọi Trần Tuyền Cơ. Đại tiên sinh thanh âm chậm rãi vang lên. Yêu thần Tuyền Cơ. Tất cả tiểu hồ ly cũng mở to hai mắt nhìn. Không sai, chính là yêu thần Tuyền Cơ, nàng vừa ra đời liền có thể miệng nói tiếng người, 3 tuổi liền có thể đọc hiểu cổ thư, 10 tuổi liền thành lập nên linh yêu tu luyện hệ thống, đồng thời, nàng còn làm được một tay thức ăn ngon, phát minh các loại gia vị, còn dạy nhóm chúng ta khe hở dạy táo vật, khai khẩn ruộng hoang, liền liền trước mặt chúng ta cái này chén đèn dầu đều là nàng phát minh. Tại nàng dẫn đầu dưới, nhóm chúng ta yêu tộc phi tốc phát triển, nhưng cũng đưa tới nhân tộc kiêng kỵ, hai tộc cuối cùng phát sinh đại chiến, nhân tộc mạnh nhất đạo tông cao thủ đều vẫn lạc, mà nhóm chúng ta yêu tộc đại thánh đồng dạng bị giết đến còn thừa không đã, hai phe đại chiến nửa cái giáp, ngay tại nhóm chúng ta sắp chiến thắng lúc, nhân tộc hoàng đế đột nhiên phái ra sứ giả hướng phương Tây cầu lấy Phật pháp, Phật môn thừa cơ gia nhập chiến cuộc, nhóm chúng ta yêu tộc hai mặt tụ. Địch, yêu thần truyền cơ bị Phật môn phong ấn. Dê tầm a. Thập Tam tiểu bảo phẫn nộ huy động móng vuốt nhỏ. Đại tiên sinh, yêu thần truyền cơ cố sự ta nghe mẫu thân nói qua, có thể cái này cùng sơn thần tượng đã có quan hệ gì sao? Tiểu Bạch Hồ mở to hai mắt thật to, lộ ra không hiểu biểu lộ. Đương nhiên là có quan hệ, yêu thần truyền cơ bị phong ấn về sau, liền có truyền ngôn chỉ có Phật môn có thể áp chế yêu tộc, một trong thời gian thổ dân người hướng Phật, các nơi quảng tu chùa chiền, cũng không lâu lắm liền dẫn phát Phật đạo chi tranh, ngắn ngủi 2 năm thời gian, đạo tông cổ tạ bị thiêu hủy hầu như không còn, Phật môn chùa chiền đồng dạng bị phá hư nghiêm trọng, chờ đến nhân tộc hoàng đế tỉnh ngộ lúc đã chậm, là chấn ta yêu tộc, cái năng đại hưng nho ra, bây giờ hơn 200 năm đi qua, có nho ra bàn tay triều đình, có thuật sĩ giáng quốc vận, có vũ phu chấp thương dục ngựa chinh chiến xa trường, mà đạo tông không có cổ tạ, căn cơ đã hủy, không có người lại tu đạo. Cái này sơn thần miếu tự nhiên là không nhân tu thiện, thì ra là thế. Tiểu Bạch Hồ phảng phất thể hồ quán đỉnh. Đại tiên sinh nói dối, đạo tông cổ tạ nơi nào có toàn bộ bị tiêu hủy, ta liền nhớ kỹ trong tộc liền có một bản đạo tông cổ tạ. Thập Tam tiểu bảo không phục phản bác. Xuyệt. Nói nhỏ chút, quyển kia đạo tông cổ tạ là tiên tổ hơn 300 năm trước cùng một cái đạo sĩ yêu nhau lúc lưu lại tín vật đính ước, tuyệt đối không nên để lộ ra đi. Gần nhất có mấy cái người gác đêm đến Song Câu Sơn, nếu để cho bọn hắn nghe được, tộc ta liền xong đời. Đại tiên sinh lập tức đánh gãy Thập Tam tiểu bảo. Thủ, người gác đêm. Sợ hãi. Ô ô ô. Nghe được người gác đêm ba chữ, nguyên bản còn một mặt vui cười tiểu hồ ly nhóm, bao quát Thập Tam tiểu bảo sắc mặt cũng thay đổi. Sợ hãi. Tiểu Bạch Hồ run lẩy bẩy. Đừng sợ, cái gì người gác đêm? Chỉ cần có ta ở đây, liền xem như cây hồng bỉ lĩnh trên vàng viên viên cũng không thể ước hiếp người. Đến, tiểu Bạch muội muội, giang hai cánh tay, ôm chặt lấy ta, tuyệt đối đừng buông ra. Thập Tam tiểu bảo lần nữa hướng tiểu Bạch Hồ giỗi ra hai cái mập mạp móng vuốt. Tiểu Bạch Hồ theo bản năng giơ lên chân. Giang giác. Đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ tiếng vang theo miếu cửa ra vào truyền đến. Đây là nhánh cây bị đạp gãy phát ra thanh âm, mặc dù là tại đêm mưa, nhưng trong nháy mắt đưa tới chúng hồ cảnh giác, bởi vì điều này đại biểu đang có đồ vật tới gần. Bành! Cũ nát cửa miếu bị đẩy ra. Nước mưa hỗn tạp lá cây thổi vào miếu bên trong. Một cái đầu trên mang theo mũ rộng vành, mặc trên người màu đen y phục dạ hành thân ảnh xuất hiện tại miếu cửa ra vào. Sau lưng của hắn có một cái màu đen hòm gỗ, dưới thùng gỗ mặt treo lấy một ngụm trường kiếm, phía trên còn cắm một cây trường cao một thước miếng vải đen đại kỳ. Ầm ầm, một đạo tiệm điện xẹt qua bầu trời đêm, soi sáng ra miếng vải đen trên cờ lớn 8 cái cứng cắp như tùng chữ lớn màu trắng. Tuần Sơn các đêm, chư tả tránh lui. Thiên Vũ lịch 23 năm, ngày 2 tháng 2 ta gọi Nhan Như Vũ, tuổi tác 15 tuổi, hôm nay là ta xuyên qua thứ một ngày, ta rất hưng phấn, bởi vì ta tại trong nước sông thấy được một cái anh tuấn đẹp thiếu niên. Chính là không biết rõ tiếp xuống ta sẽ thu hoạch được dạng gì hệ thống. Tóm lại chờ mong liền tốt, có thể xuyên qua người, cái nào vận khí sẽ kém. Thiên Vũ lịch 23 năm, ngày 3 tháng 2 hôm nay đi cửa đối diện trường quả phụ nhà ăn trực, 23 tuổi nàng vừa lúc ở tắm rửa, buồn cười ta cả đời quang minh lỗi lạc. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền đụng phải những này gặp khó khăn. Loại sự tình này bức thể chất, ta cảm thấy ta chính là thiên mệnh chi tử. Đẳng hệ thống. Thiên Vũ lịch 23 năm, ngày 4 tháng 2 tiếp tục chờ hệ thống. Thiên Vũ lịch 23 năm, ngày 8 tháng 2 một tuần lễ đi qua, hệ thống vẫn là không có đến, ta quyết định làm chút gì, dù sao, ta 9 năm nghĩa vụ giáo dục cũng không phải học quân công. Ta thừa dịp trời tối người yên, lặng lẽ tại cửa thôn bố cáo trên bảng biết xuống ta mới tinh nhân sinh đầu tiên bài thơ tương tiến hữu, đồng thời lưu lại tên của ta. Ngày mai ta hẳn là sẽ danh chấn Đào Sơn thôn a. Không, ta hẳn là sẽ danh chấn Quảng Thủy huyện, thậm chí danh chấn Thượng Đẳng quận, danh chấn Lộ Châu, danh chấn Thiên Vũ. Thiên Vũ lịch 23 năm, ngày 9 tháng 2 ta bị đánh. Dẫn đầu người là Trần Lão Tứ. Bọn này điêu dân. Ngày thường ôn nhu hiền lành vẫn còn ấm văn nho nhã đều là giả bộ. Bọn hắn lại còn nói chữ của ta xấu đến vũ nhục thánh hiền thơ, mà lại còn nói ta viết sai mấy cái chữ, lớn nhất tội danh là ta chặn bố cáo bản trên bố cáo, vì sao lại dạng này? Xuyên qua trước bài tập ta làm à, thơ đường 300 bài ta cũng lưng toàn bộ, đến cùng không đúng chỗ nào. Sách mới lên đường, cầu khen thưởng, cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử. Cầu hết thảy. Chương 02, Nhan Như Vũ nhật ký Thiên Vũ lịch 23 năm, ngày 10 tháng 2 ta thừa dịp Trần Lao Tứ câu tháp sắt vách vương đại thẩm thời điểm, tại hắn trong chén hạ điểm tiết thuốc, rời đi thời điểm nhìn thấy con của hắn ngay tại ăn kẹo hồ lô. Ân, mức quả thật ngọt. Trải qua nhiều mặt nghe ngóng, ta biết rõ một sự kiện, tại 290 năm trước, cái thế giới này liền đã có thơ đường 300 bài, những này thơ từ toàn bộ xuất từ một người, tên của hắn cứ gọi Lý Thu Bạch. Mã Lặc Qua Bích. Ta có thể xác định hắn cùng Lý Bạch không có quan hệ, bởi vì hắn không chỉ sẽ lương thơ đường, còn có thể lương tống tử. Cuộc đời của hắn chính là một cái truyền kỳ, hắn được vinh dự nho ra ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, không chỉ thơ từ lưu danh bách thế, mà lại hắn còn tự thân hoàn thiện nho ra tu luyện hệ thống, nhưng kỳ quái là hắn cũng không có trường sinh bất tử, cái sống hơn 90 tuổi sẽ chết rồi. Được rồi, ta quyết định ngày mai dùng bùn đốt cái in chữ rời mô hình ra. Lần này lại không thành công, ta chính là chó. Thiên Vũ lịch 23 năm, ngày 11 tháng 2 ta dùng một ngày thời gian làm ra in chữ rời mô hình, bị tiệm sách Trương lão đầu rơi vỡ, để tỏ lòng ngày nấy, hắn đưa ta một khối xà phòng, nói để cho ta trở về tắm cái mặt. Cam. Nói thật, ta xem thường nhất chính là loại người này, một khối xà phòng liền muốn thu mua ta. Ta cầm hắn yêu mến nhất ly pha lê, hắn đuổi ta 5 cái đường phố. Ân, chế tạo than gầy, ám tra xít, kế hoạch cũng tuyên cáo thất bại, bởi vì tại 210 năm trước lại có một cái thiên tài hoành không xuất thế, hắn không chỉ sẽ dùng hình vẽ hình học đến thôi diễn tinh tượng chi thuật, mà lại còn đặc biệt am hiểu phát minh sáng tạo, nghe nói trước khi chết còn lưu lại một chương nguyên làm chu kỳ biểu. Đây là không cho người đến sau lưu không gian a. Ta cân nhắc làm cái máy hơi nước. Thiên Vũ lịch 23 năm, tháng 2 ngày 15 máy hơi nước kế hoạch mắc cạn. Nhưng ta phát hiện một cái chưa điểm, cái thế giới này có nho gia, có thuật sĩ, có phật môn, có vũ phu. Các loại tu luyện hệ thống tự thành một mạch, cường giả có thể phi thiên độ địa, kiếm chém sơn hà. Chỉ có một điểm, cái thế giới này thế mà không có đạo gia. Chuẩn xác hơn thuyết pháp là, trước kia có, bây giờ không có, 300 năm trước một trận đại chiến về sau, đạo gia tất cả cổ tạ toàn bộ bị tiêu hủy, đạo gia sụp đổ vong a, ta rất hưng phấn, bởi vì đạo đức kinh, Nam Hoa kinh, Trùng Hư kinh những này đạo gia kinh điển, ta cũng nhìn qua, thuận miệng đọc chính là đạo gia chân ngôn. Thiên Vũ lịch 23 năm, ngày 20 tháng 2 đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu, đằng sau đến cùng là cái gì tới? Vì cái gì ta hô lên thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp sau không có một chút thiên địa dị tướng? Đã nói xong thiên lôi cuộn cuộn, hào quang vạn trượng đâu? Ta giống như có chút minh bạch, vì cái gì hai vị tiền bối không có đi phục hưng đạo gia con đường này? Mời cho ta một cái hắc, yêu cầu không cao, không muốn cái gì đạo gia thư viện, tùy tiện đến cái công cụ tìm kiếm là được rồi. Tạ ơn. Thiên Vũ lịch 23 năm, ngày 5 tháng 3 nghe nói thần đô Bạch Hạc thư viện hôm nay thu một cái bất thế gia thiên tài, tên gọi Lam Phi Tuyết, tuyết bay ngập trời bắn hiệu trắng tuyết bay, một cái 14 tuổi nữ hoa hoa lại là kim khoa điện thí Trạng Nguyên, ta nghe được tin tức này cũng ngập bức, mà lại, nàng thế mà còn trúng liền Tam Nguyên. Nàng là tại trong bụng mẹ đọc sách sao? Ta hoài nghi cái này Lam Phi Tuyết có vấn đề, bất quá, ta không có chứng cứ. Trừ cái đó ra, ta còn phát hiện, cái thế giới này thế mà cũng không kỳ thị nữ tử, nơi này nữ tử có tài chính là đức, nữ tử không chỉ có thể khoa cử, còn có thể vào triều đường tham chính. Thật sự là thế giới thần kỳ. Ta quyết định tham gia khoa cử, không phải là bởi vì triều đình có muội tử, chủ yếu là cảm thấy, bằng vào ta tài hoa, coi như không cần chép, cũng chắc chắn sẽ không so Lam Phi Tuyết chênh lệch. Về phần phục hưng đạo gia, vẫn là thôi đi. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh trưởng thiên hạ quyền, không tâm sao? Thiên Vũ lịch 23 năm, ngày 6 tháng 5 hôm nay là huyện thành thi đồng sinh, ta rất hưng phấn, tục ngữ nói tốt, mỗi một cái sinh viên đều là cổ đại một cái tiến sĩ, nho nhỏ thi đồng sinh, không khảo thi cái mắt điểm, cũng có lỗi với ta người xuyên việt thân phận. Thiên Vũ lịch 23 năm, ngày 12 tháng 5 ta thế mà thi rất rồi. Tuyệt đối tấm màn đen. Ta tiểu học lúc thế nhưng là cầm qua thị viết văn tranh tài giải nhì, ta đại học đọc thế nhưng là một bản, làm sao có thể liền cái đồng sinh cũng không trúng được. Thiên Vũ lịch 23 năm, tháng 5 13 ngày ta biết rõ ta thi rất nguyên nhân. Tiếp tục chờ hệ thống. Thiên Vũ lịch 23 năm, ngày 17 tháng 5 không thể lại cá ướp muối đi xuống, ta muốn bắt đầu luyện tập thư pháp, không chỉ muốn luyện tập thư pháp, ta còn muốn học tập chữ phồn thể, tuyệt không thể tái phạm đồng dạng sai, mặc dù ta chữ giản thể khẳng định không có sai, nhưng lại không ở kia nhiều giám khảo tất cả đều là mù chữ. Điểm này ta là thật không quá minh bạch, Lý Thu Bạch không phải tiền bối sao? Không có trường sinh bất lão coi như xong, vì cái gì cái thế giới này chữ vẫn là chữ phồn thể? Con hàng này đến cùng phải hay không người xuyên biệt? Thời gian một cái chớp mắt qua 2 năm. Cố gắng. Ô lì cho. Nhật ký đang loạn. Đang loạn. Thiên Vũ lịch 25 năm, ngày 18 tháng 4 hôm nay là ta tham gia thi phụ cuối cùng một ngày, nếu như ta có thể khảo thi đi qua, về sau ta chính là tú tài, có công danh, ta xem ai còn có dũng khí xem thường ta. Nghiêm túc mặt, cái thế giới này tú tài thế nhưng là biết công phu. Thiên Vũ lịch 25 năm, tháng 4 27 ngày ta rốt cục tú tài, mặc dù xếp hạng không tính gần phía trước, nhưng được công danh về sau, ta cảm giác có một cỗ thần bí khí tức ngay tại trong cơ thể ta từ từ bay lên. Đây chính là lực lượng A. Thiên Vũ lịch 25 năm, ngày 28 tháng 4 cái thế giới này tú tài thật sự là tốt, Đào Sơn thôn các thôn dân thay đổi dị vãng thái độ, trở nên vô cùng nhiệt tình, bọn hắn không tiếp tục xưng hô ta nhan cậu đản, mà là đổi gọi ta nhan công tử rồi. Sắt vách cô nàng béo còn bụng trộm hướng nhà ta đưa hai cái trứng gà. Thiên Vũ lịch 25 năm, tháng 4 29 ngày sắt vách cô nàng béo lại đưa ta hai cái trứng gà. Đối diện Trương quả phụ cũng tới thông cửa, còn luôn miệng nói phải hướng ta thỉnh giáo luận ngữ, nói muốn trị quốc an thiên hạ. Giống Trương quả phụ dạng này có chí hướng nữ tử không nhiều lắm. Thiên Vũ lịch 25 năm, ngày 3 tháng 5 đọc sách, luận chữ. Ta cảm giác chữ đã có đại gia phong phạm, dù sao kiếp trước xem khắp cả các loại đại sư bút tích thực cùng thư pháp, luyện được nhiều liền có cảm giác, dần dần tập bách ra sở trường, Quảng Thủy huyện thành những cái kia tú tài cũng không sánh bằng ta. Trương quả phụ nói không muốn lại mỗi ngày đọc luận ngữ, nàng muốn cho tay ta đem tay dạy nàng biết chữ, ta không có lập tức đồng ý, chỉ là cầm một cây gậy tại nàng trên đầu gõ ba cái. Cô nàng béo hôm nay vì cái gì không có cho ta đưa trứng gà đâu? Thiên Vũ lịch 25 năm, ngày 8 tháng 7 cô nàng béo lập gia đình. Nàng cho ta đưa hai cái gà mái, nói sau này mỗi ngày đều sẽ có trứng gà ăn, ta vốn muốn cự tuyệt, nhưng nàng đã chạy xa, ai, thì thật cô nàng béo người còn không tệ, chính là mập điểm. Trương quả phụ gần nhất cuối cùng ỉ lại nhà ta không đi, Trần Viên ngoại nhà tiểu nữ nhi Như Lan không có việc gì liền đưa thích cho ta bỏ vào bạc, Lý nhị nhà của anh mày nàng dâu xảo sen tẩu cho ta đưa một bát canh gà, lên núi hái thuốc trở về nhị nhà cho ta đưa một cái nhân sâm, tiệm sách Trương lão đầu nói nhà hắn khuê nữ năm nay 16. Ai, ta cái này đáng chết vẻ mặt giá trị. Thời gian một cái chớp mắt lại qua 2 năm. Mỗi ngày cũng có người đưa đồ vật thời gian, thật sự là quá khó chịu. Đúng tay, bất đắc dĩ. Nhật ký đang loạt. Đang loạt. Thiên Vũ lịch 27 năm, ngày 10 tháng 7 19 tuổi ta, càng phát đẹp trai. ta nói ta muốn đuổi đi thượng đảng quận tham gia khoa này thi hương, thi cử nhân, có thể các thôn dân cũng nói thời gian còn sớm, thi hương là 3 năm một khảo thi, khoa này bắt đầu thi thời gian muốn tới sang năm mùa thu, còn có 1 năm thời gian, sớm 1-2 tháng lại đi cũng không muộn, bọn hắn chỗ nào biết rõ ta muốn làm gì. Bất quá, mặc dù các thôn dân phản đối, nhưng bọn hắn vẫn là cùng một chỗ cho ta tiến đường, chứ quả phụ còn bụng trộm cho ta ngâm một bài niệm nô kiểu, xem ra những này thời gian không có uổng phí dạy nàng. Trong thôn tất cả nhà tất cả hộ cùng một chỗ cho ta tiếp cận 20 lượng bạc, lòng người thật tâm à. Thiên Vũ lịch 27 năm, ngày 16 tháng 7 ta bị sơn tặc đánh cướp. Bọn hắn quá nhiều người, ta dùng hết lực khí, cũng không có đánh qua bọn hắn, bị trói gô đặt lên núi. Nơi này lão đại muốn ta làm bọn hắn sư gia, về sau rượu ngon thịt ngon bao no, ta làm bộ đồng ý, tiếp theo tại vị kia áp trại phu nhân trên thân tìm được lỗ thủng, thành công đào thoát. Bất quá, ta không có bạc, phải làm sao? Thiên Vũ lịch 27 năm, ngày 21 tháng 7 ta một lần nữa về tới đảo Sơn Thôn, lần này trong thôn cái tiến tới không đến 15 lượng bạc, mà lại, bọn hắn thế mà ý đồ ngăn cản ta tiếp tục ra ngoài. Bọn hắn căn bản không hiểu ta muốn làm gì. Ta nói ta muốn trúng liền tam nguyên, bọn hắn thế mà cười ta. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ a. Thiên Vũ lịch 27 năm, ngày 30 tháng 7 ta đụng phải mới nhân sinh bên trong cái thứ nhất nữ yêu quái, là một cái tiểu bạch xà, nửa người trên là người, nửa thân dưới là rắn, cái chủng loại kia, tuổi tác nhìn chỉ có 13-14 tuổi, thuộc về không có cái gì thực lực tiểu yêu quái. Ta cũng không sợ hãi, ngược lại có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hoàng Sơn giã lĩnh, cầu nhỏ nước chảy, nàng ngay tại trong sông tắm rửa, ta đứng tại trên cầu niệm một bài thơ, hy vọng nàng có thể từ đó nghe ra cố sự, kết quả nàng thế mà chạy. Bất quá, cũng may nàng đi ra ngoài không có bao xa liền lại chủ động trở về, còn mang theo 5 cái màu sắc khác nhau xà yêu, tuổi tác cũng cùng với nàng không sai biệt lắm, thuần một sắc nữ yêu quái, ta cho là nàng nghĩ thông suốt, nhưng sự thực là, nàng nhóm đồng loạt xông lên đến cuốn lấy ta, muốn lấy nhiều khi ít. May mắn ta có công danh trên người, mênh mông hạo nhiên chính khí che lại thân thể của ta, cùng nàng nhóm chiến đấu nửa canh giờ, một điểm không có thụ thương. Chỉ là, bạc của ta lại không thấy. Đã nói xong trần truồng bật lộn, đã quyết thắng thua, cũng định sinh tử, vì cái gì lại trộm bạc của ta? Thiên Vũ lịch 27 năm, ngày 11 tháng 8 hồi trở lại đảo Sơn thôn gom góp bạc. Tổng gom góp đến 7 lượng 8 tiền 3 ly, lần này không ai đến cửa thôn đưa ta, chỉ có dưới bóng cây từng đôi mê luyến con mắt, ta chỉ có thể ở bảng thông báo trên lưu lại một hàng chữ lớn. Năm sau thi hương, tên để bảng vàng, Thiên Vũ lịch 27 năm, ngày 12 tháng 8 ta đổi trang phục, tại nho sang bên ngoài chụp vào một cái màu đen y phục dạ hành, lại cắm lên một cây cờ lớn, ta muốn để tất cả sơn tặc cùng yêu quái cũng biết rõ, ai mới là hung nhất. Theo hôm nay bắt đầu, ta chính là đại danh đỉnh đỉnh người gác đêm. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, anh. Chương 3, cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm xương hàn 14 châu Thiên Vũ lịch 28 năm, ngày 1 tháng 7 ta dùng 1 năm thời gian, đi khắp lộ châu lớn nhỏ đường sông, tận mắt thấy lũ lụt che mất ruộng lúa cùng nông thôn, ta du tẩu tại nạn dân bên trong, xem đê, xem lũ lụt, ta đang luyện tập thư pháp đồng thời dùng bút ký quay mỗi một tấc đất này, ta liền mỗi một cái thôn có bao nhiêu nhân khẩu cũng nhớ kỹ. Vĩ nhân đã từng nói, muốn viết ra một phần chân chính hảo văn chương, không thể chỉ là đạm bình trên giấy, không có điều tra, ngươi thì không có quyền lên tiếng. Ta cảm thấy ta đã chuẩn bị xong, năm nay lộ châu khoa khảo thi vấn đáp, bỏ mặc hỏi cái gì, ta đều có thể đối đáp trôi chảy, ta phải lập tức tiến đến thủ phủ thượng đảng quận tham gia thi hương. Thiên Vũ lịch 28 năm, tháng 7 ngày 15 song câu sơn, sơn thần miếu. Mưa rào xối xả. Ầm ầm. Thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, tiếng sấm nổ vang. Hoa, là người gác đêm. Người gác đêm tới, người gác đêm thật đến rồi. Chạy mau a. Miếu bên trong tiểu hồ ly nhóm khi nhìn rõ tuần sơn gác đêm, chư tả tránh lui 8 chữ to về sau, đã triệt để hoàng hồn, từng cái lông hồ cáo đứng thẳng, liền như là đột nhiên nổ tung miên hoa đồng dạng. Thập tam tiểu bảo trên mặt mồ hôi rơi như mưa, hai chân bản năng nhảy lên, đàn một cái liền treo ở tiểu bạch hồ trên thân thể của mình như là một trái bóng da. Tiểu bạch hồ trong lòng vốn là kinh dị không hiểu, lại bị một cái bóng da treo lại, bản năng liền mở ra nhỏ chân ngắn, ôm lấy thập tam tiểu bảo ngay tại sơn thần miếu bên trong một trận chạy loạn. Bất quá, cánh cửa đã bị tiến đến người gác đêm phá hỏng, nàng cũng chỉ có thể vây quanh sơn thần tượng đá đổi tới đổi lui, hai cái nhỏ chân ngắn như là xoay tròn đại phong xa. Mà đúng lúc này, mang theo mũ rộng bành người gác đêm chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra mũ rộng bành tiếp theo trường không thể bắt bẻ tinh xảo khuôn mặt. Cái này một cái chừng 20 tuổi thanh niên, ngũ quan đẹp đẽ đến như là người trong bức họa đồng dạng. Đại tiên sinh vẹn vẹn chỉ nhìn liếc mắt, liền trong lòng kinh hãi, bởi vì đây tuyệt đối là một cái nhường hồ tộc kinh diễm nhất nam hồ đều muốn ảm đạm phai mở tồn tại. Đen như mực con mắt, thẳng tắp như kiếm lông mày, hoàn mỹ ngũ quan tổ hợp, lại thêm cao ngạo bằng lãnh khí chất, thế gian chi nam không hề có đưa ra phải. Nương tựa theo hồ tộc dĩ mạo lấy yêu thực lực phán đoán tiêu chuẩn, đại tiên sinh trong lòng gần như có thể khẳng định, có được như thế tuyệt thế dung mạo người, tất nhiên không phải phàm nhân. Keng, một tiếng kiếm minh vang lên. Miếu cửa ra vào thanh niên rút ra phía sau treo ở trên thùng gỗ trường kiếm, kiếm dài 3 thước 9 tấc, kiếm âm trong trẻo như rồng, lộ ra một cố lạnh lẽo hàn ý, hắn cũng không dậm chân tiến vào miếu bên trong, chỉ là lặng lặng đứng ở cửa miếu trước, trong miệng trầm thấp tụng sướng. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm xương hàn 14 châu. Mặc dù chỉ là một câu thơ, cũng đã nhường thanh niên trên thân tản mát ra khí thế cường đại, loại cảm giác này tựa như là một thanh tuyệt thế thần kiếm lộ ra phong mang. Hô, gió lạnh thổi tiến vào sơn thần miếu, trên hương án la cây bị cuốn lên. Đại tiên sinh trong lòng nghiêm nghị, hắn cảm nhận được chưa bao giờ có áp lực, nếu như không phải cửa bị phá hỏng, hắn hiện tại đã trực tiếp chạy. Đúng vào lúc này, một tiếng vét đều vang lên. Cây khô bên trên, nguyên bản đã bỏ đi con ve phảng phất bị một tiếng này thấp tụng bừng tỉnh, cầu sinh dục vọng nhường nàng làm ra sau cùng dãy rủa, thế mà theo nện mặt quỷ trảo bên trong tránh ra. Con ve đạt được giải thoát, liền lập tức dương cánh, theo cây khô trên bay lên. Nàng bay a, bay a. Tại mưa to bên trong lung la lung lay. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào trên lưng của nàng, nàng nghĩ bay cao hơn, làm thế nào cũng bay không đi lên. Cái này khiến nàng ý thức được không đúng, ánh mắt bản năng nhìn thoáng qua cánh, sau đó, nàng liền phát hiện bên trái nàng cánh đã bị nện mặt quỷ cắn rơi mất một nửa. Lại nhìn cây khô bên trên, nơi đó còn có một đoạn còn lại thân thể. Con ve con mắt một cái liền trợn tròn. Nàng minh bạch, thân thể của nàng sớm đã bị nện mặt quỷ dùng móng đuốt cắt thành hai đoạn, phần đuôi kia một đoạn tức thì bị gặm ăn không còn, chỉ còn lại một cái trống không thể xác. Nguyên lai, ta đã chết rồi. Ý nghĩ như vậy hiện lên, con ve liền lại không một tia lực ý, bị gió thổi thổi theo từ không trung rơi xuống. 3. Vừa vặn rơi xuống tại đại tiên sinh cùng thanh niên ở giữa. Đại tiên sinh nhìn một chút trên đất con ve, lại nhìn một chút thanh niên trường kiếm trong tay, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống, thơ hay câu, tốt kiếm khí. Đây là một cái cao thủ chân chính. 17 tuổi năm đó bắt lấy con ve ta coi là bắt lấy toàn bộ mùa hè, 20 tuổi năm này vào thành đi thi ta coi là sắp tên để bằng vàng, kết quả lại đụng phải một cái tu luyện ngàn năm hồ ly tinh. Quả nhiên, cái thế giới này rất nguy hiểm, ta còn là hẳn là hơn cậu một điểm a. Nhan Như Vũ ánh mắt đồng dạng rơi vào con ve trên thân. Nói thật, hắn đã rất xem chừng, dù cho phía dưới mưa to, hắn vẫn là cẩn thận làm quan sát, căn này cũ nát sơn thần miếu bên trong cũng không có đèn đuốc, như thường tình huống dưới, không nên có người hoặc là yêu quái mới đúng. Có thể cái này thiên sát vật khí, tựa hồ cũng không có cùng hắn giảng đạo lý, không chỉ đụng tới yêu quái, mà lại còn đụng phải một cái sẽ đạn chỉ thần thông ngàn năm hồ ly tinh. Nhan Như Vũ lòng có điểm hoảng, bởi vì hắn vừa rồi rõ ràng nghe được con ve tiếng kêu to, đó lấy bay ở không trung con ve liền chết, mà lại còn chỉ còn lại nửa thân thể, chỗ đứt như dao san bằng. Vừa rồi cái này lão hồ ly thật xuất thủ sao? Không thấy rõ a. Tốt a, không thấy rõ mới là đáng sợ nhất. Nhan Như Vũ lần nữa nhìn về phía trước mặt lão hồ ly, cái này xem xét, hắn liền phát hiện trước mặt cái này lão hồ ly ăn mặc phi thường thời thượng. Đầu đội mũ mềm, ngực treo vải, vải trên thế mà còn biết đại sư hai chữ. Trước bỏ mặc cái này đại sư là thật là giả, chỉ nói có thể biết chữ, liền đại biểu có văn hóa, đồng dạng loại này yêu quái thường thường đều sẽ tu tập pháp thuật, thực lực rất mạnh. Nhan Như Vũ kỳ thật cũng có văn hóa, mà lại 3 năm trước đây liền thu được công danh, một thân hạo nhiên chính khí bảo vệ, bình thường tiểu yêu căn bản không gây thương tổn được hắn, có thể thế nhưng văn cung chưa mở, thực lực còn không thể hoàn toàn phát huy ra, nguyên lai tưởng rằng ngâm thơ rút kiếm liền có thể dọa chạy đối phương, kết quả một cái đá vào tấm sắt. Ân, là thời điểm nhận sợ. Nhan Như Vũ suy đoán đối phương không có trước tiên giết hắn nguyên nhân, hẳn là kiêng kỵ hắn người gác đêm thân phận, sợ hắn đằng sau còn có chưa lộ diện đồng bạn, lại thêm lại mang theo 5 cái manh hoa, để tránh lưỡng bại câu thương, cho nên lần thứ nhất xuất thủ chỉ là lấy cảnh cáo làm chủ. Mới vừa chuẩn bị kiếm cớ bỏ chạy, bên hai liền chuyển ra đông một tiếng vang trầm. Tiểu Bạch Hồ ôm thập tam tiểu bảo tại miếu bên trong chuyển tầm vài vòng về sau, rốt cục chuyển choáng, đụng đầu vào cũ nát sơn thần tượng đá trên đùi. Bẹp, hai hàng mới ngã xuống đất. Thập tam tiểu bảo mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, mà tiểu Bạch Hồ thì là triệt để dọa tê liệt, hai cái nhỏ chân ngắn trên mặt đất bổ ra một cái xiên, một đôi tròn căng mắt to vô thần nhìn xem chu vi, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì? Cái này tiểu Bạch Hồ mặc đỏ cái yếm bộ dạng vẫn rất đáng yêu, không biết rõ cởi cái yếm có thể hay không càng có thể yêu. Nhan Như Vũ nghe được động tĩnh, bản năng nhìn thoáng qua tiểu Bạch Hồ. Chỉ là, miếu bên trong tia sáng có chút lờ mờ, hắn thấy không phải quá rõ ràng. Bất quá, tiểu Bạch Hồ lại chú ý tới Nhan Như Vũ đang theo dõi nàng ánh mắt. Hoa a, cứu mạng a, 13K mau cứu ta. Ai? Ai đang kêu cứu mạng? Thập Tam tiểu bảo bị tiểu Bạch Hồ la lên bừng tỉnh, đột nhiên lung lay một cái đầu. Sau đó, hắn liền phát hiện, trước mặt người gác đêm đang một mặt mê say nhìn xem tiểu Bạch Hồ, kia trong ánh mắt rõ ràng lộ ra hứng thú nồng hậu. Thập Tam tiểu bảo trong lòng khẩn trương, hắn biết rõ một chút nhân loại có đặc thù yêu thích. Rất ưa thích chính là tiểu Bạch Hồ loại này còn chưa trưởng thành hồ ly tinh. Dừng tay, đừng cho là ta không biết rõ ngươi là vì sao mà đến, không phải liền là thèm nhóm chúng ta hồ tộc quyển kia đạo tông cổ ta sao? Ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là đôi đồi hồ tộc bên trong biết đánh nhau nhất. 13, đóng. Ngâm miệng. Đại tiên sinh bị thập tam tiểu bảo dọa đến toàn thân một cái giật mình, lại nhìn Nhan Như Vũ lúc, hắn phát hiện Nhan Như Vũ con mắt rõ ràng phát sáng lên. Không ổn. Nếu như không có đạo tông cổ tạ sự tình, có lẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn có một chút hy vọng sống, nhưng bây giờ bí mật bộc ra, toàn bộ đôi đồi hồ tộc chỉ sợ đều muốn bị ưởng. Đại tiên sinh tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, mà Nhan Như Vũ cũng đúng là bị thập tam tiểu bảo cho kinh đến. Đạo tông cổ tạ, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, cái thế giới này đạo tông cổ tạ toàn bộ bị tiêu hủy, như thường tình huống dưới, không nên có đạo tông cổ tạ tồn tại mới đúng a. Chờ đã, ta có phải hay không không nên biết rõ chuyện sự tình này? Không ổn. Nếu như không có đạo tông cổ tạ sự tình, có lẽ hai phe còn có thể đường ai nấy đi, nhưng bây giờ bí mật bộc ra, cái này lão hồ ly mạo hiểm giết người diệt khẩu cũng là có khả năng. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, gió càng gấp hơn, mưa lớn hơn. Chương 04, phong cấm thế giới, cảm tạ đồng đường mỹ nữ minh chủ. Sơn thần miếu bên trong, đại tiên sinh hung thần ác sát hướng Nhan Như Vũ nghe răng niết miệng, mà thập tam tiểu bảo lúc này cũng ý thức được tự mình xông ra đại họa, không dám tiếp tục nói chuyện, chỉ là gắt gao bảo hộ ở tiểu Bạch Hồ phía trước, thở mạnh cũng không dám một cái. Về phần Nhan Như Vũ thì là càng nghĩ càng hoảng. Hắn cố gắng 5 năm, luyện thư pháp, học cổ văn, đọc lịch sử, còn bỏ ra một năm thời gian đi khắp Lộ Châu lớn nhỏ đường sông, mắt thấy là phải tên để bằng vàng, bị nhân bảng phía dưới bắt tế, đó lấy, mở ra xa hoa dâm đãng, ngang ngược, túy sinh mộng tử mục nát sinh hoạt, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp tại lão hồ ly xuất thủ trước trấn chủ hắn, nếu không, cái này lão hồ ly một khi xuất thủ liền thật lạnh, không thể chính diện đe dọa, chỉ có thể phản kỳ đạo hành chi. Chờ chút, phản kỳ đạo hành chi. Nói, đạo. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn hiện lên. Đó lấy, nhan như vũ cười, trường kiếm trong tay nơi cổ tay một sắn, sau đó, liền như là bách điểu về rừng đồng dạng đưa về đến trong vỏ. Đại tiên sinh nhìn xem cái này anh tuấn thu kiếm động tác, bản năng nghĩ khen một câu, thế nhưng là, lại cảm thấy không đúng, hai phe đối mắt, vì sao đột nhiên thu kiếm? Khó nói cảm thấy hắn không xứng. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, bên hai liền vang lên quang minh lẫm liệt sướng hát âm thanh. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Đạo. Đại tiên sinh run lên trong lòng, lại nhìn trước mặt người gác đêm, chính tướng một cái tay thả lỏng phía sau, đầu có chút dương lên, đúng lúc là tiêu chuẩn 40 năm độ sừng, có một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Không sai, chính là đạo. Vân đạo nhan như vũ, đêm tuần ti ngũ phẩm cầm đèn làm, từ thần đô mà đến, đi ngang qua sông Câu Sơn, chỉ vì tìm tiên vấn đạo, không biết rõ mấy vị thế nhưng là ta người trong đồng đạo. Tìm tiên vấn đạo, cùng người trong đồng đạo. Đại tiên sinh ngây ngẩn cả người. Đạo gia tu luyện hệ thống sụp đổ 300 năm, bây giờ lại còn có người lấy vấn đạo tự cho mình là, còn nói cái gì tìm tiên vấn đạo. Chủ yếu nhất là, còn thân hơn các xương bọn hắn những này yêu hồn là đồng đạo bên trong người. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Không chỉ là đại tiên sinh, thập tam tiểu bảo cùng tiểu bạch hồ đẳng tiểu hồ ly đồng dạng ngây dại. Từ thần đô mà đến. Thần đô là cái gì địa phương? Kia thế nhưng là thiên vũ kinh thành, là chân chính quyền lợi trung tâm, đồng dạng cũng là chân chính tàng long ngọa hổ chi địa. Đoán chừng, đại tiên sinh tại vị này cường đại ngũ phẩm cầm đèn làm trước mặt, một chiêu cũng không tiếp nổi a. Trong miếu hoang hồ ly nhóm là thật bị nhan như vũ gây kinh hãi, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, trên mặt tràn ngập nghi hoặc, hoảng sợ, sợ hãi. Nhưng những tâm tình này cuối cùng cũng hóa thành một đạo ánh sáng, đồng dạng đem hiểu lòng của bọn họ hiện ra. Nhan công tử nói quá đúng, nhóm chúng ta chính là ngươi muốn tìm người trong đồng đạo a. Đại tiên sinh đã nhanh muốn khóc lên, sống chết trước mắt, mắt nhìn xem liền muốn phù diêu thăng thiên, kết quả, trước mặt vị này cường đại người gác đêm, lại đem bọn hắn hiểu lầm thành người trong đồng đạo. Đây quả thật là trời xanh có mắt a. Đúng vậy a, đúng vậy a, nhóm chúng ta đều là công tử người trong đồng đạo. Thập tam tiểu bảo cùng tiểu bạch hồ đẳng tiểu hồ ly đồng dạng phản ứng lại, từng cái đầu điểm đến cùng gà mổ thóc đồng dạng. Nhanh như vậy liền làm xong sao? Nhan như vũ sửng sốt một cái, hắn nguyên bản còn chuẩn bị một cái sọt lớn yêu trước hiền thánh, kết quả cứ thế mà liền cho nén trở về. Lý niệm của hắn kỳ thật rất đơn giản, các ngươi không phải tư tàng đạo tông cổ ta sao? Vậy ta chính là đạo gia truyền nhân, nhóm chúng ta đã là đồng đạo, liền không nên lẫn nhau nghi kỵ, cũng không cần tự giết lẫn nhau, mà là hẳn là nắm tay nói tốt, lẫn nhau nghiêng lẫn nhau tố, nhường cơm xẻ áo, thân thiết với người quen sơ. Lại thêm một điểm thích hợp ngả bài, tỉ như đêm tuần ti ngũ phẩm cầm đèn làm, đến từ thần đô tìm tiên vấn đạo, như thế một trận lừa dối, như thường tình huống dưới, lợi hại hơn nữa ngàn năm lão yêu quái trong lòng cũng nên ước lượng một cái, là lựa chọn mạo hiểm liều mạng một lần, vẫn là gặp lại nhất tiếu mận ân cứu. Rất tốt. Thương thiên thật sự có mắt. So trong dự đoán còn muốn thuận lợi, hết thể cũng tại trong công chế. Nhan như vũ rất hài lòng, tiếp xuống hắn chuẩn bị lại cùng lão hồ ly đến nói chuyện lý tưởng, dù sao chính là lừa dối, nhường lão hồ ly tin tưởng mình là đạo gia truyền nhân liền tốt. Đang nghĩ ngợi, cụ nát sơn thần miếu lại đột nhiên ở giữa rung động lên, sau đó hắn liền thấy trước mặt tàn phá sơn thần tượng đã đột nhiên sống. Núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có long thì linh. Đây là một ngọn núi, đỉnh núi có một khối bùn địa nước động mà thành hồ, núi cao bao nhiêu, hồ sâu bao nhiêu, lại là không có người biết rõ. Một cái khúc kính uốn lượn đường nhỏ theo dưới núi một mực kéo dài đến trước sơn môn, trước sơn môn có một dòng suối nhỏ, trong suối mở ra bảy đóa màu sắc khác nhau hoa sen. Dòng suối nhỏ đằng sau là một cái cao ba trượng thanh sắc cửa đá, lúc này, cửa đá đóng lại, trước cửa đang ngồi lấy một cái khô gầy như tài dâu bạc trắng lao đầu. Nếu có người có thể nhìn thấy lao đầu, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô, bởi vì lao đầu trên thân đang mặc một bộ xanh trắng giao nhau sạch sẽ đảm bảo. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Đi ngang qua sông Câu Sơn, chỉ vì tìm tiên vấn đạo. Dâu bạc trắng lao đầu trong miệng trầm thấp nhớ kỹ, tốt một cái tìm tiên vấn đạo. Đương nhiên, dâu bạc trắng lao đầu hai con mắt mở ra, trái đen phải bạch, nhan sắc rõ ràng, liền như là đạo gia lưỡng cực âm dương đồ. Nhan như vũ ngây mẩn cả người, bởi vì sơn thần tượng đã thật sống. Giang giác. Sơn thần tượng đã cầm một trượng tay phải chậm rãi nâng lên, kia chỉ còn lại một cái con mắt đống mở ra, bên trong tròng mắt tản ra chói mắt bạch sắc quang huy. Một màn này tới đột nhiên mà quỷ dị. Nguyên bản cũ nát sơn thần tượng đá trên đột nhiên tắm rửa ra tầng tầng hư ảnh huyết tượng, như ẩn như hiện bừng sáng tại phía trên lưu chuyển, giống như hất lên một cái đạo bào rộng lớn. Kinh khủng uy áp phát ra, đặc biệt là cái kia cầm gỗ cầm tay phải, phía trên phảng phất có được thế xét đánh lôi đình, muốn đem cái này sơn thần miếu đánh nát. Đại tiên sinh cùng thập tam tiểu bảo trực tiếp liền bị cường đại uy áp chấn đến quỳ trên mặt đất, chỉ có tiểu bạch hồ vẫn còn ngơ ngác đứng đấy, một mặt mê mang. Nơi đây lại đồng dạng cái trọng điểm. Bất quá, sơn thần tượng đá cũng không có nhìn nhiều đại tiên sinh cùng thập tam tiểu bảo còn có tiểu bạch hồ liếc mắt, bởi vì hắn một mắt đang gắt gao chăm chú vào miếu cửa ra vào nhan như vũ trên thân. Tốt một cái tìm tiên vấn đạo. Bản tôn lại hỏi ngươi, như thế nào đạo? Sơn thần tượng đá trong miệng phát ra thanh âm hùng hồn, độc nhãn bên trong quang mang thu liễm, bên trong như đồng hóa là một quả thủy tinh, phóng ánh trong suốt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tòa núi cao nguy nga còn có đỉnh núi mây mù. Nhan Như Vũ dựa vào một thân hạo nhiên chính khí gắt gao chống đỡ, toàn thân điểm điểm bạch quang lấp lóe, mặc dù không có ngay tại chỗ quỳ xuống, nhưng nội tâm lại là kinh ngạc vô cùng. Sơn thần tượng đá không chỉ sống lại, thế mà còn mở miệng hỏi lời nói. Nếu là lúc trước thế giới, hắn khẳng định sẽ đem lão hồ ly kéo qua rút ra mấy cái tát hỏi nó có phải hay không đang nằm mơ, có thể cái thế giới này có yêu có phận, sự tình gì đều có thể phát sinh. Khó nói là ta cơ duyên, rốt cuộc đã tới. Nhan Như Vũ cũng không có quá sợ hãi, nguyên nhân là cái này sơn thần tượng đá vấn đề phi thường chính thống, mở miệng liền hỏi, như thế nào đạo? Mà không phải nói, ca ca tới chơi a. Cái này rõ ràng tại muốn cùng hắn luận đạo a, cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, cầu khen thưởng a. Hướng bảng muốn khen thưởng a. Chương 05, mượn tìm tiên huyết vấn đạo, cảm tạ ai ái đại xuất ca minh chủ. Mới mở miệng chính là lão sơn thần. May mắn là Nhan Như Vũ đồng dạng là một cái lão miệng áo. Mặc dù hắn không nhớ nổi đạo tông cổ tạ thông thiên toàn văn, nhưng có chút khái niệm vẫn là rất rõ ràng, không chỉ rõ ràng, hắn thậm chí có thể dung hội quan thông, cho nên hơi suy nghĩ một chút liền trực tiếp đáp, ta chính là đạo. Lời này tuyệt đối đủ cường, dù sao hiện tại trên lực lượng bị áp chế, khí thế trên nếu là lại thua, trận này luận đạo hắn dù cho đáp đúng cũng là thua. Cuồng vọng, sơn thần tượng đá tức giận. Ầm ầm, một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, tiếng sấm vang minh. Đại tiên sinh cùng thập tam tiểu bảo các loại tiểu hồ ly trực tiếp liền bị ép tới nằm xuống dưới, toàn thân tựa như là bị sét đánh, hoàn toàn không có một chút xíu lực khí. Chỉ có tiểu bạch hồ vẫn như cũ ngơ ngác đứng đấy. Tiếp tục vẽ trọng điểm, Nhan Như Vũ tự nhiên không có đi xem đại tiên sinh, hắn sừng sững tại cửa miếu trước, quanh thân hào quang rực rỡ, trong lòng lại là càng phát ra bình tĩnh. Cái này lao sơn thần chỉ nói hắn cuồng vọng, lại không nói hắn sai, xem ra cùng cái phương hướng này là đối. Không tiếp tục nói nhảm, lần nữa mở miệng nói, nhân pháp địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, đã người là hết thệ căn nguyên, ta vì sao liền không thể thành đạo? Lời này cũng rất cuồng, mà lại dùng chính thống nhân pháp địa pháp thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên đến trình bày hắn đối câu nói này cấp độ sâu nhận biết. Úc, ý của ngươi là nói, người là vạn vật vạn pháp căn nguyên, cho nên cuối cùng sẽ có một ngày có thể thành đạo sao? Nơi này luận có chút ý tứ. Sơn thần tượng đã rõ ràng sửng sốt một cái, đó lấy mở miệng lần nữa hỏi, ngươi mới vừa nói tới đây tìm tiên hỏi, thế nhưng là cảm thấy nơi này có tiên? Không, nơi này không tiên. Nhan Như Vũ đương nhiên sẽ không nhường lão sơn thần nắm cái mũi đi. Đã không tiên, như thế nào tìm tiên? Sơn thần tượng đã độc nhãn bên trong quang mang càng sáng hơn. Tìm tiên cũng không nhất định phải có tiên, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, ngươi chỉ hỏi ta có hay không đang tìm tiên, lại không biết ta ngay tại mượn tìm tiên huyết vấn đạo. Nhan Như Vũ lại đáp, lời này so với vừa rồi hai câu còn hơn. Ngươi cho rằng ta đang tìm tiên, kỳ thật, ta ngay tại vấn đạo. Nói đơn giản chính là, ngươi chỉ thấy tầng thứ nhất, nhưng trên thực tế ta lại thấy được tầng thứ năm, loại khí thế này có thể nói là cuồng đến quá trường, nhưng cũng đem tự thân xa vào đến không tối lui tình trạng. Đại tiên sinh cùng thập tam tiểu bảo các loại hồ ly hoàn toàn bị dọa mộng, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua như vậy luận đạo, lại là muốn cùng đặt câu hỏi sơn thần tượng đá so với ai khác nhãn quan cùng cảnh giới cao hơn. Đây chính là cường giả thế giới sao? Ngoài miếu mưa vẫn đang hạ, nhưng trong miếu sơn thần tượng đá cũng đã lại không vừa rồi khí thế bức người, ngược lại là bắt đầu thăng nhẹ, tựa như là đang suy tư Nhan Như Vũ lời nói bên trong thâm ý đồng dạng. Không tiên, tìm tiên, ngay tại mượn tìm tiên huyết vấn đạo. Tốt, nói rất hay, tranh luận tốt, đã thật lâu không có tốt như vậy. Rốt cục sơn thần tượng đá bắt đầu một lần nữa xem kỹ Nhan Như Vũ. Khi nhìn đến Nhan Như Vũ kia đẹp đẽ tuyệt luân tướng mạo về sau, rốt cục hài lòng gật đầu, hướng phía Nhan Như Vũ lộ ra một vòng lạnh lẽo thiếu dung, lập tức giơ trong tay một trượng hướng phía Nhan Như Vũ một điểm. Nhan Như Vũ rất muốn mắng người, đã nói xong vì cái gì còn muốn đánh ta? Có thể hắn căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trợn tròn trong mắt, trơ mắt nhìn xem một trượng hướng phía hắn điểm tới, cuối cùng điểm vào mi tâm của hắn chính giữa. Ông một cái mắt, Nhan Như Vũ cảm giác trong đầu nhiều một cái tin tức, hoặc là nói là một cái ấn ký, liền như là một cái mở cửa chìa khóa đồng dạng. Thế nhưng là có chìa khóa, khóa lại tại nơi nào? Ý nghĩ này hiện lên, thanh âm hùng hồn liền cấp ra đáp án. Ngươi đạo ấn đã mở, nếu là nghĩ thông suốt, liền tới trước sơn môn tìm ta đi. Nghĩ thông suốt liền đến tìm trước sơn môn tìm ngươi. Lời này nghe là lạ, còn có sơn môn lại tại cái gì địa phương? Nhan Như Vũ trong lòng nôn hỏng bét. Trong lòng có đạo, từ gặp sơn môn. Sơn thần tượng đã lại đáp. Trong lòng có đạo, từ gặp sơn môn. Nhan Như Vũ khẽ run lên, đón lấy, phản phất nghĩ tới điều gì, cho nên ngươi bây giờ cùng ta hòa làm một thể rồi. Lần này không có âm thanh trả lời, bởi vì hết thể đã khôi phục như thường. Sơn thần tượng đá vẫn là cái kia sơn thần tượng đá, rách dưới, không có một tia hào quang, mở mắt ra cũng một lần nữa nhắm lại, tay phải cũng một lần nữa quy về tại chỗ, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Có thể Nhan Như Vũ nhưng trong lòng có thể khẳng định, hắn mới vừa mới nhìn đến hết thể tuyệt đối không phải ảo giác, điểm này chỉ nhìn một cách đơn thuần quỷ trên mặt đất mấy cái hồ ly tinh liền biết rõ. Nhưng là hắn cũng không có cảm giác được trong thân thể thêm ra một ngọn sơn môn. Chuyện gì xảy ra? Phán đoán của ta xảy ra vấn đề. Trong lòng có đạo, từ gặp sơn môn, ý tứ của những lời này chẳng lẽ không phải nói chỉ cần trong lòng ta suy nghĩ một chút đạo, liền có thể trực tiếp nhìn thấy sơn môn sao? Quái thai, quái thai. Cái này cùng đồng dạng trong tiểu thuyết mang theo trong người một ngọn núi không đồng dạng a. Hô hô. Đại tiên sinh cùng thập tam tiểu bảo các loại hồ ly lúc này rốt cục thở nổi. nhưng bọn hắn lại nhìn Nhan Như Vũ thời điểm, trong mắt kính sợ đã có chút không che giấu được, dù sao, vừa rồi Nhan Như Vũ cùng Sơn Thần Tượng đã đối thoại, bọn hắn thế nhưng là nghe được rõ ràng. Một câu ta chính là đạo, kém chút đem bọn hắn hủ chết. Còn có câu kia ngươi chỉ hỏi ta có hay không đang tìm tiền, lại không biết ta ngay tại mượn tìm tiên huyết vấn đạo, càng làm cho bọn hắn sợ mất mật. Chủ yếu nhất là, tại như vậy cường đại siêu phàm lực lượng trước mặt, Nhan Như Vũ từ đầu đến cuối khẽ động bất động, như là cao ngạo núi cao, nguy nga không ngã. Cường giả thế giới, quả nhiên không phải bọn hắn những này nho nhỏ hồ ly tinh có thể với tới. Đại tiên sinh vui vẻ thần phục, trước mắt Nhan Như Vũ, vô luận là khí phách vẫn là can đảm vẫn là vẻ mặt giá trị đều là nhân tuyển tốt nhất, dạng này người nếu không phải nhân trung chi long, ai mới là? Nhan công tử, đã cùng nhóm chúng ta là người trong đồng đạo. Muốn hay không? Tiến đến tránh mưa. Đại tiên sinh ở trong lòng không ngừng cho mình cổ vũ sĩ khí, hắn phi thường rõ ràng, loại thời điểm này nhất định không thể gây nên Nhan Như Vũ hoài nghi, nhất định phải đem người trong đồng đạo thân mật triển lộ ra. Tránh mưa. Nhan Như Vũ theo trong suy tư bình tĩnh, lại nhìn đại tiên sinh biểu lộ, hắn rõ ràng cảm thấy một loại đến từ người trong đồng đạo thân mật. Không cần đoán cũng biết rõ, hắn cùng Sơn Thần Tượng đã đối thoại, cái này lão hồ ly là có thể nghe được. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị cùng cái này lão hồ ly lại nói chuyện lý tưởng, nhưng hiện tại xem ra, một trận luận đạo hiệu quả rõ ràng so nói lý tưởng muốn tốt rất nhiều. Nếu như thế, liền vào miếu a. Nhan Như Vũ làm ra quyết định này kỳ thật còn có một cái nguyên nhân, chính là tôn này Sơn Thần Tượng đá tựa hồ có được áp chế lão hồ ly lực lượng, như vậy, hắn tại trong miếu, tự nhiên là so tại miếu ngoại an toàn bộ. Chỉ là, đạo gia mấy trăm năm trước kiến tạo Sơn Thần Tượng đá đột nhiên phục sinh, mà lại còn thi triển ra siêu phàm lực lượng, chuyện này thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, trước vào miếu lại nói. Tung bay do không cuối cùng chiều, mưa rào không cả ngày, cái này trời mưa đến quả thật có chút lớn. Nhan Như Vũ run run người trên nước mưa, nhưng ánh mắt lại rơi tại cách đó không xa dập tắt ngọn đèn trên, đã có đèn, sao không đốt? Đúng đúng đúng, ta cái này đi đem đèn đốt. Đại tiên sinh lập tức đi đốt đèn, làm một cái thành thục lao yêu quái, hắn lợi chảo cứng rắn liền như là kim thiết. Cho nên, cho dù là dùng móng tay cũng có thể xoa ra hỏa tinh. Nhan Như Vũ thấy rất rõ ràng, cái này lão hồ ly là dùng móng tay điểm lửa, cái này cũng khía cạnh nói rõ, cái này lão hồ ly tinh khả năng thật sẽ một loại nào đó cùng loại đạn chỉ thần thông pháp thuật. Sơn Thần Miếu bên trong rất nhanh có ánh sáng. Nhan Như Vũ trong lòng hơi định, chậm rãi bước vào miếu bên trong, lấy xuống mũ rộng vành, tại mờ nhạt đèn đuốc dưới, đem kinh diễm tuyệt thế khuôn mặt hoàn toàn triển lộ ra. Thắp sáng đèn đuốc đại tiên sinh lúc này rốt cục có thể chân chính thấy rõ Nhan Như Vũ tướng mạo, nhất thời thấy có chút ngây người, trong đầu không hiểu hiện lên một bài thơ. Công tử cái ứng gặp vẽ, trong cái này ta đọc biết tân. Viết đến nước nghèo thiên diệu, định không phải bụi đất ở giữa người. Từ ngực, một tiếng nuốt nước miếng thanh âm vang lên. Nhan Như Vũ theo bản năng nhìn về phía thanh âm truyền đến vị trí, sau đó, hắn liền thấy tiểu bạch hồ miệng bên trong đang không ngừng chảy xuống nước bọn, liền như là dòng suối nhỏ, a đi rơi xuống. Mà lại, chủ yếu nhất là, cặp kia manh manh ánh mắt lớn bên trong lúc này hồng mang lấp lóe, phản phất có tiên huyết ở trong đó lưu động, tràn đầy một loại dã tính dục vọng. Không hiểu, Nhan Như Vũ cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, cầu khen thưởng á. Chương 06, chân thực tồn tại cao tầng bị diện, cảm tạ Hắc Sơn lão quỷ minh chủ. Mưa một mực hạ. Điện tiểm lôi minh. Vũng bùn trên sơn đạo, ba cái mang theo mũ rộng vành người áo đen ngay tại mưa to bên trong chậm chạp tiến lên. Trong đó hai người đang mang một bụng làm bằng gỗ quan tài. Cái này miệng một quan hiển nhiên là trong núi cây cối mới tạo ra, mặt trên còn có lấy mới tinh đao bướm vết tích, mà lại tạo hình giản lược, mặt trên còn có lấy ba mảnh lá xanh. Lão đại, ta nhớ được phía trước giống như có cái miếu. Một cái mang một quan người áo đen mở miệng nói. Cái gì miếu? Đi ở phía trước người áo đen có chút dừng lại một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm thanh tú mà trắng như tuyết gương mặt. Đây là một cái nữ nhân, một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân, chỉ là cái này nữ nhân mặt lại trắng bệch như tờ giấy, như là người chết, không nhìn thấy một chút xíu huyết sắc. Mà lại, không chỉ là mặt, nữ nhân con mắt đồng dạng hiện lên màu xám trắng, bên trong không có một tia thần thái cùng sáng ngời, hiển nhiên chính là con ngươi tan rã biểu hiện. Sơn Thần Miếu, lão đại ngươi xem. Miếu bên trong ẩn ẩn còn đốt đèn đuốc. Nhất quan tài người áo đen mở miệng lần nữa. Bây giờ còn có người bái sơn thần. Thi hương sắp đến, đoán chừng là đi thượng đảng quận đi thi học sinh. Tốt, vậy liền dựa theo lão biện pháp, đợi chút nữa nhìn ta nhãn thần làm việc. Nữ nhân gật đầu, lộ ra khuôn mặt chậm rãi lại ẩn vào đến rộng lượng mũ rộng vành phía dưới. Minh bạch. Hai tên nhất quan tài người áo đen đồng loạt gật đầu. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện sẽ qua. Soi sáng ra ba tên người áo đen ngực vị trí mặt trăng hình thái tiêu chí, còn có ba người bên hông riêng phần mình treo một mặt miếng vải đen tiểu kỳ. Tiểu kỳ chỉ có bàn tay lớn nhỏ, như là lệnh kỳ, nhưng là thượng diện lại vẽ có mấy đạo cổ quái vân vân, còn có tám cái đầu bút lông cứng cắt bạch sắc chữ nhỏ. Tuần Sơn các đêm, trừ tả tránh lui. Sơn Thần Miếu bên trong, một cái béo nục béo nịch thân ảnh nằm ngang ở Nhan Như Vũ cùng Tiểu Bạch Hồ ở giữa. Thập Tam Tiểu Bảo đang nghe ở ngực một tiếng tiếng nước bọt về sau, liền lập tức lại đem Tiểu Bạch Hồ bảo hộ ở sau lưng, chỉ là tâm tình lại cùng lần trước có chút không đồng dạng. Lần trước là bảo vệ, lần này là ngăn cản. Tiểu Bạch muội muội đừng lại nhìn hắn, hảo hảo nhìn xem ta, ta là ngươi 13 ca. Thập Tam Tiểu Bảo một bên ngăn trở Tiểu Bạch Hồ ánh mắt, một bên dùng tay lắc lư Tiểu Bạch Hồ cánh tay. 13 ca. Tiểu Bạch Hồ phảng phất theo mộng bên trong thức tỉnh, nhưng là cũng không có nghe theo Thập Tam Tiểu Bảo, mà là tại sau khi tỉnh dậy trước tiên, lại một lần đem cái đầu nhỏ theo Thập Tam Tiểu Bảo phía sau rũa ra, trừng mắt một đôi lại đen vừa tròn mắt to tiếp tục xem hướng Nhan Như Vũ. Hoàn toàn như trước đây manh manh ác. Chỉ là, bên trong hồng quang cùng giá tính lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Ảo giác sao? Nhan Như Vũ cái chán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được tiểu bạch hồ trong mắt lộ ra tới giá tính, loại kia giá tính cũng không phải hiện tại loại này manh cùng thưởng thức, mà là chiếm lĩnh cùng xé rách. Loại cảm giác này vô cùng cổ quái, hắn mơ hồ cảm thấy tiểu bạch hồ là muốn đem hắn cưỡng ép chiếm làm của mình, lại tựa hồ là muốn đem hắn nuốt sống xé rách. Hai loại này tình cảm đan vào một chỗ, như là dã thú nhìn chằm chằm con mồi, lại như cùng khách làng chơi nhìn chằm chằm kỹ nữ, để cho người ta căn bản là không có cách phán đoán. Cho nên, cái này tiểu bạch hồ đến cùng là muốn ăn ta, vẫn là muốn lên ta. Nhan công tử, mau mời đến bên trong ngồi. Đúng vào lúc này, đại tiên sinh thanh âm lần nữa truyền đến. Nhan Như Vũ nhìn thoáng qua, đại tiên sinh đang dùng móng vuốt chỉ vào trên mặt đất một cái cũ nát bồ đoàn, cái này bồ đoàn cũng không biết rõ trải qua bao nhiêu lần tu bổ. Thượng diện đen một khối, bạch một khối, lây dính rất nhiều không biết đồ vật. Nhan Như Vũ không có gì bệnh thích sạch sẽ, nhưng cũng không nguyện ý ngồi lên, bởi vì cái này bồ đoàn phóng vị trí là sơn thần tượng đá phía sau, một khi đi sang ngồi, lại nghĩ chạy trốn, cơ bản không có khả năng. Cẩn thận một điểm cuối cùng không có sai. Nhan Như Vũ nhớ lại vừa rồi tiểu bạch hồ kia giả tính nhãn thần, trong lòng không tự chủ được dâng lên cảnh giác. Mặc dù hắn mượn cùng sơn thần tượng đá luận đạo, chấn nhiếp ở lão hồ ly, thế nhưng là cái này miếu bên trong dù sao cũng là một gian phòng hồ ly tinh a, ai có thể cam đoan nhất định an toàn? Thật muốn nói đến mức độ bảo mật, người trong đồng đạo khẳng định là không có người chết tới đáng tin cậy. Nhan Như Vũ cảm thấy tạm thời còn không thể hoàn toàn buông lòng cảnh giác, chỉ không thể để cho lão hồ ly cảm thấy có thể có cơ hội giết chết hắn, cho nên hơi suy nghĩ một chút cả cười. Lên núi bái miếu vẫn luôn là ta đạo gia truyền thống, cái này sơn thần tượng đá vừa rồi thụ ta tác động mà hiện thánh hóa hình, cùng ta biện luận đạo pháp, cũng coi là có chút siêu phàm, đang trực đến ta dâng hương cúi đầu, còn xin đại tiên sinh có thể đem bổ đoàn mang tới, xem chừng đặt sơn thần tượng đá đang phía trước. Đặt sơn thần thạch. Đúng đúng đúng, Nhan công tử nói quá đúng, nhóm chúng ta cũng là tu đạo, chúng ta tới hẳn là muốn hương hương cúi đầu. Đại tiên sinh lập tức đốn ngộ, phi tốc đem bổ đoàn ôm đến sơn thần tượng đá trước, nhưng là cũng không có lập tức quỳ lạy, mà là ra hiệu Nhan Như Vũ trước hết mời. Nhan Như Vũ cũng không tiếp tục khách khí, tay kết đạo ấn, hướng về sơn thần tượng đá đi đầu một cái đạo lễ, đó lấy lại từ hòm gỗ bên trong lấy ra một phong giấy trắng, mài chấp bút. Không bao lâu, liền viết xuống 8 cái đầu bút lông cứng cắp chữ lớn. Đạo tùy tâm học, tâm giả lưu truyền. Chữ tốt. Đại tiên sinh một cái nhịn không được, phát ra âm thanh ủng hộ, bởi vì cái này 8 chữ thật là viết quá tốt rồi, một mạch mà thành, phản phất một cái phi long chiếm cư tại trên giấy, muốn đằng vân phi thăng. Nhan Như Vũ cười nhạt một tiếng, xét tất, lấy đèn đuốc thiếu đốt, đốt tại tượng đá trước. Sau đó, lại sơ lược thi tiếp theo lễ, liền coi như là bái qua sơn thần. Đại tiên sinh xem hết Nhan Như Vũ trọn vẹn quá trình, lập tức lấy nhãn thần ra hiệu thập tam tiểu bảo cùng tiểu bạch hồ cùng một chỗ làm theo Nhan Như Vũ quá trình trên viết kinh bái. Chỉ là viết xuống chữ lại là siêu siêu mèo mèo. Đại tiên sinh, chữ này là ý gì? Không nên hỏi, chiếu vào viết. Được. Mấy cái tiểu hồ ly cũng là có dạng trường học. Nhan Như Vũ hơi lui ra phía sau một chút, duy trì hữu hiệu cự ly tiến hành quan sát, đồng thời trong lòng cũng đang âm thầm suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Tạm thời đến xem, cái này lão hồ ly hẳn là thật đem mình làm đạo gia đệ tử, đã như vậy, phải chăng có thể mượn cái này cơ hội, đem quyển kia đạo tông cổ tạ đem tới tay. Dù sao, hắn với cái thế giới này lực lượng vẫn còn có chút nghi vấn. Tỷ như, nho gia có công danh liền có hạo nhiên chính khí, đọc sách, luyện chữ đều có thể tăng lên hạo nhiên chính khí nồng độ, nhưng nếu không có lấy được công danh, lại thế nào đọc sách cũng vô dụng. Cái này thiết lập nghe lên rất bình thường, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng lại có vấn đề. Bởi vì, theo trên bản chất nói công danh là thuộc về một loại hư ảo tồn tại, không nên trở thành mở ra một cái người tu vi mấu chốt. Có thể cái thế giới này công danh lại phảng phất chân thực tồn tại, phảng phất tại tầng cao hơn vị diện có cái gì cường đại sự vật ngay tại trường khống. Nhan Như Vũ mặc dù đi vào cái thế giới này 5 năm, nhưng trên thực tế tiếp xúc tri thức vẫn là quá mức nhỏ hẹp, không cách nào nghĩ minh bạch vấn đề trong đó. Bất quá, trước mắt, hắn đạo ấn mạc danh kỳ diệu bị mở ra, lại thêm gần ngay trước mắt đạo tông cổ tạng, hắn ẩn ẩn cảm thấy đây là một cái nhìn trộm chân tướng cơ hội. Thử một lần, nếu như không có nguy hiểm, liền bạch chơi một bản đạo gia cổ tạng. Nếu như một khi phát hiện gặp nguy hiểm, liền lập tức từ bỏ, quay người làm bệnh. Đừng lại mà chơi, cất giữ, phiếu đề cử, khen thưởng cũng đến một điểm ba. Chương 7, ta xem ngươi thiên phú phi phàm, có đại đế chi tư, cảm tạ nhà trẻ người đứng đầu minh chủ khen thưởng. Nhưng muốn làm sao thử lại là một vấn đề. Nhan Như Vũ trong lòng phi tốc phân tích mình bây giờ át chủ bài, sau đó, hắn phát hiện giống như ngoại trừ mượn đạo gia đệ tử đổi lấy tín nhiệm bên ngoài, tựa hồ cái gì cũng không có. Mà lại, cái này tín nhiệm đến cùng đạt đến trình độ gì, hắn cũng không có biện pháp làm ra phán đoán chính xác. Khó chịu. Mặc kệ, ít nhất phải trước xác định một cái những này hồ ly tinh đối với mình tín nhiệm trình độ là không nao tín nhiệm, vẫn giả bộ ra tín nhiệm. Đang nghĩ ngợi, hắn liền nghe đến bên tai truyền tới một thanh âm. Tiểu Bạch muội muội, ngươi đừng có lại nhìn, hắn coi như dáng dấp đẹp hơn nữa hắn cũng là nhân loại à, ngươi được nhiều nhìn xem ta. Lời này tự nhiên là thập tam tiểu bảo nói. Ta tại sao muốn xem ngươi? Ngươi không đẹp. Tiểu Bạch hồi nháy mắt. Mặc dù ta dung mạo không đẹp xem, nhưng là ta có thể đánh a, ta có thể bảo hộ ngươi. Thập tam tiểu bảo trên mặt có chút đỏ bừng. Không, ngươi không thể đánh, ngươi không có thiên phú, nhóm chúng ta hồ tộc thiên phú xem chính là tướng mạo. Tiểu Bạch Hồ chân thành nhìn xem thập tam tiểu bảo tiếp tục nói. Đúng vậy a, 13K, ngươi không có thiên phú. Ừ, mẹ ta cũng đã nói, 13K mặc dù bây giờ so ta khí lực lớn, nhưng này chỉ là bởi vì ngươi lớn hơn ta 2 tuổi, qua 2 năm ngươi liền đánh không lại ta. Hoa Hồng lớn nói rất đúng. 13K ngươi đừng có lại cố gắng, ngươi thật không có thiên phú, liền chết cái ý niệm này đi, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, không tốt sao? Cái khác ba cái tiểu hồ ly lúc này cũng là mở miệng nói ra. Thập Tam tiểu bảo mặt một cái liền trở nên càng đỏ, siết chặt móng vuốt nhỏ, nhưng lại cũng không có phản bác ba cái tiểu hồ ly, hiển nhiên lời này hắn tại hồ trong động thường xuyên nghe. Nhan Như Vũ nghe đến đó, ánh mắt như có như không nắm lao hồ ly liếc mắt, sau đó, hắn phát hiện lao hồ ly căn bản không có muốn chỉ trích ba cái tiểu hồ ly ý tứ. Không chỉ không có chỉ trích, ngược lại là duy trì người đứng xem mỉm cười, phản phất đây chính là yêu tộc phát tắc, ngươi không có thiên phú, ngươi liền không khả năng mạnh lên. Muốn chứng minh những này hồ ly tinh đối ta có phải hay không không nao tín nhiệm, như thế một cái thử tốt cơ hội à. Nếu như thất bại, liền trực tiếp từ bỏ phía sau kế hoạch. Nhan Như Vũ có quyết định, ánh mắt tự nhiên liền nhìn về phía trước mặt Thập Tam tiểu bảo. Một cái béo nục béo nịch tóc đỏ hồ ly, mà lại đầu còn đặc biệt lớn, nói thật, nếu là có người nói cái này mập mạp hồ ly tinh có thiên phú, hắn đều không tin. Ngươi gọi 13. Thập Tam tiểu bảo. Thập Tam tiểu bảo cắn răng nhanh trả lời. Thích ăn đường sao? Nhan Như Vũ theo trên thân lấy ra một cái nhỏ hộp sắt, lại từ bên trong xuất ra một khối kẹo mật nha, đưa tới Thập Tam tiểu bảo trước mặt. Vui. Ưa thích. Thập Tam tiểu bảo xem trước mặt nhan sắc vàng nóng ánh kẹo mật nha, nước bọt một cái liền chảy ra, phản phất một cái liền quên vừa rồi gặp phải đả kích. Ừm, ta cũng rất ưa thích. Nhan Như Vũ tiện tay đem trong tay kẹo mạch nha đầu nhập trong miệng, nhai nhai, tản mát ra mùi thơm ngát xông vào mũi mạch mầm mùi thơm. Thập Tam tiểu bảo, cái này đường thật ngọt. Nhan Như Vũ hài lòng nhai lấy kẹo mạch nha, đó lấy, lại từ nhỏ trong hộp sát xuất ra một khối. Đúng rồi, ngươi biết chữ à? Vừa rồi ngươi nói có một bản đạo tông cổ tạng, danh tự ngươi có nhớ à? Đây chính là Nhan Như Vũ chỗ cao minh, cũng không có lập tức tán dương Thập Tam tiểu bảo thiên phú, mà là trước làm bộ hỏi một cái tất cả mọi người nhận định hắn sẽ quan tâm vấn đề. Lộc cộc. Thập Tam tiểu bảo dùng sức nuốt nước miếng một cái, đó lấy, lại đem ánh mắt nhìn về phía đại tiên sinh, phát hiện đại tiên sinh cũng không ngăn lại về sau, liền lập tức trả lời, ta nhớ không rõ, cái đại khái nhớ kỹ, tên sách bên trên có một cái rõ ràng chữ. Một cái rõ ràng chữ. Nhan Như Vũ lông mày có chút nhíu một cái, riêng lấy một chữ để phán đoán một quyển sách danh tự, thật sự là quá khó khăn. Không có biện pháp, chỉ có thể lại ăn một khối kẹo mạch nha ép một chút. Bẹp. Nhan Như Vũ đem khối thứ hai kẹo mạch nha bỏ vào trong miệng. Miếu bên trong mạch mầm mùi thơm lập tức càng phát nồng đậm, kể từ đó, không chỉ là Thập Tam tiểu bảo, liền đại tiên sinh cũng không đến dấu vết đem đầu chuyển hướng ở bên. Về phần tiểu bạch hồ cùng cái khác ba cái tiểu hồ ly, đã sớm nước bọt chảy ròng. Nhan Như Vũ biết do nói bóng nói gió không sai biệt lắm, liền thuận miệng lại bồi thêm một câu, "Ừm, mặc dù ngươi không có trả lời ra vấn đề của ta, nhưng là thái độ của ngươi vẫn là không tệ, ta xem ngươi mặt mày thô kệch, mặt tròn như đấu, thiên phú nhất định vi phạm, không có gì bất ngờ xảy ra, trong 3 năm tất thành đại yêu." Lời nói này rất tùy ý, phảng phất là lơ đãng nói ra, lại phảng phất là một câu lời khách sáo, nhưng Nhan Như Vũ biết rõ, đối với một cái mỗi ngày gặp đả kích yêu quái mà nói, câu nói này cũng tuyệt đối như là cam lâm mưa hàng. Mà sự thật cũng xác thực như hắn sở liệu, Thập Tam tiểu bảo miệng một cái liền lối rộng ra, hai con mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cũng quên kẹo mạch nha mùi thơm. "Ta, thiên phú phi phàm, trong 3 năm tất thành đại yêu." Hắn là thật sợ ngây người, bởi vì tại hồ trong động nhưng cho tới bây giờ không có người nào đã nói với hắn như vậy nghi hoặc, không dám tin. Nhưng cuối cùng, những tâm tình này cũng chuyển hóa thành kinh hỉ. Thiên phú phi phàm a, trong 3 năm có thể trở thành đại yêu ác tại yêu hồ nhất tộc bên trong, có được phi phàm thiên phú là có thể thu hoạch được lượng lớn tài nguyên, một khi trở thành đại yêu, càng là có được địa vị siêu nhiên. "Đại tiên sinh, tiểu bạch muội muội, các ngươi đều nghe được sao? Nhan công tử nói ta thiên phú phi phàm, trong 3 năm tất thành đại yêu, ha ha ha." Thập Tam tiểu bảo vô cùng vui vẻ, lại không so đo cái gì kẹo mạch nha, bởi vì hắn vững tin chỉ cần hắn có thể trở thành đại yêu, kẹo mạch nha có thể tùy tiện ăn. Mà Nhan Như Vũ thì là một mặt lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, hắn đang chờ cái khác tiểu hồ ly cùng đại tiên sinh phản ứng. Dù sao, như thường tình huống dưới, là tuyệt đối không có ai sẽ thật tin hắn loại này thuận miệng nói lời khách sáo, huống chi còn là thông minh hơn người hồ yêu nhất tộc. Nhưng vào lúc này, mấy cái tiểu hồ ly kêu lên. 13K, không nghĩ tới ngươi lại có phi phàm thiên phú. Mẹ ta thế mà nhìn lầm rồi. Nguyên lai 13K không chỉ hiện tại lợi hại hơn ta, tương lai cũng lợi hại hơn ta. Hoa, quá lợi hại, Hoa Hồng lớn nói rất đúng. 13K ngươi về sau có thể ngàn vạn không thể lại ăn xong ngủ, ngủ rồi ăn, ngươi nhất định phải cố gắng a. Ba cái tiểu hồ ly thái độ trực tiếp liền 180 độ lớn xoay chuyển, thậm chí liền tiểu bạch hồ xem Thập Tam tiểu bảo ánh mắt đều có chút không đồng dạng. Cái này tin, ta chẳng lẽ đụng phải mấy cái giả hồ ly tinh? Nhan Như Vũ trong lòng nôn hỏng bét, hắn biết rõ những này hồ ly tinh đối với hắn có chút tín nhiệm, thế nhưng là cái này tín nhiệm trình độ cũng quá cao nhiều a. Thập Tam tiểu bảo có phi phàm thiên phú, trong 3 năm tất thành đại yêu. Cái này không đúng, Thập Tam tiểu bảo tướng mạo tại hồ tộc bên trong cũng không thu hút, Nhan công tử phải chăng nhìn lầm rồi? Rốt cục đại tiên sinh phát ra nghi ngờ. Nhan Như Vũ trong lòng có chút siết chặt, quả nhiên, hắn nghĩ đến quá mức mỹ hảo, cái này mấy cái tiểu hồ ly tinh hẳn là thuộc về trí thông minh chưa toàn bộ cái chủng loại kia. Xem ra vẫn là phải cẩn thận một chút. Đang nghĩ ngợi, đại tiên sinh đột nhiên lại lắc đầu. Không đúng không đúng, Nhan công tử làm sao có thể nhìn lầm đâu? Nhan Như Vũ. Không sai, Nhan công tử là không thể nào nhìn lầm, sẽ nhìn lầm chỉ có thể là nhóm chúng ta. Đại tiên sinh rốt cục tỉnh ngộ đi qua, hai con mắt đột nhiên tản mát ra vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến Nhan Như Vũ thân phận trong truyền thuyết đạo gia đệ tử. Hắn từng nghe thế hệ trước nói qua, đạo gia rất am hiểu chính là xem người tướng mạo, nghe nói chân chính đạo gia truyền nhân cũng có được một đôi đặc thù con mắt, có thể liếc mắt đoạn nhân sinh chết, không chỉ có thể nhìn ra kiếp này khí vận, còn có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, quả nhiên là cường đại vô song. Mà Nhan Như Vũ làm đạo gia truyền nhân, đã dám nói ra cùng bọn hắn khác biệt ý kiến, lại như thế khẳng định thập tam tiểu bảo trong 3 năm thành đại yêu, kia khẳng định là bởi vì khám phá bí mật. Đa tạ Nhan công tử nhắc nhở, ta Song Khâu hồ tộc suýt nữa liền bỏ lỡ một tên tuyệt thế thiên tài. Đại tiên sinh nghĩ minh bạch về sau, lập tức hướng phía Nhan Như Vũ bái. Nhan Như Vũ có chút ngộp. Đây là cái gì náo bộ bái? Khó nói, những này hồ ly tinh thật đối với hắn tín nhiệm đến loại trình độ này. Vậy ta chẳng lẽ có thể trực tiếp ngã bài rồi? Không được, ta phải thử lại lần nữa. Nhan Như Vũ nghĩ nghĩ về sau, vừa chỉ cách đó không xa đang chảy nước bọt tiểu bạch hồ, tiên sinh chớ có nhiều lời, tiện tay mà thôi, kỳ thật cái này tiểu bạch hồ lợi hại hơn, ta có một loại cảm giác, trên người nàng có lực lượng vô danh, mặc dù bây giờ còn chưa hiện lộ ra, nhưng tương lai thành tựu là bất khả hạn lượng. Nhan công tử, ngươi lại đã nhìn ra. Đại tiên sinh sắc mặt cái này một cái liền thật thay đổi, nhìn xem Nhan Như Vũ ánh mắt như là nhìn xem thần tiên. Chương 08, xanh là một đạo ánh sáng, chẳng đến ngươi hốt hoảng ta nhìn ra được không? Nhan Như Vũ mặt ngoài lạnh nhạt tự nhiên, nội tâm lại là điên cuồng nôn hồng bét, ánh mắt không tự chủ được lại liếc mắt nhìn tiểu bạch hồ. Tại đèn đuốc chiếu dưới, tiểu bạch hồ đang ngượng ngùng hướng phía hắn nháy mắt ra hiệu, trong cặp mắt kia ẩn ẩn đã có một loại hồ mị tử khí tức. Ân, tốt một cái trời sinh hồ ly tinh. Nhưng nói thật, hắn liền tiểu bạch hồ đầu kia đỏ cái yếm cũng còn không nhìn thấu. Bất quá, mắt nhìn xem đại tiên sinh dọa cho phát sợ, hắn cũng chỉ có thể hảo tâm bồi thêm một câu, kỳ thật, đây vốn là ngươi hồ tộc sự tình, ta một giới ngoại nhân, tất nhiên là không tiện mở miệng điểm phá, chỉ là hôm nay duyên chi sở trí, lại thuộc người trong đồng đạo, thực tế không đành lòng Minh Châu bị long đong mà thôi. Minh Châu bị long đong? Minh Châu bị long đong? Là, Nhan công tử nói rất đúng, tiểu bạch chính là kia hôn mê rồi bụi Minh Châu a. Đại tiên sinh trong nháy mắt liền có thể hồ quán đỉnh cảm giác. Trong đầu của hắn không tự chủ được nhớ lại 5 năm trước món kia quỷ dị sự kiện. Tại hồ tộc, mỗi thai cũng sẽ không cái sinh một cái. Nói như vậy một thai chí ít sẽ có 3 đến 5 cái, nhưng tiểu bạch hồ lúc sinh ra đời lại là độc nhất vô nhị, bất quá, vẻn vẹn điểm này còn không đến mức nói đến quỷ dị. Chân chính quỷ dị chính là tiểu bạch hồ phụ mẫu, toàn bộ là hồng hồ. Hai cái hồng hồ có thể sinh hạ bạch hồ sao? Vấn đề này căn bản không cần đi thêm tranh luận. Cho nên, là tiểu bạch hồ lúc mới sinh ra, lập tức liền đưa tới Song Khâu hồ tộc nghị, thậm chí tiểu bạch hồ phụ thân tại chỗ liền muốn đem tiểu bạch hồ ngã chết. Mà lại, lúc ấy cũng sát thực té xuống. Nhưng là, chuyện quỷ dị cũng tại té xuống sau đó phát sinh. Dựa theo lẽ thường, một cái vừa ra đời hồ anh là không thể nào tiếp nhận một ném. Có thể tiểu bạch hồ không chỉ hoàn hảo không chút tổn hại sống tiếp được, hai mắt bên trong còn tản mát ra hào quang màu đỏ tươi, nhìn liền như là nhập ma, chỉ dùng một chảo liền đưa nàng phụ thân đánh bay, nếu như không phải tiểu bạch hồ mẫu thân gắt gao bảo vệ, phụ thân của nàng rất có thể sẽ bị tiểu bạch hồ giết chết. Cái này đáng sợ, một cái vừa ra đời hồ anh lại có thể giết chết một cái thành niên yêu hồ, chuyện sự tình này lúc ấy tại Song Khâu hồ tộc bên trong đưa tới sóng to gió lớn, có một nửa hồ nói tiểu bạch hồ là vận rủi giáng lâm, muốn đem tiểu bạch hồ thiêu chết, cũng có một nửa hồ nói tiểu bạch hồ là trời ban điểm lành, hữu ta hồ tộc. Dù sao, yêu thần Trần Tuyền Cơ lúc sinh ra đời, cũng từng có phi phạm tiến hành. Cho nên, hai phe tất cả chấp quan điểm, tranh luận không ngớt, một mực cầm ý trọn vẹn hơn nửa tháng, ba vị hồ tộc trưởng lão không thể không đứng ra ngăn cản, cũng cấp ra kết luận, quan sát. Cái này nhìn qua nhìn, liền quan sát 5 năm. Mà 5 năm này trong thời gian, tiểu bạch hồ không còn lại xuất hiện nhập ma tiến hành, thiên phú trên cũng không tính đột xuất, chỉ ở dưới tình thế cấp bách, sẽ ngẫu nhiên thể hiện ra hơn người lực lượng, liền như là vừa rồi ôm thập tam tiểu bảo đổi tới đổi lui lúc, nhưng loại này tại yêu tộc bên trong đã tính không được cái gì chuyện lạ. Thời gian lâu dài, tiểu bạch hồ sự tình liền bị dần dần bị quên lãng, vô luận là trước kia muốn đem tiểu bạch hồ thiêu chết, vẫn là phải đem tiểu bạch hồ đại lực bồi dưỡng, cũng không nhắc lại. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu tiểu bạch hồ trên thân liền không có vấn đề, chỉ có thể nói, tiểu bạch hồ vấn đề còn không có triển lộ ra mà thôi. 5 năm, tiểu bạch hồ sự tình vẫn luôn không tiếp tục bị nhắc lên, mà đãi ngộ trên cũng một mực bị xem như phổ thông hồ yêu bồi dưỡng, cái này không phải liền là Minh Châu bị long đong sao? Đại tiên sinh trở về chỗ Nhan Như Vũ đối tiểu bạch hồ đánh giá. Còn có một câu kia không hiểu lực lượng, cái này hơn chuẩn. Loại kia nhập ma đồng dạng cử động điên cuồng, không phải liền là không hiểu lực lượng thể hiện sao? Tiểu bạch hồ chỗ đặc thù, có thể cũng không thể hiện tại thiên phú bên trên, nếu không phải thật có được đặc thù con mắt, lại thế nào khả năng nhìn ra tiểu bạch hồ vấn đề? Quá lợi hại. Đạo gia lực lượng quả nhiên phi phàm. Đại tiên sinh trong lòng đối Nhan Như Vũ năng lực lại không nghi ngờ, lập tức lại đi thi lễ nói, mong rằng Nhan công tử có thể giúp ta Song Khâu hồ tộc giữ vững bí mật này. Giữ vững bí mật? Tốt, không có vấn đề. Nhan Như Vũ cười, hắn có thể cảm nhận được đại tiên sinh chân thành, nghe không hề giống là nói láo bộ dạng. Đa tạ Nhan công tử. Đại tiên sinh lần nữa nói tạ, lập tức đi đến đang một mặt hưng phấn thập tam tiểu bảo trước mặt, 13, ngươi tuy có phi phàm thiên phú, nhưng lại không thể kiêu ngạo, ngươi muốn tại trong 3 năm trở thành đại yêu, liền nhất định là phải cố gắng tu luyện mới được, chân chính người thành công, vĩnh viễn không có không làm mà hưởng, hiểu chưa? Minh bạch, đại tiên sinh. Ta về sau nhất định cố gắng học tập, cố gắng tu luyện, trong 3 năm nếu không trở thành đại yêu, ta liền đem ta cái đuôi cắt. Thập tam tiểu bảo hăng hái, 10 điểm tự tin, yêu hổ cái đuôi, đối với hồ tộc mà nói, tuyệt đối là trọng yếu nhất đồ vật. Lấy cắt đuôi đến lập thể, đây là thể độc, cũng là thể độc. Rất tốt, ta Hổ tộc lập lời thề là nhất định phải hoàn thành, đại tiên sinh tin tưởng ngươi. Đại tiên sinh nghe xong, trong lòng cũng là ấm áp, Hổ tộc sắp tái xuất một cái đại yêu, hắn làm sao có thể không thích. Cái khác tiểu hồ ly nghe đến đó, liền lập tức vây quanh thập tam tiểu bảo sớm chúc mừng, mà thập tam tiểu bảo thì là từng cái làm ra đáp lại. Nhan Như Vũ trong lòng chỉ muốn nói một câu mau tỉnh lại, ngươi cái đuôi không có, bất quá, lời ra đến quẻ miệng, nhưng lại biến thành một cái khác câu. Đại tiên sinh không cần nội vã cảm ơn ta, kỳ thật, còn có một chuyện, ta còn chưa kịp nói ra. Còn có một chuyện. Đại tiên sinh sững sờ, lập tức vui mừng, trong lòng ám đạo, khó nói hoa hồng lớn bọn hắn ba cái tiểu hồ ly trên thân cũng ẩn giấu đi thiên phú. Nếu là như vậy, kia quả nhiên là thiên đại hỷ sự. Đại tiên sinh tràn đầy chờ mong. Cái khác ba cái tiểu hồ ly nghe đến đó, đồng dạng là mở to hai mắt nhìn xem Nhan Như Vũ, từng cái liền như là chờ đợi sủng hạnh phi tử đang gieo họ, tuyển ta, nhanh tuyển ta. Nhan Như Vũ xem xét liền biết rõ những này hồ ly tinh muốn tiếp tục bạch chơi hắn nhãn quang. Nhưng là, hắn sao lại khiến cái này tiểu hồ ly tinh đạt được? Trong lòng nghĩ của hắn chính là đạo tông cổ tạng, mà những này hồ ly tinh nghĩ lại là thiên phú, đây là điển hình khách hàng cùng người bán nhu cầu không nhất trí biểu hiện. Giải quyết biện pháp kỳ thật rất đơn giản, chính là một lần để các ngươi chơi gái cái thoải mái, liền như là câu tiêu kinh điển ngạn ngữ thiếu niên mạnh thì thiếu nữ bị tưởng. Ai, kỳ thật ta vừa rồi tại quan sát thập tam tiểu bảo cùng tiểu bạch hồ lúc, trong lúc vô tình nhìn thấy một trận tai họa. Nhan Như Vũ than ra một hơi, hắn đã xác định những này hồ ly tinh tín nhiệm với hắn là không nao tín nhiệm, mà lại làm nền cũng làm đến không sai biệt lắm, tự nhiên muốn bắt đầu làm chính sự. Họa, tai họa. Đại tiên sinh giật mình. Thập tam tiểu bảo cùng tiểu bạch hồ còn có ba cái tiểu hồ ly tinh con mắt cũng lần nữa trợn tròn. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang áo vật kỳ thật, nếu như ta thấy không tệ, song Khâu Sơn hồ tộc, ngày gần đây có thể sẽ có một trận thiên đại tai họa giáng lâm, làm không tốt nhất tộc đều muốn bị diệt tuyệt. Nhan Như Vũ nghiêm mặt nói. Cái gì? Đại tiên sinh cùng tiểu hồ ly tinh nhóm một cái liền ngây dại. Bọn hắn cũng đúng tin Nhan Như Vũ là đạo gia truyền nhân, lại có được đặc thù con mắt, hiện tại Nhan Như Vũ nói song Khâu hồ tộc sắp gặp phải đại họa, làm không tốt nhất tộc đều muốn diệt tuyệt. Bọn hắn há có thể không hoảng hốt? Ầm ầm, một đạo thiểm điện sẽ qua. Mưa to càng rơi xuống càng lớn. Cụ nát cửa sổ bị gió thổi mở, phát ra một tiếng ba vang lên, thiêu đốt ngọn đèn lần nữa bị gió thổi diệt, cụ nát sơn thần miếu lần nữa xa vào đến hắc ám. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, ta cái gì đều cầu. Anh. Chương 09, ở rể Long Vương nguyên bản nhẹ nhõm xuống tới bầu không khí, lần nữa trở nên khẩn trương. Bịch. Đại tiên sinh quỷ. Thập tam tiểu bảo cùng tiểu bạch hồ các loại hồ ly đồng dạng quỷ theo xuống dưới. Cầu Nhan công tử mau cứu nhóm chúng ta. Cầu Nhan công tử mau cứu nhóm chúng ta song Khâu hồ tộc, nhóm chúng ta đều là linh yêu, chúng ta tu luyện là lấy thiên địa linh khí làm cơ sở, cũng không có tùy ý đả thương người tính mệnh. Đối mặt diệt tộc nguy cơ, đại tiên sinh đã không quan tâm cùng Nhan Như Vũ có phải hay không chân chính người trong đồng đạo, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, tuyệt không thể nhường song Khâu hồ tộc diệt tộc. Nhanh như vậy liền quỷ rồi. Nhan Như Vũ không nghĩ tới tự mình một câu hiệu quả vậy mà như thế kinh yêu, chắc không được cũng nói phong kiến thời đại thần côn nhóm đặc biệt nổi tiếng. Đương nhiên, thần côn cùng hắn không có quan hệ. Hắn lừa gạt cái này mấy cái hồ ly tinh chủ yếu là vì trợ yêu làm vui. Dù sao, theo vừa rồi Sơn Thần Tượng Đá trong miệng nói lời đến xem, muốn đi vào đạo gia tu luyện hệ thống, không có đạo ấn, liền như là nho gia không có công danh, không có nhập môn khả năng. Đã như vậy, đạo tông cổ tạ đặt ở hồ tộc trong tay liền không có cái gì giá trị, còn không bằng cho hắn, đại hắn thật thu được cơ duyên, lại cho cái này song Khâu hồ tộc một chút chỗ tốt là được rồi. Đại tiên sinh, mời đứng lên trước đi. Không, Nhan công tử nếu là không nguyện ý xuất thủ cứu, ta hôm nay liền quỷ chết ở chỗ này, tuyệt đối không nổi. Đại tiên sinh thái độ kiên quyết. Nhan Như Vũ mặt lộ vẻ xấu khổ, đây là một cái sẽ chơi đạo đức bắt cóc yêu quái. Xem ra chỉ có thể thỏa mãn hắn, ta cũng nghĩ giúp các người, thế nhưng là, nên biết cái mới có thể tránh họa, muốn về tránh tai họa, liền cần phải biết dẫn phát tai họa căn nguyên ở nơi nào, ta không biết người hồ tộc bên trong sự tình, như thế nào có thể giúp các ngươi. Biết cái mới có thể tránh họa. Là, nhất định phải tìm tới dẫn phát tai họa căn nguyên, Nhan công tử vừa rồi tựa hồ nói qua thất phu vô tội, mang ngọc có tội, không biết rõ căn này nguyên có phải là hay không chỉ một cái vật phẩm. Đại tiên sinh tỉnh táo lại, rốt cục triển lộ ra yêu hồ trí tuệ. Ừm. Đúng là một cái vật phẩm, cụ thể là cái gì ta liền bói toán không ra ngoài, nhưng nếu là có thể đem vật này đưa tặng ra ngoài, song Khâu hồ tộc diệt tộc chi họa, có thể phòng ngừa. Nhan Như Vũ nói chuyện thời điểm, ánh mắt cũng là một mực tại nhìn chăm chú vào đại tiên sinh biểu lộ, đây cũng là tại quan sát nét mặt. Một cái cổ vật. Đại tiên sinh cẩn thận suy tư, thế nhưng là, chỉ nói cổ vật, phạm vi này thực tế quá rộng nhiều, rất khó có cái gì mặt mày. Nhan Như Vũ cũng không đổi, hắn biết rõ dục cầm cố túng đạo lý, nhất định phải nhường đại tiên sinh tự mình nghĩ ra đáp án, nếu không, hiệu quả sẽ giảm bất đi nhiều. Nhan công tử, có thể nhắc lại bày ra một chút không? Tỷ như, cái này đồ vật là khi nào rơi vào ta song Khâu hồ tộc chi thủ, lại có tác dụng gì? Đại tiên sinh khẩn thiết đạo, dù sao, chuyện sự tình này thực tế quá nghiêm trọng, làm không tốt chính là diệt tộc, hắn tự nhiên là muốn xác định rõ ràng mới tốt. Tốt à, quen biết đã là hữu duyên, huống chi các ngươi cùng ta vẫn là người trong đồng đạo, hôm nay ta liền liệu mạng hao phí tu vi, sẽ giúp một đám các ngươi đi. Nhan Như Vũ than ra một hơi, không tiếp tục tận lực thoái thác, chỉ là cố ý tại duyên chữ càng thêm nặng ngữ khí. Công tử ân cứu mạng, ta song Khâu hồ tộc ngày sau nhất định giúp cho hậu báo. Khi thật bằng vào ta hiện tại tu vi cũng chỉ có thể suy tính ra, kiện vật phẩm này là một cái 300 năm trước cổ vật, bởi vì một loại nào đó cơ duyên mà rơi vào đến song Khâu hồ tộc chi thủ, hiện tại cổ vật cùng Song Khâu Hồ tộc duyên phận lấy hết, nếu là lại chấp mê bất ngộ, là sẽ chọc cho trên tai họa, nếu như có thể làm cái này cổ vật đưa cho hữu duyên người, tự nhiên là có thể lẩn tránh tai họa. Nhan Như Vũ lại một lần tại duyên chữ càng thêm nặng ngữ khí. Cái này ám chỉ thật là phi thường nổi bật. Đầu tiên, Phật đạo chi tranh là 300 năm trước phát sinh sự tình, cho nên Nhan Như Vũ chính xác cấp ra một cái mấu chốt tin tức, hồ tộc bản này đạo tông cổ tạ là một cái 300 năm trước cổ vật. Tiếp theo, dựa theo như thường logic, đạo tông cổ tạ khẳng định không thể nào là chính yêu tộc biên soạn, như vậy rơi vào đến tay yêu tộc cái này bản đạo cổ tạ, khẳng định cũng là bởi vì một loại nào đó cơ duyên. Cuối cùng, Nhan Như Vũ công bố đáp án, ta cùng các ngươi hữu duyên, các ngươi lại vừa vặn cùng cái này cổ vật duyên phận lấy hết, cho dù là đồ đần cũng có thể nghĩ ra được, muốn giải trừ tai họa, chính là đem đạo tông cổ tạ đưa cho ta. 300 năm trước cổ vật. Đại tiên sinh nhăn đầu thâm tỏa, hắn 300 năm trước còn không có xuất sinh đâu, làm sao lại biết rõ 300 năm trước cổ vật là cái gì? Đại tiên sinh, 300 năm trước cổ vật, có phải hay không là quyển kia đạo tông cổ tạ a? Vừa rồi đại tiên sinh không phải đã nói rồi sao? Kia cổ tạ chính là 300 năm trước, tiên tổ cùng một tên đạo sĩ yêu nhau lúc lưu lại kết duyên tín vật. Hồ Tiểu Bạch chớp chớp mắt to như nước trong veo nói, thông minh. Cái này Tiểu Bạch hồ mới là hồ ly tinh chính xác mở ra phương thức a. Nhan Như Vũ cười, hắn quả nhiên không có nhìn lầm, cái này Tiểu Bạch hồ so thập tam tiểu bảo thông minh quá nhiều. Nếu như không phải nơi này còn có cái khác hồ ly tinh, hắn cũng hận không thể đem Hồ Tiểu Bạch ôm nâng cao cao, nhường nàng đang ăn xong kẹo mạch nha về sau lại nếm thử quái thúc thúc kẹo que. Đúng à, Tiểu Bạch muội muội nói quá đúng, cái này cổ vật là 300 năm trước lưu lại, lại cùng duyên có quan hệ, tất nhiên chính là quyển kia đạo tông cổ tạ. Thập tam tiểu bảo đồng dạng tỉnh ngộ lại, thì ra là thế, Nhan công tử quả nhiên thần cơ diệu toán. Đại tiên sinh hưng phấn lên, đó lấy tiếp tục mở miệng nói, không sai, cái này đạo tông cổ tạ chính là mang ngọc có tội bên trong chỉ cổ vật, thế nhưng là tiên sinh nói muốn đem cái này cổ vật đưa tặng cho người hữu duyên. Người hữu duyên này lại là chỉ cái gì? Chớ đã, ta giống như minh bạch, ta rốt cục minh bạch. Đại tiên sinh mừng rỡ như điên, hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Nhan Như Vũ trong lòng đồng dạng mừng rỡ, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, chuyện sự tình này tiến hành so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, đạo tông cổ tạ nên tính là tới tay. 13, người tứ ca nhi ở rể cho Hoàng Viên Viên thời gian, hiện tại khi nào rồi? Đang nghĩ ngợi, đại tiên sinh thanh âm lần nữa vang lên. Ngày kia. Ngày kia chính là ta tứ ca nhi ở rể thời gian. Thập tam tiểu bảo không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Quả nhiên, ta đoán một điểm không sai, từ xưa đến nay, kết duyên cùng kết hôn chính là cùng một nhịp thở sự tình, may mắn có Nhan công tử diệu tính toán bí mật, nhóm chúng ta khả năng sớm minh bạch trong đó lợi hại, may mắn thoát khỏi tai họa, đã như vậy, nhóm chúng ta ngày kia liền đem kia đạo tông cổ tạ làm tứ ca nhi đồ cưới, đưa cho kia Hoàng Viên Viên đi. Đại tiên sinh một mặt tự tin. Dù sao, trong lòng của hắn chưa bao giờ cảm thấy thật cùng Nhan Như Vũ là cái gì người trong đồng đạo, cho nên căn bản cũng không có hướng Nhan Như Vũ trên thân nghĩ tới. Tốt tốt, đem đạo tông cổ tạ đưa cho Hoàng Viên Viên. Nhường hai họa đi cây hồng bị lĩnh. Ba cái tiểu hồ ly đều là rất vui. Mà Nhan Như Vũ thì là một mặt âm trầm, cho nên ta mẹ nó tại cửa ra vào cọ đã hơn nửa ngày, kết quả ngươi liền cho ta chỉnh ra một cái ở rể. Ngươi có phải hay không còn muốn cho ta làm một cái miệng méo long vương? Cái quỷ gì Hoàng Viên Viên? Nhà ngươi tứ ca nhi tại sao muốn ở rể? Đồ cưới lại là cái gì ý tứ? Nhan Như Vũ rất muốn mắng một câu ai ra. Nhưng vào lúc này, một tiếng trọng hưởng theo sau lưng của hắn chuyển tới. Bành! Cũ nát cửa miếu bị đẩy ra. Mưa gió kẹp lấy lá cây tập quyển tiến đến, từng mảnh tại miếu bên trong bay múa. Tiếp tục cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, cầu khen thưởng. Chương 10, ta hoài nghi ngươi có bệnh đục thủy tinh thể có người đến. Đây là Nhan Như Vũ ý nghĩ đầu tiên, mà đó lấy, hắn ánh mắt nhìn về phía miếu cửa ra vào. Ở nơi đó, thật đứng đấy một người. Một cái đầu mang mũ rộng vành người áo đen, cái này trang phục ngược lại là cùng trang phục của hắn không sai biệt lắm, khác nhau là đối phương trên ngực có thêu một vầng trăng tiêu chí, hình như mâm tròn, lớn nhỏ như khấu trừ, giữa tháng còn ghi có một tòa cung điện, phản phất là trong truyền thuyết Quảng Hà cung. Trừ cái đó ra, cái hông của nàng còn cắm một mặt tiểu kỳ, trên lá cờ xăm có gì đó quái lạ vân vân, như là gió mát từ tới. Chủ yếu nhất là trên lá cờ có một nhóm đầu bút lông cứng cắp chữ nhỏ. Tuần sơn các đêm, trừ tả tránh lui. Tháng 7, mưa dầm quý. Lộ Châu mưa đã đứt quãng hạ 2 tháng. Làm hồng thủy tình hình thai nạn nặng thái khu, triều đình đối với Lộ Châu là có đặc thù chiều ứng, hàng năm đều sẽ phía dưới phát một nhóm giúp nạn thiên thai bạc làm cứu tế, mức đồng dạng sẽ ở 200 vạn 2 khoảng chừng. Nhưng những này bạc chân chính có thể rơi xuống nạn dân trong tay bao nhiêu, liền người nhân gặp nhân, trí giả gặp trí, dù sao đối mặt 200 vạn 2 khoản tiền lớn, ai có thể không tâm động. Về phần tham ô giúp nạn thiên thai bạc có thể hay không bị phát hiện, lại là có chút lo ngại, bởi vì đây lớn Lộ Châu như đều là thành thủy nha môn, đó mới là thật hiếm lạ. Chỉ là năm nay tình hình thai nạn xa so với những năm qua tới mãnh liệt. Ngoại trừ thượng đảng quận bên ngoài, toàn bộ Lộ Châu trên cơ bản cũng ngâm mình ở trong nước, hai họa khắp nơi, lưu vong bùn bố, vô số nạn dân chết đói, chết đuối, thậm chí đã có người tụ chúng náo sự, nâng lên tạo phản đại kỳ. Đến tận đây, Thiên Vũ Đế giận dữ, hạ lệnh tra rõ, nghiêm tra. Lộ Châu đám quan chức nghe xong liền biết rõ đây là muốn bắt đầu chỉnh đốn lại trị, đều là cực kỳ phối hợp, lập tức tay điều tra. Trải qua nửa tháng thẩm tra, rất nhanh liền tra rõ sự tình chân tướng. Nguyên lai, Lộ Châu quan trường thật là một mảnh thanh minh, người người đều là quan tốt, bọn hắn không chỉ có không có tham ô, bọn hắn còn lấy ra trong phủ tổ lương, bốn phía xây đình bố cháo. Mà lại, đây đều là có chứng cứ, một chút đám quan chức nhân thủ một phong vạn dân thỉnh nguyện sách, dân chúng cũng ký một lá thư, thỉnh cầu triều đình nhân thưởng. Như vậy, vấn đề liền đến. Đã tất cả đều là thanh quan, dưới triều đình phát 200 vạn hai giúp nạn thiên tai bạc chạy đi đâu đâu? Vì cái gì nạn dân sẽ chết đói, sẽ tạo phản đâu? Nguyên nhân rất nhanh nổi lên mặt nước, nguyên lai là yêu tà làm loạn. Dưới triều đình phát giúp nạn thiên tai bạc là thật phát xuống dưới, có thể bởi vì thủy thai, đường thủy đã đi không thông, các nơi cứu tế đội ngũ chỉ có thể mạo hiểm đổi đi đường núi, kết quả, vận chuyển lương thực cùng bạc thời điểm, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân, đều bị trên núi yêu tà chiếm đi. Quá ghê tởm. Lộ Châu quan viên nhao nhao dâng tấu chương, mời triều đình phái người xuống tới Lộ Châu trừ yêu. Mà nếu bàn về trừ yêu, kia khẳng định chính là Dạ Tuần Ti phạm vi chức trách, mặc dù Lộ Châu cũng có Dạ Tuần Ti, nhưng chung quy là có ít người tài không đủ. Chủ yếu nhất là, muốn để triều đình nhìn thấy giúp nạn thiên thai bạc tử chân chính là bị yêu tà cướp đi, nhất định phải là thần đô Dạ Tuần Ti tự mình đến tra. Ngụy Vũ chính là tại loại này tình huống dưới, theo thần đô đi tới thượng đảng quận. Làm thần đô tinh nhuệ, Ngụy Vũ gánh vác hàng yêu trách nhiệm, dựa theo các nơi quan viên đấu, thượng đảng quận bên ngoài song Khâu Sơn là yêu quái chiếm cứ nặng hải khu. Cho nên, trong mưa gió, nàng đến rồi. Ầm ầm, một đạo thiểm điện xẹt qua. Ngụy Vũ chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm cực kỳ xinh đẹp, lại cực kỳ khuôn mặt tái nhợt, còn có một đôi sám trắng đến không có ánh sáng con mắt. Nàng lặng lặng xem lấy miếu bên trong hết thảy, như là một bộ con rối. Mà Nhan Như Vũ đồng dạng đang lặng lặng nhìn xem Ngụy Vũ. Bạch, rất trắng. Đây là một tấm được không như là người chết đồng dạng mặt, đặc biệt là cặp mắt kia, bên trong thật là không có một chút xíu quan mang. Nhan Như Vũ ý nghĩ đầu tiên là, đây là một cái gô đến tình cảm sát thủ. Cái thứ hai ý nghĩ là, a, cái này nữ nhân là một cái người gác đêm. Nhưng hai cái này ý nghĩ kỳ thật cũng không trọng yếu, chân chính trọng yếu là, cái này nữ nhân ngay tại nhìn xem hắn, nhưng bộ mặt biểu lộ lại là bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Cái này thật rất không bình thường. Một cái nữ nhân, nhìn thấy mặt của hắn làm sao có thể không có một chút phản ứng. Cái này giống một cái nam nhân, nhìn thấy một cái tuyệt thế mỹ nữ, ngươi tuyệt đối sẽ không chế không nổi nhìn nhiều hai mắt. Nhan Như Vũ thậm chí hoài nghi, trước mặt vị này, có phải hay không nữ nhân, lại hoặc là cái bệnh đục thủy tinh thể. Nói thật, cặp kia sám trắng con mắt, thật không nên là như thường nhân loại con mắt. Ai? Sự tính ép thể chất thật tốt, như thế một gian nhỏ trong miếu đổ nát, thế mà có thể đụng tới hai cái cực phẩm. Một cái tu luyện ngàn năm lão hồ ly coi như xong, làm sao còn tung ra một cái được bệnh đục thủy tinh thể người gác đêm? Coi như ngươi thật muốn chơi lý quỷ gặp lý quỷ, chí ít cũng tìm bình thường tới đi. Đang nghĩ ngợi, hắn liền thấy miếu cửa ra vào người gác đêm đi đến, từng bước một, mang theo một cỗ nồng nặc làm người run sợ máu tanh mùi vị, giống như minh phủ bên trong câu hồn sứ giả. Thật nặng mùi máu tanh, cái này bệnh đục thủy tinh thể nữ nhân đến cùng giết bao nhiêu người? Nhan Như Vũ bản năng cảm nhận được bất an, hắn xác định cái này nữ nhân thực lực phi thường cường đại. Đại tiên sinh cùng thập tam tiểu bảo các loại hồ ly tinh lúc này cũng ngây ngẩn cả người, vừa mới giải quyết diệt tộc nguy cơ, kết quả lại đụng phải mấy cái tuần sơn người gác đêm. Mà lại, cái này máu tanh vị, thật là đáng sợ. Tiểu Bạch Hồ bản năng rụt bắt đầu. Đại tiên sinh sắc mặt đồng dạng có chút tái nhợt, nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới một việc, chờ đã. Nói đến người gác đêm, miếu bên trong còn giống như có một cái. Mới vừa chuẩn bị mở miệng, dị biến phát sinh. Miếu đi vào cửa người gác đêm tại bước ra ba bước về sau, đột nhiên liền thân thể nghiêng một cái, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó, cả người bút đỉnh đỉnh liền mới ngã trên mặt đất. Đông. Một tiếng vang trầm. Nữ nhân đưa tại trên mặt đất, trên đầu mang mũ rộng vành bay lên, vừa vặn bay đâm vào sơn thần tượng đá trước trên hương án, đem hương án đâm đến cũng rung động một cái. Nhan Như Vũ. Đại tiên sinh. Thập tam tiểu bảo cùng tiểu bạch hồ các loại hồ ly tinh. Mưa bùn bùn gõ lấy cửa sổ. Miếu bên trong lâm vào chết đồng dạng yên lặng. Chết rồi. Cái này người gác đêm, thế mà cứ như vậy chết rồi. Không biết rõ qua bao lâu, đại tiên sinh thanh tỉnh lại, hắn hoàn toàn không thấy rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì, hắn cái biết rõ giống như chết một người. Hơn nữa, còn là một cái người gác đêm. Run sợ, không rõ. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới cái gì, đó lấy, hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Nhan Như Vũ, bởi vì, miếu bên trong chỉ có Nhan Như Vũ có thể làm được vô hình giết người. Nhan Như Vũ kỳ thật cũng len lén nhìn đại tiên sinh liếc mắt, bởi vì, trong lòng của hắn đồng dạng bị trước mặt phát sinh một màn gây kinh hãi. Chết rồi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, làm sao cái này bệnh đục thủy tinh thể một cái liền ngã đi xuống, hoàn toàn không có xem rõ ràng tình huống dưới, liền thổ huyết mà chết. Là cái này lão hồ ly. Nhan Như Vũ trong nháy mắt hiểu rõ ra, tại cái này sơn thần miếu bên trong, có thể làm được vô hình giết người, chỉ có quỳ gối trước mặt mình cái này lão hồ ly tinh. Thế nhưng là cái gì đây? Cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng hoa. Chương 11, thật là khéo, cầm đèn làm đại nhân minh bạch, là bởi vì đạo tông cổ tạ. Nhan Như Vũ nhớ ra rồi, vừa rồi lão hồ ly vừa vặn nói đến muốn đem đạo tông cổ tạ xem như đồ cưới đưa cho cái gì Hoàng Biên Biên, kết quả, cái này bệnh đục thủy tinh thể người gác đêm liền đến. Quả nhiên, cái này lão hồ ly tâm ngoan thủ lạn, nếu như trước đó hắn phản ứng chậm một chút, chỉ sợ cũng phải cùng bị này, nằm ở chỗ này à. Nhưng bây giờ phải làm sao? Trước mắt cái này thế nhưng là một cái chân chính người gác đêm a, cứ như vậy chết rồi. Nhan Như Vũ mặt ngoài lạnh nhạt tự nhiên, nhưng trong lòng lại hoảng đến một tớt, nếu là cái này thời điểm, đúng lúc bị đường gì người gặp, vậy hắn liền thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Dù sao, ở cái thế giới này, giết một cái đại danh đỉnh đỉnh người gác đêm, vậy nhưng thật sự là thằng này, tuyệt đối phải bị bắt vào đi răng rác. Nhan công tử. Đại tiên sinh lúc này cũng là tận lực để cho mình tỉnh táo lại, đã Nhan Như Vũ ra tay giết cái này người gác đêm, vậy ít nhất chứng minh bọn hắn không phải cùng một bọn. Ừm, đã bị nàng nghe được một chút không nên nghe được, liền trốn đi. Nhan Như Vũ lập tức liền lĩnh hội tới đại tiên sinh ý tứ. Chỉ là, có chút đáng tiếc, cái này bệnh đục thủy tinh thể nữ nhân mặc dù làn da được không qua nhiều, nhưng là, ngũ quan lại là tương đương tinh xảo, có chút tiếp trước minh tinh Đông Lệ Á cảm giác. Được. Đại tiên sinh nghe xong, liền minh bạch. Nhan Như Vũ hẳn là lo lắng đạo gia truyền nhân thân phận bại lộ, cho nên, trực tiếp ra tay giết cái này người gác đêm, quả nhiên, cường giả thế giới hắn không hiểu. Chỉ bất quá, cái này dù sao cũng là một cái người gác đêm, bây giờ chết tại Sòng Khâu Sơn, tương lai phiền phức chắc chắn sẽ không ít, vẫn là phải tranh thủ thời gian hủy thi diệt tích tương đối tốt. Hai phe một cái đối mặt, đều sẽ tâm cười một tiếng. Nhan Như Vũ biểu hiện ra không chút nào trách cứ đại tiên sinh thái độ, người gác đêm thế nào? Mặc dù ta cũng là người gác đêm, nhưng là, chỉ cần là biết rõ đạo tông cổ tạ bí mật, một mực giết chết. Mà đại tiên sinh đồng dạng biểu hiện ra lý giải, giết đến tốt, giết đến rượu, giết đến tuyệt tư thái, đã biết rõ công tử đạo gia thân phận, đó là đương nhiên nên giết rồi à. Giang giác. Đúng lúc này, ngoài miếu truyền đến nhánh cây bị đạp gãy thanh âm. Có người đến. Nhan Như Vũ cùng đại tiên sinh còn có tiểu Bạch Hồ đẳng cơ hồ là đồng thời giật mình. Mà cùng lúc đó, một tiếng kêu tiếng quát vang lên. Bán quan tài la, mới mẹ chế tạo liễu một quan tài. Tổ truyền tay nghề. Vị huynh đệ kia thế nhưng là. A. Gọi tiếng quát đột nhiên ngừng lại. Nhan Như Vũ cùng đại tiên sinh tâm đồng lúc chìm xuống dưới. Bởi vì, trước mặt thật đúng là có một ngụm mới chế tạo quan tài, thượng diện không hiện đao búa phòng thai đánh cho vết tích, mà lại, tại quan tài ngay phía trên, còn mang theo ba mảnh non nớt xanh biếc lá cây. Thật vừa đúng lúc, tại lúc này tới hai cái bán quan tài. Giang giác. Một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, soi sáng ra quan tài phía dưới, hai cái mang quan tài thân ảnh. Phía trước một cái khuôn mặt bốn phương, tướng mạo phổ thông, mặc trên người một cái phổ thông vải thô áo ngắn, nhưng hình thể lại là vô cùng cân xứng, trong thân thể ẩn ẩn lộ ra cố lực lượng. Đằng sau một cái đối lập thấp hơn một điểm, mặt có chút nhọn, con mắt có chút nhỏ, bất quá, con mắt trong khe lộ ra tới ánh mắt lại là tương đương sắc bén, giống như hai thanh đao. Lão Tam, ngươi lần này giống như lầm, trong miếu này không phải qua đường thí sinh. Khuôn mặt tứ phương hán tử nhếch miệng, ánh mắt rơi vào Nhan Như Vũ cùng đại tiên sinh trên thân. Vậy cái này quan tài còn bán không? Lão Tam từ phía sau thò đầu ra. Bán cái rắm, ngươi không nhìn thấy con hàng này trên lưng cắm lớn như vậy một mặt cờ đen sao? Đây là đồng liêu a. Tứ phương hán tử dùng một cái ngón tay chỉ Nhan Như Vũ phía sau chọc vào cờ đen. Nha, thật đúng là. Lão Tam liếc nhìn Tuần Sơn các đêm, chư tà tránh lui tám chữ to, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, nhưng rất nhanh vừa nghi ngờ nói, nhưng vì sao lại có mấy cái hồ ly tinh? Ngươi xem kia hồ ly cũng bị trên mặt đất, không chừng vị này đồng liêu cùng nhóm chúng ta đồng dạng nhận nhiệm vụ tới a. Tứ phương hán tử dùng bả vai run lên một quan, đó lấy, ánh mắt liền rơi vào miếu cửa ra vào trên thi thể, lão đại mau tỉnh lại, bính tử bính đáo người một nhà trên thân. Thật xối quẩy, Bạch Diễn, nói xong xem ta nhãn thần làm việc, kết quả, các ngươi cũng không nhìn thấy ta nhãn thần sao? Một tiếng u hoán tiếng vang lên. Mà đó lấy, nguyên bản còn thẳng tắp nằm dưới đất nữ nhân liền trực tiếp một cái xoay người đứng lên, thuận tay còn vuốt một cái khỏe miệng lưu lại vết máu. Nhan Như Vũ, đại tiên sinh, thập tam tiểu bảo cùng tiểu Bạch Hồ đẳng hồ ly tinh. Cái này mẹ nó, thành sẽ chơi a. Nhan Như Vũ nhìn thoáng qua bên cạnh đại tiên sinh. Đại tiên sinh đồng dạng nhìn thoáng qua bên cạnh Nhan Như Vũ. Cả hai trong mắt đều là dấu chấm hỏi. Nhưng rất nhanh, cả hai cũng tỉnh ngộ lại, nguyên lai là một trận hiểu lầm, đại tiên sinh, Nhan công tử cũng không có trong tưởng tượng như vậy tâm ngoan thủ lạn. Cái này người gác đêm, không chết. Ngụy Vũ, rất nhanh, nữ nhân đứng lên, mở ra cặp kia xám trắng con mắt. Thần Thứ Phương. Thứ Phương hán tử ô quyền. Điền Tiểu Thiên. Lao Tam ngay sau đó nói, Nhan Như Vũ. Nhan Như Vũ vốn định báo cái giả danh, có thể thế nhưng vừa rồi đã tại hồ ly tinh nhóm trước mặt báo qua danh tự, lúc này lại đổi đã có chút không còn kịp rồi. Thư trung tự hữu Nhan Như Ngọc, thư trung tự hữu Hoàng Kim Úc, danh tự này không tệ, chỉ là có chút nữ nhân vị, không có nhóm chúng ta Dạ Tuần Ti người gác đêm ba khí. Ngụy Vũ con mắt thẳng tắp chăm chú vào Nhan Như Vũ trên mặt, nhưng là tấm kia bạch như thi thể trên mặt nhưng như cũng không hề có chút biểu cảm biến hóa, tuyệt đối là cái bệnh đục thủy tinh thể. Nhan Như Vũ trong lòng nôn hỏng bét, nếu như nói mới vừa rồi không có thấy rõ tự mình dung nhan còn có thể, hiện tại nhìn chằm chằm lâu như vậy, một điểm không biến hóa, cái này còn không phải bệnh đục thủy tinh thể sao? Cái gì nữ nhân vị? Nhan công tử thế nhưng là đến từ ngàn dặm bên ngoài thần đô, hơn nữa còn là Dạ Tuần Ti ngũ phẩm cầm đèn làm, các ngươi cũng dám đối Nhan công tử vô lễ? Thập Tam tiểu bảo không phục lắm mở miệng. Đến từ thần đô, Dạ Tuần Ti ngũ phẩm cầm đèn làm. A, Ngụy Vũ cùng Tần Thư Phương còn có bốn tiểu thiên đồng thời sửng sốt một cái. Ba người lần nữa xem lần hướng Nhan Như Vũ. Tam đôi ánh mắt đồng thời rơi vào Nhan Như Vũ trên thân. Ngụy Vũ trên mặt rốt cục có một tia biểu lộ, nhưng là lại cũng không là mê luyến, mà là hơi kinh ngạc, cặp kia con ngươi xám trắng vẫn như cũng là không ánh sáng mang. Cái gọi là xem nhãn thần làm việc, hẳn là như vậy đi. Mà bốn phương hán tử cùng lão tam ánh mắt thì tại Nhan Như Vũ trên thân đảo qua, bọn hắn thấy được Nhan Như Vũ trên người màu đen y phục dạ hành, phát hiện tại ngực cũng không có trang hiện ra tiêu chí, lại chất liệu tương đương thô ráp. Bọn hắn lại thấy được kia cái cao một thước miếng vải đen đại kỳ, phía trên tám chữ to ngược lại là đầu bút lông cứng cáp mạnh mẽ, thế nhưng là thanh phong tử tới vân vân lại là không có. Một cái mắt, Thần Thư Phương cùng Điển Tiểu Tiên hiểu rõ ra. Hai người phi tốc mang một quan đi vào Ngụy Vũ bên cạnh thân, sau đó hướng phía Ngụy Vũ khẽ gật đầu. Mà Ngụy Vũ thì là tùy ý khoát tay áo. Có nhiều đắc tội, không nghĩ tới Nhan công tử vậy mà từ trước đến nay thần đô, không biết Nhan công tử lệ thuộc mấy chỗ. Ngụy Vũ con mắt từ đầu đến cuối cũng không có nháy một cái. Mấy chỗ? Nhan Như Vũ làm sao có thể biết rõ mấy chỗ, hắn liền Dạ Tuần Ti có mấy cái chỗ cũng không biết rõ. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, nếu như hắn muốn chết, nhất định phải trước tiên đem Thập Tam Tiểu Bảo giết đi, chỉ muốn đem Thập Tam Tiểu Bảo cái đuôi chặt, bỏ vào trong miệng hắn. Tam Sử. Nhan Như Vũ hơi suy nghĩ một chút, thuận miệng trả lời, đây coi như là lấy một cái điều hòa, bởi vì, dựa theo như thường suy luận, một chỗ cùng hai chỗ khẳng định là trọng yếu nhất, sẽ không dễ dàng như vậy ra Thần Đô, chạy đến cái này Lộ Châu tới. Hiện tại cái hy vọng, đối phương không biết Tam Sử người. Nguyên lai Nhan công tử là Tam Sử a. Thật là khéo, ta tại Tam Sử cũng có chút bằng hữu. Ngụy Vũ khỏe miệng có chút dương lên, một cái tay không đến dấu vết đem phía sau treo một khối khắc lấy Tam Sử lệnh bài thu bảo. Đúng vậy a, cầm đèn làm đại nhân, đây thật là thật trùng hợp. Tân Thư Phương cùng bốn tiểu tiên liếc nhau một cái về sau, đồng dạng là một mặt tiêu dung. Nhan Như Vũ, sao? Ta sao mẹ nó? Cảm tạ hận không phải thiên cùng vô cực 2016 một vạn tệ khen thưởng. Chương 12, Nhan Như Vũ đã nứt ra sự tình gì đều có thể xảo, nhưng việc này thật không cần xảo. Nhan Như Vũ rất có tự mình hiểu lấy, Ngụy Vũ trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng là Tần Thư Phương cùng Điển Tiểu Thiên trên mặt kia cổ chế rêu chi ý, lại là cũng không có che giấu. Không có chạy. Hắn giả mạo người gác đêm sự tỉnh, bị phát hiện. Hắn cái này một thân trang phục, Tần Thư Phương một cái yêu quái cùng sơn tặc có lẽ không có vấn đề, nhưng ở chân nhân trước mặt, trên cơ bản không có lừa dối quá quan khả năng. Như vậy, vấn đề liền đến, ba tên người gác đêm tại một gian trong miếu đổ nát đụng phải sáu cái hồ ly tinh, còn có một cái giả mạo ngụy liệt sản phẩm sau sẽ phát sinh cái gì? Không cần đoán cũng biết rõ, một trận đại chiến không thể tránh né. Đã như vậy, nhóm chúng ta trước hết to gan làm ra mấy cái giả thiết. Tuyển hạng 1, hô to một tiếng, ta là nội ứng, sau đó, lựa chọn trợ giúp người gác đêm, để cầu lấy công chủ tội. Phong hiểm ước định, 1, ba tên người gác đêm không nhất định sẽ tin hắn, hắn quy hàng 89 phần 10 bị phản sát, 2, thẹn quá thành giận lao hồ ly, mắt nhìn xem đạo tông cổ tạ bí mật sắp bại lộ, rất có thể sẽ đem hết toàn lực một chỉ đánh chết hắn. Phong hiểm ước định kết quả, cấp S, lý do, hai mặt thù địch, tuyển hạng 2, lao tử chính là giả mạo, các ngươi có thể ta thế nào? Lao hồ ly, lên cho ta. Phong hiểm ước định, 1, cái này bệnh đục thủy tinh thể nữ nhân xem xét liền rất mạnh, gần như thế tự ly. Đối phương đầu tiên mục tiêu công kích 10 thành là hắn. 2. Một khi lão hổ ly phát hiện đánh không lại ba tên người gác đêm, rất có thể sẽ trước tiên bắn hắn, thuận tiện lại cho hắn một đao. Sau đó mang theo mấy cái tiểu hổ ly đảm bệnh. Dù sao chỉ cần hắn vừa chết, đạo tông cổ tạ bí mật cũng đồng dạng có thể thủ được. Phong hiểm ước định kết quả, cấp S, lý do, tổ bông thả đội có phong hiểm, tuyển hạng 3, ta là đi ngang qua, kỳ thật ta không biết những này hổ ly tinh, các ngươi chậm rãi đánh. Phong hiểm ước định, 1, nhóm chúng ta giả thiết người gác đêm đánh thắng, kết cục là hắn bởi vì giả mạo người gác đêm tội danh mà bị nắm lên nhà tù, bỏ lỡ khoa cử khảo thí, sau đó áp lên đạo trường răng rác. 2. Nhóm chúng ta giả thiết là hồ ly đánh thắng, kết cục là tín nhiệm cảm giác hoàn toàn không có, vì cái gì người trong đồng đạo ngươi không giúp ta, ngươi có phải hay không không được. Đạo gia truyền nhân thân phận bị vạch trần, bị lao hồ ly dùng một chỉ đánh chết. Phong hiểm ước định kết quả, cấp A, lý do, xì dầu có độc. Cái thứ ba tuyển hạng lại thêm vào một cái nóng bình luận, vận khí bạo dạn, thừa dịp song phương khích tướng lúc thành công đào thoát. Kết cục người gác đêm thắng, hắn liền trở thành một tên thông tập phạm, lao hồ ly thắng, hắn liền cùng đạo tông cổ tạ lại không duyên phận. Cho nên vô luận như thế nào tuyển đều là một cái chết, đúng không? Nhan Như Vũ đã nứt ra, hắn cảm thấy mình tâm thái muốn sập, mà lại hắn đã thấy Ngụy Vũ một cái tay đang trong lúc lơ đãng đặt tại bên hông xứng trên ao. Cái này bệnh đục thủy tinh thể nữ nhân nghĩ độc thủ, thời gian cấp bách, lưu cho hắn làm ra lựa chọn thời gian thật không nhiều lắm, nhất định phải phân tích ra một con đường sống. Bởi vì cái gọi là trời không tuyệt đường người, chỉ cần đầy đủ tỉnh táo liền nhất định có thể tìm ra phá cục biện pháp. Hiện tại việc cần phải làm chính là tỉnh táo phân tích trong tay trưởng khống tất cả tình báo. Đầu tiên, lão hồ ly bên này tình huống đã cơ bản sáng tỏ, nếu như không có cái này ba cái người gác đêm xuất hiện, trên cơ bản đạt đến có khống chế phạm vi. Cho nên, thành công đánh giá ra nguy hiểm đầu nguồn đến từ trước mặt ba cái người gác đêm. Tốt. Sau đó phân tích ba cái người gác đêm. Nhưng ba cái người gác đêm lượng tin tức tựa hồ không đủ. Cái biết rõ ba người danh tự. Không đúng, vừa rồi cái này bệnh đục thủy tinh thể nữ nhân muốn đến ăn vạ, nếu như hắn không có cái này một thân người gác đêm cách ăn mặc, phía sau kịch bản rất có thể chính là ăn vạ thành công. Chờ đã, ăn vạ. Đối phương tại sao muốn ăn vạ? Đúng rồi, cái này ba cái hàng chỗ bạn. Nhan Như Vũ cảm thấy mình bắt lấy một cái trọng điểm, nhưng là vì cái gì cái này ba cái người gác đêm sẽ bước lên mưa lớn như vậy, chạy đến Song Khâu Sơn đến ăn bạ đâu? Còn có, cố quan tài kia lại là làm cái gì? Mới chế tạo quan tài. Khó nói, người chết. Bởi vì chết một cái đồng đội, không có bạc can táng, cho nên cái này ba cái người gác đêm chạy đến nơi đây đến ăn bạ. Cái này phân tích nghe không tệ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại có chút vấn đề. Đối phương vừa rồi rõ ràng là muốn bán quan tài. Nếu như bên trong thật sự có một người chết, cái này quan tài làm sao có thể lại bán? Đây là đối đồng đội cực lớn không tôn trọng, không phù hợp như thường đoàn đội tác phong. Như vậy, kết luận liền có. Cái này cố quan tài là một cái không quan tài, bên trong cũng chưa chết người. Nhưng vì cái gì muốn rèn đúc một ngụm không quan tài đâu? Ta minh bạch. Nhan Như Vũ trong lòng mạnh mẽ động một cái, mà đó lấy, hắn cả cười, đã ba vị đồng liêu nói tại Tam Sử nhận biết nhiều bằng hữu, vậy các ngươi nên biết rõ ta đến Song Khâu Sơn mục đích à? Úc! Nhan công tử đến Song Khâu Sơn, có mục đích gì? Ngụy Vũ tay thời gian dần trôi qua cầm bên hông chuôi đao, nàng cũng không xác định Nhan Như Vũ thực lực, nhưng là, bỏ mặc là dạng gì thực lực, tại gần như thế cự ly phía dưới đánh lén, nàng đều có lòng tin một kích đem đối phương trọng thương. Ha ha, đương nhiên là bạn. Nhan Như Vũ tự nhiên là thấy được Ngụy Vũ tay cầm đao, cho nên hắn dứt khoát xoay người sang chỗ khác, về sau lưng đối lập. Đây chính là tìm đường sống trong chỗ chết, dù sao một khi đánh nhau, hắn khẳng định liền là chết, vậy còn không như thật sớm bày ra một bộ ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi động thủ tư thái. Ừm. Bạn. Cái gì bạn? Ngụy Vũ cầm trôi đao nhân thủ có chút dùng lực lượng, nhưng vào lúc này, nàng phát hiện Nhan Như Vũ còn qua thân đi. Không phòng bị. Có ý tứ gì? Mà lại, chủ yếu nhất là Nhan Như Vũ thế mà nâng lên bạn. Hắn biết rõ cái gì? Tự nhiên là các ngươi đang tìm bạn. Nhan Như Vũ trên trán mồ hôi lạnh nhỏ xuống, nhưng ngữ khí lại là bình tĩnh lạnh nhạt, phản phất hết thệ cũng tại hắn nắm giữ. Ha ha, Nhan công tử nói nhóm chúng ta đang tìm bạn, vậy không bằng hay nói một chút, cái này bạn có bao nhiêu? Thần Thư Phương cái này thời điểm cũng cười mở miệng. Đủ để chứa được một cái quan tài bạn. Nhan Như Vũ một lần nữa quay lại thân thể, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tần Thư Phương, còn có kia một ngụm mới tinh chế tạo quan tài. Tần Thư Phương, Điền Tiểu Tiên, xem ra Nhan công tử là biết rõ bạc ở đâu rồi. Ngụy Vũ sám trắng con mắt chừng đến có chút tròn, nhưng là mặt tái nhợt lại trở nên trắng hơn, phản phất là bất cứ lúc nào đều có thể chết đi. Tự nhiên, Nhan Như Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết mình thành công, cái này ba cái người gác đêm đến Song Khâu Sơn mục đích chính là tìm đến bạc, cái này miệng không quan tài bất quá là vì che giấu hai mắt người mà thôi. Về phần ăn bạc, hẳn là vì phong phú cái này miệng không quan tài một đạo đồ nhắm mà thôi. Nói một chút, Ngụy Vũ tay vẫn như cũ giữ tại trên chuôi đao. Nhan Như Vũ mới vừa chuẩn bị nói đây là tam sự cơ mật, nhưng là khi hắn ánh mắt lần nữa rơi vào Ngụy Vũ trên tay lúc, câu nói này liền lập tức lại nuốt trở vào. Trên thực tế, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối cũng tại lưu ý Ngụy Vũ tay cầm đao, bởi vì đây là phán đoán Ngụy Vũ phải chăng còn muốn giết hắn một cái phương thức trực tiếp nhất. Còn cầm đao? Không đúng. Ta rõ ràng đoán đúng, ba người này đúng là đến Song Khâu Sơn tìm bạn, như vậy, dựa theo bình thường thì bạn, ta biết rõ bạc tung tích, dù cho Ngụy Vũ không tin ta, cũng không có khả năng lại giết ta ạ. Chỉ, đao trước để xuống đi. Trừ phi ta đưa ra tin tức, cũng không có chân chính gây nên Ngụy Vũ hứng thú. Khó nói ta phán đoán sai rồi. Không có khả năng, phán đoán của ta khẳng định là không có sai, nếu không, vừa rồi ta xoay người trong nháy mắt đó, liền đã chết rồi, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Như vậy, vấn đề ở chỗ nào? Chương 13, diễn kỹ nổi lên đến tìm bạc không sai, cái này ba hàng thiếu bạc tử giá không sai, cái này miệng không quan tài là dùng đến trang bạc cũng khẳng định là đúng rồi, cho nên, sai lầm đến cùng xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Chờ chút, cái này ba cái người gác đêm, biết rõ bạc ở nơi nào? Nhan Như Vũ đột nhiên liền tóm lấy cái thứ hai trọng điểm, hai cái trọng điểm tóm chặt lấy về sau, hắn trong nháy mắt liền phân tích ra hắn suy luận bên trong duy nhất lỗ thủng. Cái này ba cái người gác đêm biết rõ bạc ở nơi nào, cho nên ta đưa ra tin tức căn bản dẫn không dậy nổi hứng thú của bọn hắn, hiện tại tạm thời không có động thủ nguyên nhân, chỉ là bởi vì mèo đùa chuột hiếu kỳ mà thôi. Qua loa, may mắn phản ứng kịp thời. Nhan Như Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức chậm rãi mở miệng nói, bạc đến cùng ở nơi nào cũng không trọng yếu, chân chính trọng yếu là như thế nào đem khoản này bạc vào tay tay. Úc, Nhan công tử có biện pháp vào tay khoản này bạc? Ngụy Vũ lông mày có chút động một cái, trên mặt hiện lên có chút biến hóa. Tự nhiên, Nhan Như Vũ gật đầu, không ngại nói một chút. Ngụy Vũ hỏi lại, lực không thể bằng, liền lấy kế phá đi. Hạ kế? Ha ha, Ngụy đại nhân nói đùa cái gì? Ta đường đường cầm đèn làm phải dùng hạ kế, chẳng lẽ còn cần hướng ngươi giải thích? Nhan Như Vũ lần này cũng không tiếp tục trả lời, bởi vì hắn nhìn thấy Ngụy Vũ cầm trôi đao tay đã buông ra, buông lòng ra. Vậy liền đại biểu tạm thời an toàn. Ha ha ha, Nhan công tử làm việc, tự nhiên không cần hướng nhóm chúng ta giải thích, chúng ta mấy cái chính là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tần Thư Phương mở miệng lần nữa, cười ha hả nói, như ba vị đại nhân thật hiếu kỳ, không ngại làm cái trao đổi. Nhan Như Vũ biết rõ loại này thời điểm còn không thể quá trang, nhất định phải cho ra phi thường cụ thể lực hấp dẫn. Dù sao, thân phận của hắn đã bại lộ, nếu như không thể thể hiện ra 10 phần giá trị, như vậy, kết quả cuối cùng vẫn như cũng là trở lại nguyên điểm. Trao đổi. Nhan công tử nghĩ như thế nào trao đổi? Ngụy Vũ mở miệng lần nữa. Song Phương cũng xuất ra thành ý, các ngươi nói ra các ngươi biết đến tin tức, ta nói ra ta bố cục kế hoạch, như thế nào? Nhan Như Vũ đây coi như là cố ý bán một cánh ốc, tin tức đổi kế hoạch, hắn tất nhiên bệnh thiếu máu. Tần Thư Phương cùng Ngụy Vũ còn có Điền Tiểu Tiên trầm mặc. Ngụy Vũ lui ra phía sau một bước, nhanh chóng cùng hai người trao đổi một cái nhãn thần về sau, rốt cục lần nữa đi tới Nhan Như Vũ trước mặt. "Tốt, Nhan công tử mời mượn một bước nói chuyện." Ngụy Vũ chỉ Sơn Thần Miếu hậu đường. "Có thể." Nhan Như Vũ gật đầu. Hai người sóng vai hướng về hậu đường đi đến, mà Tần Thư Phương cùng Điền Tiểu Thiên thì là đem quan tài đặt ở miếu cửa ra vào, đây coi như là đem cửa chặn lại, lưu lại lao hồ ly cùng tiểu bạch hồ đẳng cũng tâm thần có chút không tập trung ngồi tại Sơn Thần tượng đá trước. "Đại tiên sinh, đốt đèn." Nhan Như Vũ đến hậu đường về sau, liền chủ động nói. "Được rồi." Đại tiên sinh lập tức đi tới, cẩn thận nghiêm túc đem ngọn đèn đốt, lập tức lại lui trở về tiền đường, không dám hướng hậu đường nhìn quanh. Ngụy Vũ một mực nhìn xem đây hết thảy, cũng không nói thêm gì. Ngọn đèn một lần nữa thiêu đốt. Hai người nhìn nhau mà ngồi, cự ly không đến hai thước, mượn mờ nhạt đèn đuốc, Nhan Như Vũ ánh mắt có thể thấy rõ ràng trước mặt vị này bệnh đục thủy tinh thể nữ nhân. Xinh đẹp là thật xinh đẹp, nhưng bệnh đục thủy tinh thể cũng là mà hỉ rồ nội trướng, hai người ngồi gần như thế, Ngụy Vũ trên mặt vẫn không có lộ ra nửa tia vẻ tán thưởng. Cái này thật không bình thường. Chẳng lẽ lại, cái này nữ nhân không chỉ là bệnh đục thủy tinh thể, vẫn là mõm mẫm. ta ngay tại phá lục phẩm. Ngụy Vũ đột nhiên mở miệng. Ừm. Nhan Như Vũ trong lòng bốc lên vô số dấu chấm hỏi, cái này thời điểm nói ngươi phá lục phẩm, là muốn cảnh cáo ta sao? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Bì Linh nhóm chúng ta đã đi qua, đánh một trận. Ngụy Vũ nói lần nữa. Thì ra là thế. Nhan Như Vũ tiếp tục gật đầu, trong lòng thì là phi tốc bay tích lấy Ngụy Vũ hai câu này thượng hạ liên hệ. Ngay tại phá lục phẩm, đi qua Hoàng Bì Linh, còn đánh một trận. Chờ chút, bạc tại Hoàng Bì Linh, đánh một trận, nhưng lại đối như thế nào lấy được bạc cảm thấy hứng thú, điều này nói rõ một trận này cũng không có đánh thắng. Ngụy Vũ trên Hoàng Bì Linh đánh nhau thua, mới đánh một cái quan tài, nếu như giả không được bạc, thường phục thi thể của ta. Ngụy Vũ nói tiếp đến, sắc mặt hiện hiện càng phát ra tái nhợt. Ngụy đại nhân hảo khí phách. Nhan Như Vũ nghe đến đó, đã triệt để minh bạch. Bởi vì đánh thua, Ngụy Vũ lựa chọn cưỡng ép đột phá lục phẩm, muốn lại đến Hoàng Bì Linh đánh một lần, nhưng là đột phá quá trình bên trong hẳn là ra một vài vấn đề, cho nên thành hiện tại cái bộ dáng này. Tính như vậy, Ngụy Vũ bộ dạng là có thể khôi phục bình thường. Nếu là có thể khôi phục như thường, kia Ngụy Vũ là cái dạng gì? Nhan Như Vũ ánh mắt lần nữa nhìn về phía Ngụy Vũ, nhìn xem cặp kia sám trắng con mắt, còn có kia tái nhợt như thi thể sắc mặt. Nếu như con mắt một lần nữa biến thành đen, sắc mặt lại biến đến hồng nhuận, vậy liền ngoan ngoãn không được rồi, tuyệt đối coi là một cái thanh tú động lòng người cực phẩm. Dưới tầm mắt rời, úc, Nhan Như Vũ trong lòng nổi lên hỏa nhiệt một cái liền thanh tỉnh. Ngươi có thể nói kế hoạch của ngươi. Ngụy Vũ lặng lặng ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn thẳng. Ừm, ngươi có biết cái này Hoàng Bì Linh trên chủ nhân là cái gì yêu tả? Nhan Như Vũ lần nữa gật đầu, lại dùng tay trước mặt Ngụy Vũ nhẹ nhàng lung lay một cái, phát hiện Ngụy Vũ cũng không có làm ra phản ứng. Chẩn đoán chính xác. Con hàng này mặc dù không nhất định là toàn bộ mỏm mẫm, nhưng ít ra là nửa mỏm mẫm. Yêu có ngũ tiên, hồ hoàng bạch liễu hôi, cái này Hoàng Bì Linh trên chính là hoàng tiên một cái điểm mạch. Ngụy Vũ cũng tỉnh không có thoái thác ý tứ. Hoàng tiên, hoàng tử làm sao? Nhan Như Vũ đối với ngũ tiên cái từ này vẫn hơi hiểu biết, lại liên tưởng đến Hoàng Bì Linh ba chữ, một nháy mắt liền phân tích ra. A, nói đến hoàng tử lang, vừa rồi đại tiên sinh có phải hay không nói qua, hồ tộc tại hậu thiên sẽ đem một cái tứ ca nhi ở rể cho một cái gọi Hoàng Viên Viên yêu quái. Hoàng Viên Viên, ngũ tiên, vận khí không tệ a. Nhan Như Vũ cười, bởi vì hắn lần này là thật sự có kế hoạch, ngụy đại nhân thành ý, ta đã thấy được, đã như vậy, ta cũng kém không nhiều nên biểu hiện ra thành ý của ta. Nhan công tử mời nói. Ngụy Vũ ngẩng đầu. Ngụy đại nhân biết rõ ta tại sao lại xuất hiện tại cái này sơn thần miếu bên trong, lại vì sao cùng cái này sáu cái hồ yêu ở một chỗ sao? Nhan Như Vũ nhìn về phía cách đó không xa sáu cái hồ ly tinh. Úc, vì sao? Ngụy Vũ kinh ngạc nói. Vừa rồi Ngụy đại nhân không phải đã nói rồi sao? Hồ Hoàng Bạch liêu hôi. Hồ Hoàng Bạch. Hả? Ý của ngươi là nói? Không sai, ngoại đường cái này sáu cái hồ ly tinh chính là hồ gia. Nhan Như Vũ khẳng định nói. Thì ra là thế, cho nên kia Nhan công tử kế hoạch là, nếu là hồ vàng hai nhà tổ chức một trận hôn sự, Ngụy đại nhân cảm thấy như thế nào? Hôn sự? Ngươi là muốn mượn từ hồ vàng hai nhà quan hệ để cho ta giả trang thành hồ gia yêu hồ, gả cho hoàng gia? Kế hoạch này ngược lại là không tệ. Ngụy Vũ nghe đến đó rốt cục khẽ gật đầu. Không phải gả, là ở rể. Ở rể? Ừm. Nhan Như Vũ gật đầu. Lập tức hắn cùng Ngụy Vũ nói hồ vàng chuyện hai nhà đám hỏi, đồng thời đem chuẩn bị xong kế hoạch nói ra, lại đem đại tiên sinh gọi tới chứng minh nói không giả. Đến tận đây, hợp tác thỏa thuận đã thành. Nhan Như Vũ lỏng ra một hơi. Đại tiên sinh đồng dạng lỏng ra một hơi. Không đánh nhau, rất tốt. Ngụy Vũ một lần nữa đi trở về đến Tần Thư Phương cùng Điển Tiểu Thiên trước mặt. Lão đại, như thế nào? Một cái sơ tặc, mượn nhóm chúng ta người gác đêm thân phận uy hiếp xong khâu hồ tộc yêu hồ, để bọn chúng tại hai ngày về sau, gả một cái nam hồ đến Hoàng Bì Linh đi lên. Sau đó, hắn lại thừa cơ trộm giúp nạn thiên thai bạc. Tần Thư Phương tỉnh ngộ lại. Ừm. Ngụy Vũ gật đầu. Kế hoạch ngược lại là không tệ, chính là không biết con hàng này là từ đâu biết rõ giúp nạn thiên thai bạc chuyện. Tần Thư Phương có chút không hiểu. Quản hắn ở nơi nào biết đến, nhóm chúng ta đang lo không phá được Hoàng Bì Linh cửa động, nếu là có thể trà trộn vào đưa thân đội ngũ, một trận chiến này, tất thắng. Điền Tiểu Thiên chen miệng nói. Ừm, kia lão đại, sau khi chuyện thành công, cái này Nhan Như Vũ muốn xử lý như thế nào? Tần Thư Phương hỏi lại. Một cái nho nhỏ sơ tặc, bắt giao cho thượng đảng quận nha môn xử lý thuận tiện, ta đối người này không có hứng thú. Ngụy Vũ tùy ý khoát tay áo. Lão đại là đối nam nhân không hứng thú a? Điền Tiểu Thiên nhếch miệng cười nói. Nghe nói thượng đảng quận có một cái Xuân Hương lâu, bên trong ngược lại là có mấy cái tuyệt sắc, ta lần này ăn vạ hy sinh rất lớn, cái này Xuân Hương lâu liền từ ngươi đến mời tốt. Ngụy Vũ khỏe miệng dương lên. Lão đại, ta không có bạc. Điền Tiểu Thiên mặt một cái liền sụp đổ xuống tới. Không có bạc liền đi ăn vạ a? Có thể ta không có lão đại diễn kỹ. Vừa vặn trước mắt một cái bao tô diễn kỹ cơ hội, ngươi có muốn hay không luyện một chút? Cái gì cơ hội? Đóng vai thành tân lang, gả cho Hoàng Viên Viên. Ngụy Vũ theo ngón tay chỉ cách đó không xa sáu hồ một người. Vậy ta vẫn mời khách Xuân Hương lâu đi, bất quá, ta nói trước, lão đại ngươi cũng không thể giống như lần trước như thế chơi. Nơi này cũng không phải thần đô, không thường nổi. Điền Tiểu Thiên khóc. Yên tâm đi, ta Ngụy Vũ là dạng gì thanh danh ngươi chẳng lẽ còn không biết rõ. Ta chơi xong về sau, cái gì thời điểm bồi qua? Ngụy Vũ nháy nháy mắt, sắc mặt càng phát tái nhợt. Lão đại, nhóm chúng ta đợi sẽ có phải hay không phải vào hồ độc rồi? Tần Thư Phương đột nhiên nghĩ đến cái gì? A, đối úc. Ngụy Vũ đột nhiên một cái tỉnh ngộ lại. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, cầu khen thưởng la. Chương 14, có khác đầu tiên, yêu thần miếu. Sau nửa canh giờ, mưa cạnh. Nhan Như Vũ cùng Ngụy Vũ cân nhắc đến phải vào hồ động, liền cũng thay đổi người gác đêm cách ăn mặc. Ân. Ngụy Vũ là ngay trước mặt Nhan Như Vũ đổi. Cái này khiến Nhan Như Vũ nhất thời có chút ngây ra như phỗng, nếu không phải Ngụy Vũ tại thay y phục lúc xé đi trước ngực một khối lụa trắng, hắn kém chút liền cho rằng trước mặt cái này bệnh đục thủy tinh thể là nam giả nữ trang. Vẫn là có một chút, cũng không phải là hoàn toàn không có. Nhan Như Vũ buông tay, nhìn xem trước mặt đã thay đổi một cái màu xám tố ý Ngụy Vũ cười cười. Ngụy Vũ ngược lại là cũng không trở về một cái tiểu dung, cứ việc Nhan Như Vũ lúc này một thân nhạt lam sắc nho trang, một bộ nhẹ nhàng quân tử phong thái, nàng vẫn như cũng là nhìn nếu không có bận. Tần Thư Phương cùng Điển Tiểu Thiên liền thuận tiện, vốn là đổi xong quần áo. Một đoàn người ra sơn thần miếu, đi theo đại tiên sinh một đường tiến lên, ở trong núi đi đại khái 2 khắc đồng hồ thời gian, đi tới song Khâu hồ tộc hồ cửa động. Đây là một cái đại khái cao cỡ nửa người sơn động, tại cửa lỗ phía trên, khắc lấy một cái hồ ly hình thái đồ án, còn có một số kỳ kỳ quái quái ký hiệu. Không có ý tứ, Nhan công tử, hồ động tiến vào phương thức là nhóm chúng ta hồ tộc bí mật. Đại tiên sinh hướng Nhan Như Vũ xin lỗi, cũng đưa lên một cái khăn đen. Có thể lý giải. Nhan Như Vũ lúc này cũng mất đường lui, chỉ có thể đem khăn đen bịt mắt. Nhan công tử, ta đến nắm ngươi. Tiểu Bạch Hồ chủ động chạy tới nắm Nhan Như Vũ tay, lại lớn lại đen con mắt còn hướng phía Nhan Như Vũ nháy một cái. Thập Tam tiểu bảo lập tức liền lại cảnh giác. Mà Nhan Như Vũ thì là mỉm cười gật đầu, nhưng là, nhường hắn hơi kinh ngạc chính là, tại hắn không người tiến vào hồ động về sau, cũng không có cảm giác được Tiểu Bạch Hồ trong tay quặp lông cùng móng vuốt. Cảm giác bên trên, càng giống là một đứa bé con tay, ở môn nhuận nhuận, nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Khó nói, cái này Tiểu Bạch Hồ là có thể hóa hình. Bởi vì có đại tiên sinh ở phía trước dẫn đường, một đoàn người tiến vào hồ động quá trình vẫn là tương đối thuận lợi, dù cho bốn người cũng bị che lại con mắt. Con quấn quấn đi đại khái hơn một phút, rốt cục cũng ngừng lại. Bịt mắt miếng vải đen bị lấy xuống. Nhan Như Vũ mở to mắt, phát hiện trước mắt ánh mắt một cái liền trống trải, giống như một cái thế giới hoàn toàn mới, hướng trên đỉnh đầu còn có thể nhìn thấy đen nhánh bầu trời. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải một cái sơn động, mà là một cái cùng loại với sơn cốc tồn tại, trong đó còn có một dòng suối nhỏ, lại dựng có hai tòa thạch cùng tiểu. Tại bên dòng suối nhỏ thì là xây lấy từng tòa nhà gỗ nhỏ, bên trong có ánh sao đèn đuốc, cùng đen như mực bầu trời hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Tốt một cái có khác đầu tiên. Nhan Như Vũ suy đoán, đây cũng là một cái hình khuyên sơn cốc, hồ động chỉ là mảnh này vùng núi lối vào mà thôi. Đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất, lúc này ở trước mặt của hắn đã vây đầy một đám tao thủ lộng tư tuyệt sắc hồ ly tinh. Những này hồ ly tinh cơ bản đều là biến thành hình người, mặc trên người các loại nhan sắc cùng kiểu dáng bay trang, có bay công chúa, có trang phục hầu gái, còn có cột trang phục lõa lì cùng bá đạo ngự tỷ chiến áo bào đỏ. Nhất thời có chút choáng váng. Hồ ly tinh ăn mặc cũng như thế hiện đại sao? Thật sự là một trận hào hoa thị giác thị kiến, bởi vì những này hồ ly tinh mỗi một cái đều là eo như mảnh liễu, diễm như là hoa, riêng có tìm kiếm, mà lại đằng sau cũng đều có một cái có thể chơi tính cực cao lớn cái đuôi. Như Nhan Như Vũ sở liệu, Tiểu Bạch Hồ quả nhiên là biến thành hình người, một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu la lị, khuôn mặt liền như là bút bê đồng dạng đẹp đẽ, trên thân vẫn như cũng là khối kia đỏ cái yếm, trên đỉnh đầu còn có một đôi trắng như tuyết lỗ thai. Lại nhìn Thập Tam tiểu bảo, hoa phong liền hoàn toàn không đồng dạng, một cái khỏe mạnh kháo khỉnh ngốc tiểu tử, phía sau hất lên một cái pha áo choàng, xem xét chính là giả hồ ly tinh. Đại tiên sinh, đây chính là tối nay tới khách nhân sao? Rất đẹp trai a. Sợ là so tứ ca nhi còn muốn đẹp trai đâu. Chậc chậc chậc, thật muốn cắn một cái. Một trận mùi khai khai cười hì hì tiếng vang lên. Quả nhiên hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, bản tính có rời, Nhan Như Vũ cảm thấy dạng này liền rất tốt, song phương cũng thẳng thắn đối đãi, không làm điệu, không dối trá. Tốt nhất lại thêm một điểm tự giới thiệu, tỉ như, lão bản, hoan nên quang lâm, đêm nay nhất định phải tận hưởng. Ta gọi Giao Giao, ta gọi Tư Tư, ta gọi Đào Đào, ta gọi Ba Ba. Vị này mỹ lệ lại đáng yêu hồ ly tinh, ngươi tên là gì a? Đang nghĩ ngợi, bên hai đột nhiên liền vang lên một cái gậy nhẹ sốc nổi nữ tử thanh âm. Nhan Như Vũ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn sang, sau đó liền thấy Ngụy Vũ đang cư cao lâm hạ dùng một cái ngón tay câu lên một cái mặc váy đỏ hồ ly tinh cái cằm. Nô gia gọi Hồng Nhi. Váy đỏ hồ ly tinh thẹn thùng trả lời. Lão đại, đừng như vậy, nhóm chúng ta là đến giúp đỡ làm việc. Tần Thư Phương cùng Điền Tiểu Thiên hiển nhiên là bị Ngụy Vũ cử động dọa cho nhảy một cái. Hai người lập tức xông đi lên đem Ngụy Vũ kéo đến một bên, đồng thời không đến dấu vết tại Hồng Nhi trên mông sờ soạn một cái. Hồng Nhi, đi nâng cốc đồ ăn lấy ra, hảo hảo chào hỏi một cái mấy vị quý khách. Đại tiên sinh lập tức hướng về phía gọi Hồng Nhi hồ ly tinh nhóm nháy máy mắt. Vâng, đại tiên sinh. Hồng Nhi lập tức lĩnh mệnh, mà cái khác hồ ly tinh nhóm thì là nhao nhao hướng về Nhan Như Vũ vây tới, tại bị đại tiên sinh quát bảo ngưng lại về sau, nàng nhóm lại lập tức đem Ngụy Vũ cùng Tần Thư Phương bọn người vây quanh. Tần Thư Phương cùng Điền Tiểu Thiên một thời gian bị vây đến có chút hô hấp khó khăn, hai người cũng kêu to lên. Đừng như vậy, mời phóng tôn trọng một điểm. Nhóm chúng ta đều là chính nhân quân tử, tạ ơn. Nhan Như Vũ thấy sửng sốt một chút, hai vị quả nhiên là chính nhân quân tử, tay của các ngươi để vào đầu. Có dũng khí bung ra những cái kia hồ ly tinh để cho ta tới. Đương nhiên, còn có một cái chi tiết, tại hồ ly tinh nhóm vây quanh Tần Thư Phương cùng Điển Tiểu Thiên thời điểm, hai người bên hông bội đao liền bị trộm đi. A, Ngụy Vũ cũng bị trộm đi. Cô nàng này rất mạnh mới đúng a. Chuyện gì xảy ra? Nhan Như Vũ một thời gian cảm thấy cái này ba người hành vi có chút không phù hợp như thường người gác đêm người thiết, khó nói, người gác đêm không phải cùng yêu tộc thế như nước với lửa sao? Lại hoặc là, cái này ba hàng cũng là giả. Đang để mắt sức lực lúc, đại tiên sinh thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, "Nhan công tử, ba vị trưởng lão xin ngài đến yêu thần miếu bên trong thấy một lần." "Yêu thần miếu?" Nhan Như Vũ sửng sốt một cái. "Ừm, nhóm chúng ta yêu tộc mặc dù đều là các tộc tự lập, nhưng là mỗi một cái trong tộc đều sẽ thống nhất thiết lập một tòa yêu thần miếu, lấy truyền tụng yêu thần Trần Tuyển cơ sự tích, dù sao không có yêu thần Trần Tuyển cơ liền sẽ không nhóm chúng ta yêu tộc hiện tại văn minh, cũng sẽ không có linh yêu tu luyện hệ thống, càng sẽ không hiểu được nấu nướng mỹ thực, vá quần áo, trồng trái cây." Đại tiên sinh đang nói đến yêu thần Tuyển cơ lúc, trong mắt rõ ràng toát ra tôn trọng chi tình. "Nấu nướng mỹ thực, vá quần áo, trồng trái cây, đây đều là yêu thần Trần Tuyển cơ sáng tạo ra." Nhan Như Vũ con mắt có chút trừng lớn một điểm. "Đúng vậy, chỉ tiếc 300 năm thời gian trôi qua, nhóm chúng ta vẫn không có biện pháp cứu ra nàng." Đại tiên sinh gật đầu, lại than ra một hơi. Mà Nhan Như Vũ thì là trong lòng hơi chấn động một chút. Hắn vẫn luôn biết rõ cái thế giới này có người xuyên biệt, nhưng cũng không biết rõ, yêu thần Trần Tuyển Cơ đồng dạng là một tên người xuyên biệt. Lại là trực tiếp xuyên qua thành một cái yêu quái sao? Chủ yếu nhất là, nghe đại tiên sinh ý tứ, cái này Trần Tuyển Cơ, tựa hồ cũng chưa chết. "Nhan công tử, mời." "Tốt." Hai người trải qua thạch cùng tiểu, đi qua dòng suối nhỏ, hướng về thôn Tràng Phương Đông bước đi. "Nhan công tử, đến." "Được." Không bao lâu, đại tiên sinh ngừng lại. Nhan Như Vũ thu hồi suy nghĩ trong lòng, nhìn về phía trước kiến trúc, trong lòng không khỏi lần nữa giật mình, bởi vì trước mặt cái này kiến trúc lại là dùng xi măng kiến tạo mà thành. Xi măng, không chỉ là dùng xi măng kiến tạo, kiểu dáng còn vô cùng kinh điển, thứ này lại có thể là một cái điển hình tứ hợp viện tạo hình, trên nóc nhà còn có một cái cột tu lôi. Người có dũng khí tin, như thế một cái lại hiện đại lại cổ kính kiến trúc, đứng ở dạng này một mảnh hình khuyên trong núi, thật sự là để cho người ta có một loại quỷ dị không hiểu cảm giác. Yêu thần Trần Tuyển Cơ, đến cùng là một cái gì chủng loại yêu quái? Trong miếu này đã xây đến như thế hiện đại, bên trong có thể hay không còn có cái gì cái khác đồ vật? Nhan Như Vũ trong lòng tràn ngập tò mò, dù sao, đây là hắn lần thứ nhất gặp mặt tiền bối, dù cho chỉ là một gian miếu. Chương 15, Mai Kiêu Ngộ Đạo, Linh Hồn Thăng Thiên. Đại tiên sinh đẩy ra cửa gỗ, ra hiệu Nhan Như Vũ theo hắn đi vào. Nhan Như Vũ bước vào yêu thần miếu sau đại môn, trước mặt liền bày biện ra một cái thạch bài trên dùng màu đỏ đan chu, điêu khắc ra ba chữ to, yêu thần miếu. Lại tiến vào trong đi, chính là chính miếu. Chính miếu trên xà nhà treo cao lấy một cái to lớn tấm bảng gỗ. Phía trên có cùng hồ thâm nhập quan sát nơi cửa đồng dạng hồ tộc đồ án, mà ở phía dưới thì là một tôn to lớn pho tượng đá khắc, cao tới 5 trượng, toàn thân dùng to lớn đá bạch ngọc điêu khắc mà thành, phía trên còn có thêu vàng bạc hai màu hoa văn. Đây là một cái cự xà. Không đúng, là to lớn bạch dao. Nhan Như Vũ cảm nhận được cường đại kinh ngạc. Trước mắt tôn này bạch dao, toàn thân che lớp vảy màu bạc, phần bụng còn có hai cái đã hiện ra kim sắc lợi trảo, trên đầu một cái hình đinh ốc trạng thái kim sắc độc giác, đâm thẳng bầu trời. Hắn tại tiến đến yêu thần miếu thời điểm nghĩ tới rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới yêu thần Trần Tuyển Cơ bản thể lại là một cái bạch dao, hơn nữa còn là một cái sắc hóa long bạch dao. Nghe đại tiên sinh nói, Nhan công tử không chỉ là người gác đêm, hơn nữa còn là đạo gia truyền nhân. Một cái thanh âm sâu kín theo bạch dao phía dưới truyền đến. Nhan Như Vũ nhìn về phía thanh âm truyền đến vị trí, nơi đó có ba cái bồ đoàn bên trên chính đoan ngồi ba cái ngồi xếp bằng lao hồ ly, hai đỏ một hoa. Hoa hồ ly ngồi tại chính giữa là một cái khô gầy như tuổi lão nhân, mà hai cái hồng hồ ly thì là ngồi tại hai bên, đồng dạng đều là gầy gò. Vãn bối mặc dù không có kinh thế chi tài, lại có một quả tìm tiên vấn đạo chi tâm. Nhan Như Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nhận một tiếng vãn bối. Nhan công tử quá khách qua đường tức giận, đại tiên sinh đã đem sơn thần miếu bên trong phát sinh sự tình nắm hồ chuyển cáo nhóm chúng ta, Nhan công tử có thể làm sơn thần hiển thánh, sát thực phi phạm. Hoa hồ ly nói lần nữa. Này hứa đạo thuật, không đáng nhắc đến. Nhan Như Vũ khách khí nói. Nhóm chúng ta lúc này gọi công tử tới đây, chỉ là muốn tự mình hỏi công tử một sự kiện. Chuyện gì? Kia đạo tông cổ tạng, quả nhiên là vật bất tường sao? Ở giữa hoa hồ ly nguyên bản híp lại con mắt đột nhiên mở ra, một đôi mắt bên trong mãnh liệt bắn ra một đạo nhiếp nhân tâm phách quang mang. Giờ khắc này, Nhan Như Tâm phát hiện trước mặt hoa hồ ly thay đổi, không còn là khô gầy lão nhân, mà là một cái nằm dạng trên mặt đất to lớn hồ ly, trên người có đỏ trắng hai màu lông tóc, từng cây liền như là cương châm đồng dạng. Cường đại yêu lực điên cuồng tuôn ra, đặc biệt là cặp mắt kia, bên trong u xanh như đầm sâu, mang theo hai cái vòng xoáy khổng lồ, phảng phất muốn đem lòng người nhìn thấu. Nhan Như Vũ bị áp bách đến căn bản không có lực lượng phản kháng. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, cái này hoa hồ ly xa so với đại tiên sinh đáng sợ, bởi vì tại đạo kia ánh mắt bắn tới lúc, hắn liền có một loại trong lòng tất cả tư tưởng bị liếc mắt nhìn thấu cảm giác. Không tốt, ta căn bản không nói được láo. Nhan Như Vũ phía sau gặp mồ hôi, hắn nghĩ trả lời phải, thế nhưng là hắn lại phát hiện căn bản nói không nên lời. Nhan công tử, vì sao không trả lời ta? Hoa hồ ly hỏi lại, thanh âm kéo dài mà hùng hậu, liền như là một ngụm cổ trùng tại Nhan Như Vũ trong lòng gõ vang. Đông đông. Nhan Như Vũ nắm đấm dùng sức siết chặt, hắn muốn tránh thoát ra loại trói buộc này, trên người hắn tinh quang lấp lóe, hạo nhiên chính khí không ngừng tuôn ra. Những năm gần đây, hắn mỗi ngày đọc sách luyện chữ, tích xúc hạo nhiên chính khí xa so với phổ thông tú tài phải hơn rất nhiều, nếu không phải mở ra văn cung cần tốn hao 200 lượng bạc, hắn đã sớm có thể hàng yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa. Ân, cũng không phải nói không nỡ 200 lượng bạc, chỉ là triều đình có quy định, chỉ cần chúng cử nhân, liền có thể bạch chơi, cái này dụ hoặc thực tế làm cho không người nào có thể chống cự. Bạch chơi chân hương. Về phần thực lực, hắn có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần mở ra văn cung, hắn liền có thể một bước trèo lên bát phẩm. Ông. Hạo nhiên chính khí bảo vệ tâm mạch. Nhan Như Vũ rốt cục cảm giác được có thể mở miệng nói chuyện. Làm cản. Mới mở miệng, Nhan Như Vũ trực tiếp phát ra một tiếng quát chói tai. Ừm. Hoa Hồ Ly hiển nhiên là bị Nhan Như Vũ quát chói tai cả kinh sững sờ, trong mắt lục quang không tự chủ được đã một cái. Yêu thần Trần Tuyền Cơ là ta tiền bối, trong lòng ta tôn kính nàng, cho nên muốn giúp ngươi hộ tộc thoát nạn, không nghĩ tới ngươi cũng dám đối ta sử dụng yêu thuật. Nhan Như Vũ thừa dịp cái này cơ hội, một hơi đem trong lòng nói ra. Đây là một câu phù hợp hắn bản tâm, cho nên sắp bị yêu hồ bất tâm, hắn vẫn như cũ nói đến quang minh lẫm liệt. Dù sao, yêu thần Trần Tuyền Cơ vốn là hắn tiền bối, tôn kính yêu thần Trần Tuyền Cơ. Hoa Hồ Ly ngây người một cái. Mặc dù Nhan Như Vũ không có trả lời hắn vấn đề, nhưng là Nhan Như Vũ nói lời, lại là nhường trong lòng của hắn càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn vấn tâm thuật cũng không có bị phá ra, điều này nói rõ Nhan Như Vũ nói lời là phù hợp bản tâm. Một cái nhân loại, vậy mà lại thật lòng tôn trọng một cái yêu, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Đại ca, hắn nói là lời thật lòng, hắn không có nói láo. Hai cái Hồng Hồ Ly nhìn về phía Hoa Hồ. Ừm, là nhóm chúng ta đường đột. Hoa Hồ Ly gật đầu, trong mắt quang mang trong nháy mắt thu liễm, lập tức lại chậm rãi theo bộ đoàn bên trên đứng lên. Hai cái Hồng Hồ Ly đồng dạng cùng theo đứng lên. Một hoa hai đỏ, hướng về Nhan Như Vũ thi phía dưới xin lỗi lễ. Nhan công tử thành tâm là ta song khâu hồ tộc thoát nạn, chúng ta lại trong lòng còn có nghi ngờ, đúng là hổ thẹn, hiện tại hướng Nhan công tử bồi tội. Hoa Hồ lần nữa mở miệng nói, thôi, cái này cũng không trách ngươi được nhóm. Nhan Như Vũ thấy tốt thì lấy, cho ba cái hồ ly đáp lấy lại, đồng thời không đến dấu vết dùng tay lau đi mồ hôi chán. Ba. Hoa Hồ búng tay một cái. Nhan Như Vũ. Diệt ba sao? Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, miếu sau liền có một người mặc bạch sắc áo dài mỹ nữ hồ ly tinh đi ra, trong tay còn bưng lấy một cái hộp gỗ màu đỏ. Đây cũng là tiên tổ lưu lại đạo tông cổ tạng. Hoa Hồ chỉ hộp gỗ màu đỏ. Mà đó lấy, mỹ nữ hồ ly tinh đem hộp gỗ trước mặt Nhan Như Vũ mở ra, bên trong quả nhiên nằm một bản đóng chỉ hai màu trắng đen sách tạng. Về phần phong bì trên chữ, lại là có chút mơ hồ, cái đại khái thấy rõ mấy chữ, một cái là rõ ràng, một cái là kinh, cái khác liền xem không quá rõ ràng. Đây chính là cái thế giới này đạo tông cổ tạ sao? Nhan Như Vũ trong lòng có nhiều kích động, nhưng lại cũng không có lập tức đưa tay, mà là nghi ngờ nhìn về phía Hoa Hồ, ba vị trưởng lão, đây là ý gì? Đã quyển sách này là vật bất tưởng, còn xin Nhan công tử có thể thay đảm bảo hai ngày, đợi cho tứ ca nhi ở rể thời điểm, chúng ta lại đem cuốn sách này đưa đến Hoàng Bỉ lĩnh Hoàng Viên viên chỗ. Hoa Hồ ly cười nhìn xem Nhan Như Vũ, trên mặt tràn đầy nụ cười thân thiết. Vì sao muốn an bài như vậy? Nhan Như Vũ có chút không hiểu, bởi vì cái này cũng không phù hợp lẽ thường. Nếu như ta đoán được không sai, bên ngoài ba cái kia người gác đêm phải cùng Nhan công tử không cùng đường a. Chúng ta cũng không muốn việc này bị càng nhiều người biết rõ, để tránh gây nên phiền phức. Hoa Hồ ly giải thích nói. Thì ra là thế. Nhan Như Vũ minh bạch. Chắc không được cái này ba cái lao hồ ly sẽ để cho tự mình đơn độc tới, nguyên lai là để phòng Ngụy Vũ ba cái, sợ đạo tông cổ tạ sự tình tiết lộ ra ngoài. Nghĩ như thế, nhường phía ngoài hồ ly tinh nhóm chiêu đãi Ngụy Vũ cùng Tần Thư Phương bọn người, liền cũng có thể hiểu được, đây là tại giám thị Ngụy Vũ bọn người à. Đại tiên sinh, mời Nhan công tử đi về nghỉ ngơi đi. Hoa Hồ mở miệng lần nữa. Vâng. Đại tiên sinh lập tức lĩnh mệnh. Chờ đã, ta nghĩ tại cái này yêu thần miếu trung thượng mấy nén hương, lại cho yêu thần Trần Tuyển Cơ cầu phúc, không biết có thể. Nhan Như Vũ khoát tay áo, cự tuyển Hoa Hồ đề nghị. Nhan công tử muốn cái này yêu thần miếu bên trong cho yêu thần dân hương. Hoa Hồ con mắt lần nữa trừng lớn. Đúng. Nhan Như Vũ khẳng định nói. Nhan công tử cử động lần này thật sự là để cho chúng ta xấu hổ. Hoa Hồ ly trên mặt hiện lên không thể tưởng tượng nổi, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. A Mỹ, cho Nhan công tử lấy thơm. Rõ. Mỹ nữ hồ ly tinh lĩnh mệnh về sau, lại tiến vào hậu đường, rất nhanh lấy ra mấy cây hương lửa tới. Nhan Như Vũ tiện tay tiếp nhận, sau đó trực tiếp hướng về yêu thần Trần Tuyển Cơ pho tượng tiến vào ba nén hương lễ, đón lấy liền quanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên. Ba cái hồ ly cùng đại tiên sinh nhìn thấy Nhan Như Vũ nhắm mắt nhẹ tụng kinh văn về sau, cũng đều liếc nhau một cái, lập tức lặng yên rời khỏi lý khai. Miếu bên trong đèn đuốc vẫn như cũ, nhưng pho tượng trước lại chỉ còn lại Nhan Như Vũ một người, còn có hậu đường đứng đấy mỹ nữ hồ ly tinh. Nhan Như Vũ tự nhiên không phải thật sự muốn cho Trần Tuyển Cơ trên cái gì thơm, hắn chỉ là muốn lưu ở cái này yêu thần miếu bên trong, nhìn xem miếu bên trong còn có cái gì bí mật. Đương nhiên, thuận tiện nhìn nhìn lại sách, lật ra trước mặt đóng chỉ của bản, bên trong từng hàng chữ cổ liền hiện lộ ra. Thanh Tâm Quyết, Tĩnh Tâm Quyết, Băng Tâm Quyết. Đây là cơ sở nhất đạo gia ba môn kiến thức cơ bản, trừ cái đó ra, còn có một phần đạo gia dưỡng khí quyết cùng một bản nuôi thần quyết, đây đều là đạo gia tu luyện công pháp. Nhan Như Vũ lật qua lại trước mặt đạo tông cổ tạng, trong miệng không tự chủ được liền nói ra, thanh tâm như nước, thanh thủy tức tâm. Gió nhẹ không lên, không có chút rung động nào. Vũ Hoàng ngồi một mình, thét dài minh cầm. Thiền tịch nhập định, độc long ẩn trốn. Tâm ta không thiếu, ông trời đền bù cho người cần cù. Đến tính trí thiện, đại đạo tự nhiên. Nhớ kỹ nhớ kỹ, hắn liền không tự chủ đắm mình vào trong, phản phất trong lòng có một loại nào đó ấn ký ngay tại chậm rãi khởi ra, toàn thân tâm cũng biến thành rõ ràng tính an thả. Tức thuần thi định, tức luật một, tức một thì thần. Cái này đạo gia dưỡng khí quyết, tựa hồ thật sự có tác dụng. Ta cảm giác thể nội hạo nhiên chính khí tựa hồ càng đậm. Chờ đã, vì sao lại dạng này? Ta hạo nhiên chính khí là bởi vì công danh mà tu thành, vì cái gì đạo gia dưỡng khí quyết cũng có thể xúc động cái này hạo nhiên chính khí? Chẳng lẽ nói hai loại này khí nhưng thật ra là tương thông? Nuôi hạo nhiên chính khí chính là nuôi thiên địa chính khí. Đạo gia nặng nhất tiên thiên chi khí, mà hậu thiên chi khí thì thứ hai, cái này hậu thiên chi khí chính là thiên địa chính khí. Ta minh bạch. Một cái mắt, Nhan Như Vũ hiểu. Hạo nhiên chính khí chính là thiên địa chính khí, đây là hậu thiên chi khí, bỏ mặc là nho gia công danh, vẫn là đạo gia đạo ấn, thời gian đều là hậu thiên chi khí cánh cửa tu luyện. Và anh, linh hồn run lên. Nhan Như Vũ cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi, tư tưởng của hắn phảng phất tại chậm rãi lên cao, thoát ra thân thể phi tốc hướng về bầu trời lướt tới. Có thành tiên rồi. Rất nhanh, hắn thấy được một ngọn núi, một tòa cao ngất trong mây núi, mà hắn liền đứng tại tòa này núi cao trước mặt. Người đã đến. Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Chương này 3000 chữ, hôm nay thứ hai, muốn hướng một cái sách mới ký kết bảng, đại lực cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu cất giữ, chủ yếu nhất là khen thưởng, bỏ mặc bao nhiêu đều có thể, dù sao, hiện tại ký kết bảng xem chính là khen thưởng số lượng. Bái tạ. Chương 16, một giấc chiêm bao trường sinh Nhan Như Vũ mới vừa chuẩn bị hét lớn một tiếng yêu nhân vương nào, dám tại bản tôn trước mặt giả thần giả quỷ, đột nhiên lại cảm thấy thanh âm này có chút quen hay. Lại hướng phía trước xem, hắn nhìn thấy một cái khúc kính uốn lượn tiểu lộ, cái này tiểu lộ một mực thông đến núi cao chân núi. Một dòng suối nhỏ tại chân núi chảy qua, dòng suối nhỏ đằng sau là một tòa cao ba trượng thanh sắc cửa đá đóng lại, trước cửa còn ngồi một cái khô gầy như củi dâu bạc trắng lão đạo. Sở dĩ gọi là lão đạo, là bởi vì trên người của đối phương đang phủ lấy một cái xanh trắng giao nhau sạch sẽ đạo bào, mà thanh âm thì là theo lão đạo trong miệng truyền đến. Ngươi là Sơn Thần Miếu bên trong tôn này Sơn Thần. Nhan Như Vũ nhớ ra rồi, thanh âm này cùng Sơn Thần Miếu bên trong tôn này Sơn Thần, cơ hồ là như lúc đồng dạng. Sơn Thần là ta, nhưng ta không phải Sơn Thần. Lão đạo mắt vẫn nhắm như cũ. Úc, minh bạch. Nhan Như Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi minh bạch cái gì rồi? Lão đạo hỏi lại. Sơn Thần là ngươi hiển hóa, nhưng ngươi lại cũng không chỉ là Sơn Thần. Nhan Như Vũ lạnh nhạt nói, vấn đề này còn cần hỏi. Hắn đọc lý giải gần đây đều là cầm mắt điểm. Ừm, ta xác thực không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên thông minh vi phạm. Lão đạo con mắt đến lúc này, rốt cục chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi trái đen phải trắng con mắt, liền như là lưỡng cực âm dương. Nhan Như Vũ chưa từng thấy qua dạng này con mắt, nhất thời ngây người một cái, mà đó lấy, hắn liền cảm giác trước mắt như là đấu chuyển tinh gì, khuynh khắc ở giữa, hắn liền đến trước sân môn. Lão đạo liền ngồi ngay ngắn ở trước mặt của hắn, cả hai cách xa nhau không đủ hai thước, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trước mặt dòng suối nhỏ bên trong, bảy đóa màu sắc khác nhau đài sen. Ngồi đi. Lão đạo chỉ Nhan Như Vũ dưới chân một cái bồ đoàn. Được. Nhan Như Vũ trong lòng mặc dù kinh nghi tại đây là nơi nào, nhưng là mặt ngoài lại là lạnh nhạt tự nhiên nói, trong lòng có đạo, từ gặp sơn môn có ý tứ là chỉ muốn tu luyện nhập đạo. Ừm, chỉ có nhập ta đạo tông mới có thể gặp ta sơn môn. Lão đạo gật đầu. Nếu là ta một mực không có nhập đạo đâu? Nhan Như Vũ hỏi lại. Vậy dĩ nhiên không gặp được. Nơi này là cái gì địa phương? Đạo cung sơn môn. Đạo cung sơn môn. Đúng, chỉ cần theo sơn môn vào tới đạo cung, liền có thể trở thành đạo cung chi chủ, đến 3000 đại đạo, cầm giữ vô thượng thần thông. Lão đạo mỉm cười nói, trong truyền thuyết thành thánh làm tổ. Nhan Như Vũ hai mắt tỏa sáng. Không sai. Rất mạnh sao? Tự nhiên. Mạnh bao nhiêu, có thể hay không cụ thể hình dung một cái? Nhan Như Vũ cũng không ưa thích nghe lừa dối, hắn ưa thích nghe một chút càng thêm thực tế độ vật. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà đụng phải một cái giang tinh. Lão đạo sửng sốt một cái, đó lấy, tay tại trước mặt khẽ vỗ, liền xuất hiện một cái thanh sắc bệ đá. Trên bệ đá đặt vào vài chén trà chén. Lão đạo pha trà. Nhan Như Vũ liền tại trước thạch thai ngồi kiên nhẫn chờ đợi. Phi thiên độ địa, tính toán mạnh sao? Lão đạo một ly trà đẩy lên Nhan Như Vũ trước mặt. Tính toán. Nhan Như Vũ không uống, mà là khẽ gật đầu. Tay hái nhật nguyệt, chân đạp sao trời đâu. Tự nhiên cũng coi như. Ừm, đổi ta tới nói, những này cũng không tính là mạnh. Lão đạo lắc đầu. Kia cái gì tính toán mạnh? Nhan Như Vũ kinh nghi. Người hướng trên đỉnh núi xem. Lão đạo cũng không trực tiếp trả lời Nhan Như Vũ vấn đề, mà là dùng một cái tay chỉ núi cao đỉnh núi. Đỉnh núi. Nhan Như Vũ theo bản năng theo lão đạo ngón tay nhìn lên, hắn ánh mắt xuyên thấu qua từng tầng mây mù, thấy được đâm vào bầu trời đỉnh núi. Ở nơi đó, có một tòa cô phong. Cô phong bên trên có một khối cự thạch, trên đá lớn viết hai cái kim sắt chữ lớn. Trường sinh. Trường sinh. Nhan Như Vũ trong lòng run lên. 290 năm trước, Lý Tu Bạch xuyên qua mà đến, Lương Thơ Đường, Ngâm Tống Tử, thành tựu nho gia đệ nhất thiên tài, nhưng lại tại chín lúc 13 tuổi, tốt. Phải trường sinh. 210 năm trước, lại một cái thiên tài hoành không xuất thế, hắn dùng hình vẽ hình học thôi diễn tinh tượng, dùng bảng tuần hoàn các nguyên tố phát minh sáng tạo, 89 tuổi lúc, tốt. Đồng dạng phải trường sinh. Mà bây giờ, cái này đạo cung trên ngọn núi, vậy mà viết trường sinh hai chữ. Cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là, cái này cũng không phù hợp logic. Đã cái thế giới này nhưng phải trường sinh, vì sao Lý Thu Bạch không cầu? Vì sao vị tiêu hành không xuất thế thuật sĩ thiên tài không cầu? Vì sao 300 năm đến cũng không người có thể cầu? Đủ mạnh sao? Lao đạo thanh âm vang lên lần nữa. Nhan Như Vũ ánh mắt trong nháy mắt bị kéo về đến trước sân môn, hắn rốt cuộc không nhìn thấy ngọn núi, cũng không nhìn thấy tầng tầng mây mù, thậm chí liền trước mặt tòa này đá xanh phía sau cửa có cái gì cũng không nhìn thấy. Lộc cộc. Nhan Như Vũ nuốt nước miếng một cái, đủ mạnh, như vậy, xin hỏi, ta muốn thế nào khả năng theo núi này cánh cửa nhập cái này đạo cung đâu? Trả lời ta một cái hỏi. Lao đạo lạnh nhạt nói. Một cái. Đúng, một cái. Lại là luận đạo sao? cái này ta rất lành nghề. Không, nhóm chúng ta tại Sơn Thần Miếu bên trong đã luận lối đi nhỏ, ngươi có thể đem đen nói thành trắng, đem giả nói trở thành sự thật, ta như sẽ cùng ngươi luận, chính là vô cùng vô tận. Lão đạo lắc đầu. Ha ha. Nhan Như Vũ cười nhạt một tiếng. Cái gì gọi là đen nói thành trắng, giả nói trở thành sự thật, cái này rõ ràng chính là không đi đường thường. Thế nhân coi là luận đạo ở chỗ đạo chữ, mà Nhan Như Vũ vẫn cảm thấy, luận đạo ở chỗ luận chữ. Chỉ cần ra mặt của ngươi đầy đủ dày, như vậy, ngươi liền bất bại. Vấn đề của ta là một cái bẫy, ngươi nếu có thể phá ván cờ này, liền cho tại trả lời vấn đề của ta. Lão đạo tiếp tục nói. Cái gì cùng? Ngươi đem cái này chén trà uống, liền biết rõ. Lão đạo dùng ngón tay chỉ Nhan Như Vũ ly trà trước mặt. Được. Nhan Như Vũ bình thản ung dung. Một cái bẫy mà thôi, hắn hai đời tài hoa, chẳng lẽ còn không phá được? Nâng chung trà lên. Nhan Như Vũ ánh mắt nhìn về phía nước trà trong chén, bên trong thanh tịnh u xanh. Ân, đây là một chén trà xanh, nhưng kỳ thật, hắn hơn thích uống hồng trà. Có thể đổi chén hồng trà sao? Nhan Như Vũ hỏi. Lão đạo. Xem ra là không thể đổi, kỳ thật, con người của ta thật không đánh. Nhan Như Vũ mỉm cười, lập tức, trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch. Ngươi xác thực không đánh, ngươi chỉ là có chút muốn ăn đòn. Lão đạo khỏe miệng dương lên, đón lấy, liền một chỉ hướng về Nhan Như Vũ chỗ mi tầm điểm tới. Ông! Một đạo kim quang đâm vào. Nhan Như Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào đến trong linh hồn của hắn, nhường hắn phảng phất lập tức trở nên vô cùng dễ dàng, thậm chí còn có được một đôi cánh. Cánh! Nhan Như Vũ theo bản năng nhìn về phía cánh tay, hắn quả nhiên thấy được một đôi cánh, hai màu trắng đen lông vũ, từng mảnh bao trùm tại phía trên. Ta biến thành chim rồi. Cái quỷ gì? Nhan Như Vũ có chút ngộp bức. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước, hắn phát hiện trước mặt là một vũng đầm nước, trong đầm nước đang có lấy một cái bóng, kia là một cái chừng người cao bạch hạc. Ta biến thành một cái bạch hạc, đây coi là cái gì cục? Nhan Như Vũ nghĩ đến muốn hay không gọi vài tiếng thay vào một cái, sau đó, hắn phát hiện hắn mở miệng nói lại còn là tiếng người. Mà đón lấy, hắn nghe được chung quanh truyền đến một chút tiếng nói chuyện. Sư Minh, muốn hay không cùng nhau tắm rửa a? A. Từ đâu tới nữ tử thanh âm? Còn có nàng nói Sư Minh là ai? Vì sao nàng muốn nói ra những này xấu hổ mở miệng? Khó nói, đây là trong truyền thuyết mỹ nhân cục. Nếu là như vậy, ta có thể thử một lần. Nhan Như Vũ quyết định hung hăng thúc giục một cái vị này sư muội. Câu phiếu đề cử a, câu khen thưởng a, hôm nay thứ hai a, vì cái gì không có người tặng phiếu đề cử đâu? Khó nói các ngươi không nên ép ta cho các ngươi điểm nhan sắc sao? Chương 17, vẫn lạc đạo tôn, cục nhìn lại. Nhan Như Vũ liền thấy một cái cùng mình đồng dạng hình thể thon dài bạch hạc, thon dài cái cổ như là mỹ ngọc, trên đỉnh đầu hạc đỉnh đỏ tươi như lửa. Rất đẹp bạch hạc. Mà lại, cái này bạch hạc còn hướng phía hắn không ngừng ngáy mắt. Thần thái thiên kiều bá mị, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy xuân tình. Đây chính là trong truyền thuyết trị nhan sắc a. Nhưng một cái bạch hạc cùng ta trị nhan sắc, tính toán mấy cái ý tứ. Nhan Như Vũ cảm giác có chút là lạ. Mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận cao vút tiếng cổ nhạc, cái này tiếng trống có vẻ cực kỳ trang nghiêm, tựa hồ có cái gì người trọng yếu muốn tới. U. Một tiếng hạc rẽ ở phía xa vang lên. Sư Minh, sư tôn tại gọi chúng ta đây. Xinh đẹp bạch hạc sư muội tới gần, một cái trắng như tuyết cánh rời khỏi Nhan Như Vũ trước mặt. Nhan Như Vũ, chuyện gì xảy ra? Lao đạo này đem ta làm đến nơi này đến, liền bị chơi chim sao? Nhan Như Vũ một ngụm họng bét kẹt tại trong cổ họng, có chút không nhả ra không thoải mái. Nhưng không biết rõ vì cái gì, khi nhìn đến xinh đẹp bạch hạc duỗi ra cánh bảng về sau, trong lòng của hắn lại tuôn ra một niềm hạnh phúc cảm giác, mà lại còn không tự chủ trước mặt bạch hạc ôm vào trong ngực. Úc, cam. Nhan Như Vũ không rõ ràng cho lắm, hắn cảm thấy nếu là lao đạo nhất định phải hắn trị điểm nhan sắc cũng không thành vấn đề, nhưng là chí ít ngươi không muốn chơi chim à? Ngươi làm cái người được hay không? Úc. Trong ngực bạch hạc một mặt hạnh phúc đổ vào Nhan Như Vũ trong ngực. Hai cái bạch hạc tại đầm nước trước là vừa ôm vừa hôn, mà đó lấy hai cái bạch hạc liền bay lên. Nhan Như Vũ căn bản khống chế không nổi tự mình muốn làm gì, cái này tựa hồ là một cái cố định nội dung nhiệm vụ. Chính là ngươi chỉ có thể làm từng bước đi kịch bản, tự mình thay vào thành một cái bạch hạc. Nếu như kịch bản bên trong có chơi chim, như vậy ngươi dù cho trong lòng lại không nguyện ý cũng phải chơi. Mà lại chủ yếu nhất là cái này nội dung nhiệm vụ bên trong tựa hồ là mang cảm xúc tác dụng, chính là ngươi vai trò cái này bạch hạc cảm xúc sẽ hoàn mỹ truyền lại đến nội tâm của ngươi tới. Đơn cử hạt rẻ chính là con chim này vui vẻ, ngươi liền vui vẻ. Nếu là hắn hưng phấn, ngươi cũng liền hưng phấn. Hắn một khi tốt, vậy ngươi cũng liền tốt. Có chút sơ lược hố a, cái này rõ ràng có chút cường nhân chơi chim. Nhan Như Vũ rất muốn nôn hỏng bét, nhưng là nội tâm nhưng lại không tự chủ được tuân ra tâm tình vui thích. Hắn tựa hồ thật rất ưa thích con chim này. Hai con chim, bay a, bay a. Hắn đi theo hắn sư muội bay thẳng đến một tòa cửa miếu trước. Mà lúc này cửa miếu trước đã có tụ tập rất nhiều bệ hạ, trừ cái đó ra còn có một nhóm mặc kim giáp, trang phục đến cực kỳ hoa lệ hộ vệ. Những hộ vệ này cầm trong tay trường thương, vây quanh một cái ngồi tại kim sắt trên ghế dựa lớn trung niên nam tử. Yêu tộc hóa loạn, nó vương đã có hóa long chi tượng, nếu là thật sự có yêu tà hóa thân thành long, vậy cái này trong thiên hạ chẳng phải là muốn trở thành yêu tộc nô lệ. Cầu đạo tôn xuất thủ, cứu vớt thiên hạ thương sinh lê dân. Trung niên nam tử mở miệng, trên người hắn có hạo nhiên tử khí, vô cùng uy nghiêm, mang trên mặt bi phẫn chi sắc. U. Cầm đầu bạch hạc phát ra một tiếng vang lên. Cái khác bạch hạc gọi giống vậy hô lên. Trung niên nam tử thấy cảnh này, trên mặt dần dần toát ra vẻ vui thích, mà cùng sau lưng hắn kim giáp bọn, đồng dạng là dơ cao trường thương, thương phấn không thôi. Sư Minh, chờ đến chúng ta cùng sư tôn cùng một chỗ hàng phục yêu tà, nhóm chúng ta liền mời sư tôn làm chủ, là nhóm chúng ta cử hành hôn lễ thành thân được không? Xinh đẹp Bạch Hạc sư muội sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía Nhan Như Vũ. Tốt. Nhan Như Vũ không chút nghĩ ngợi trả lời, nội tâm tràn đầy hạnh phúc. Nhưng kỳ thật, hắn càng muốn nói hơn một câu không, ngươi cho dù tìm được ta người, ngươi cũng không chiếm được lòng ta. Cái này đáng chết nội dung nhiệm vụ. Lại sau này, Nhan Như Vũ phát hiện tràng cảnh thay đổi. Bọn hắn không còn đợi tại núi Thanh Thủy Tú Tiên cảnh chi địa, bọn hắn đi ra lần miếu, đi tới một mảnh tràn ngập cắt vàng cùng gió bao chiến trường. Nơi này có nồng đậm huyết tinh khí tức, mà tại chiến trường bên trong, từng cái bạch hạc đang dẫn theo nhân loại cùng yêu tộc hỗn chiến với nhau, kèn hiệu xung phong, tử vong tiêu thảm, ở bên thai của hắn quanh quẩn. Nhan Như Vũ cảm giác trước mắt thế giới cũng biến thành hồng sắc, vô số quân sĩ cùng bạch hạc đang chém giết lẫn nhau bên trong bị cắt vàng vùi lấp, may mà chính là hắn xinh đẹp sư muội vẫn còn ở đó. Sư minh, nhóm chúng ta nhất định có thể chiến thắng yêu tộc, nhóm chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Xinh đẹp bạch hạc sư muội vẫn như cũ đối tương lai tràn đầy ước mơ. Đúng vậy, ta bất áp chính, nhóm chúng ta nhất định có thể thắng. Nhan Như Vũ không tự chủ hô lên. Mà đúng lúc này, trong tầm mắt của hắn xuất hiện mấy cái thân thể cao lớn, những này thân thể cao lớn vừa xuất hiện, liền cơ hồ muốn chiến trận quét ngang. Kia là từng cái giống như núi nhỏ to lớn yêu quái. Bọn hắn có được tiếp thiên động địa uy năng, mỗi đấm ra một quyền, đều sẽ mang đi vô số nhân loại sinh mệnh, mỗi một chân đập ra, mặt đất đều sẽ nứt ra mấy đạo lỗ hổng. U. Dẫn đầu bạch hạc phát ra một tiếng hạc rẽ. Vô số bạch hạc xung tới, bọn hắn phát điên đồng dạng cắn xé những cái kia to lớn yêu quái, tiên huyết cùng lông vũ trên không trung bay múa. Nhan Như Vũ nhìn xem một màn này, trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ mãnh liệt bi ý. Hắn tựa hồ không nguyện ý nhìn thấy những này bạch hạc đi lên chịu chết. Thế nhưng là những cái kia yêu quái quá cường đại, nhân loại quân sĩ căn bản ngăn cản không nổi, chỉ có bạch hạc có thể cùng đánh một trận. Bọn hắn không có khả năng lui, cũng sẽ không lui. Chiến tranh càng ngày càng kịch liệt, từng cái như núi cao yêu quái ngã xuống, từng cái bạch hạc cũng chết tại trên chiến trường. Đây là một trận lưỡng bại câu thương đại chiến. Nhan Như Vũ rốt cục bắt đầu tham dự vào chiến tranh, hắn cùng xinh đẹp bạch hạc sư muội cùng một chỗ, cộng đồng chống cự yêu quái cường đại, trên người của hai người cũng nhuộm đầy tiên huyết. Nhưng loại này giết chóc cũng không có thay đổi tâm trí của hắn, bởi vì nội tâm của hắn vẫn như cũ kiên thủ hắn chính nghĩa, kiên thủ quang minh nhất định sẽ đến. Rốt cục, trên chiến trường xuất hiện một cái che đậy lấy nhật nguyệt thân ảnh. Kia là một cái to lớn bạch dao dưới bụng đã sinh ra hai cái chân trước, trên đầu một cái sừng trên tre kim sắc xoắn ốc hoa văn. Đây là một cái tức hóa long dao. Yêu thần Trần Tuyệt Cơ. Nhan Như Vũ trong lòng đột nhiên hiện lên một cái tên, bởi vì yêu thần miếu bên trong yêu thần thạch điêu cùng cái này bạch dao cơ hồ như lúc đồng dạng. Một máy mắt, hắn hiểu rõ ra, bạch hạc chính là đạo tông đệ tử, mà dẫn đầu cái kia bạch hạc chính là cái này một nhiệm kỳ đạo tôn. Đây là đạo tông cùng yêu tộc đại chiến. Nhan Như Vũ từng tại cổ tạ bên trong lật xem qua 300 năm trước trận này đại chiến, mặc dù ghi chép cũng không nhiều, nhưng đúng là có ghi chép. Chủ yếu nhất là đạo tông chính là tại trận này sau đại chiến hủy diệt. Giống. Bạch Giao phát ra gầm thét, nàng tựa hồ đang cùng đạo tông nói gì đó, trong miệng của nàng phát ra nói nhỏ, nàng tại gào thét, nàng rất phẫn nộ, nàng đang lớn tiếng trách cứ. Nhưng là trong chiến trường kèn lệnh cùng chém giết, rất nhanh liền thanh âm của nàng bao phủ. Đạo tôn tại lúc này xuất thủ, hắn dẫn theo hơn 10 cái toàn thân tắm rửa lấy trắng như tuyết quang mang bạch hạc cùng một chỗ vây công Bạch Giao. Mà tại Bạch Giao sau lưng cũng xuất hiện hơn 10 cái người khoác chiến giáp yêu quái. Hai phe đại chiến, không biết do kéo dài bao lâu. Nhan Như Vũ cái biết rõ từng cái tắm rửa lấy quang mang bạch hạc tại đại chiến bên trong vẫn lạc, đồng dạng từng cái người khoác chiến giáp yêu quái cũng ngã ở trên mặt đất. Rốt cục, đạo tôn một chảo phá vỡ Bạch Giao phần bụng. Bạch Giao trọng thương, nhưng là lại tại trọng thương một cái mắt, lật lọng cắn bạch hạc cổ. Không, sư tôn không muốn. Sư muội trong miệng phát ra suy gào, nàng xông tới, muốn cứu ra đạo tôn, lại bị trọng thương Bạch Giao một cái đuôi quét bay. Sư muội Nhan Như Vũ đồng dạng xuống tới, hắn muốn sư muội cứu được, mà liền tại cái này thời điểm, từ phương tây sáng lên một đạo kim sắc quang mang, một cái uy vũ to lớn kim sắc sư tử, tại một mảnh quân đội bảo vệ phía dưới chậm rãi bước tới. Cái này kim sắc sư tử phát ra to lớn tiếng giống, trên người hắn hào quang ngút trời, hóa ra hư ảnh cùng huyết tượng, từng tiếng thiền âm chấn động lòng người. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Chương 18, một cái chấp niệm, một đáp án, một cái đúng sai phương tây phần môn. Nhan Như Vũ khi nhìn đến cái này kim sư trước tiên, liền nghĩ đến cái từ này, mà đó lấy. Hắn nhìn thấy kim sư hóa ra to lớn phát tượng, dẫn một đám la hán kim cương, lấy vô thượng uy năng chấn áp trọng thương Bạch Giao, trận chiến tranh này cuối cùng kết thúc. Yêu tộc không thể không rút lui. Nhân loại bắt đầu hoan hô. Bọn hắn đang ăn mừng. Chúc mừng Bạch Giao bị kim sư tử chấn áp. Nhan Như Vũ lúc này đi tới xinh đẹp sư muội trước mặt, trước mắt xinh đẹp sư muội mặc dù bẻ gãy một cái cánh, nhưng là cũng không có tử vong, nàng còn sống. Sư minh, sư tôn hắn chết rồi. Sư muội chảy nước mắt. Là sư tôn dùng tính mạng của hắn, đã thương nặng yêu thần Trần Tuyệt Cơ, mọi người sẽ không quên hắn. Hắn bảo vệ thiên hạ thương thiên, hắn cứu vớt lê dân bách tính. Nhan Như Vũ an ủi sư muội. Đúng vậy, sư minh nói không sai, sư tôn hắn cứu được thiên hạ thương sinh, thiên hạ thương sinh sẽ nhớ kỹ hắn. Sư muội trong miệng thốt ra tiên huyết. Sư muội, ngươi nghỉ ngơi trước một cái. Nhan Như Vũ ôm lấy trọng thương sư muội, trong lòng thống khổ bản phận. Chiến tranh cuối cùng kết thúc. Tại phương Tây Phật môn gia nhập về sau, yêu thần Trần Tuyển Cơ bị trấn áp. Cả nước chúc mừng. Trung niên nam tử mang theo kim giáp hộ vệ đi tới kim sư trước mặt, hắn hướng kim sư hành lễ, cũng chủ động mời kim sư tiến vào vương thành, tuyên dương Phật pháp. Nhan Như Vũ cùng một đám trọng thương bạch hạc đồng dạng tại được mời liệt kê, hắn mang theo trọng thương sư muội, ngồi xe ngựa đi theo trung niên nam tử đi vào vương thành thành công. Nhưng là, hắn phát hiện trong vương thành đám người cũng tại hoan nên cái kia kim sư cùng phía sau hắn La Hán Kim Cương, cơ hồ tất cả mọi người tại ca tụng kim sư công đức. Kim sư đi đến vương thành cao nhất trên đài cao, hắn hướng đám người giảng thuật phương Tây Phật pháp, hắn nói hắn có thể phổ độ chúng sinh, hắn nói có thể cứu thương sinh thoát ly khổ hải, hắn nói hắn có thể trấn áp tất cả yêu tà. Mọi người bị kim sư cách nói hấp dẫn, tất cả mọi người hưng phấn hoan hô. Mà đó lấy, kim sư tiếp tục dẫn theo La Hán Kim Cương bốn phía trấn áp yêu tà, những cái kia yêu tà quả nhiên như kim sư nói, vô cùng đều sợ Phật môn. Kim sư chỗ đến, yêu tà lui tán, không có yêu tà có dũng khí chống cự. Nhan Như Vũ đồng dạng dẫn còn sót lại Bạch Hạc nhóm tham dự đến tiếp sau yêu tà chiến tranh, thế nhưng là, mỗi đến một chỗ đều sẽ bị chống cự kịch liệt. Yêu tà nhóm đối đạo tông các đệ tử tràn đầy oán hận, chỉ cần thấy được đạo tông đệ tử, liền liều lấy tính mạng chiến tranh, cơ hồ mỗi một lần đều là lưỡng bại câu thương. Thời gian dần trôi qua, trung niên nam nhân tại gạt bỏ yêu tà thời điểm cái tin tưởng kim sư, Nhan Như Vũ cùng Bạch Hạc nhóm bị thời gian dần trôi qua lạnh nhạt, không có người lại đến tìm bọn hắn. Bởi vì tất cả mọi người bắt đầu thờ phụng Phật pháp. Trung niên nam nhân đồng dạng đại lực ủng hộ, đồng thời muốn lập Phật môn làm quốc giáo. Mà đó lấy, mọi người bắt đầu ở bốn phía xây dựng Phật môn chùa chiền, bọn hắn không còn hướng đạo tông cầu phúc, bọn hắn thậm chí còn đạo tông miếu đường phá hủy, trực tiếp tại phía trên tiến hành cải tạo. Nhan Như Vũ nhường nhịn, nhưng hắn dần dần phát hiện, mọi người còn không vừa lòng, bọn hắn còn muốn nổ tất cả Bạch Hạc lông vũ, bọn hắn nói thế gian này chỉ có La Hán Kim Cương có thể phổ độ chúng sinh, Bạch Hạc không nên lại tồn tại ở cái thế giới này. Không, không phải như vậy, là sư phụ của chúng ta, là nhóm chúng ta đạo tông đạo tôn dùng hết sinh mệnh, đã thương nặng Trần Tuyển Cơ, các ngươi sai, toàn bộ các ngươi sai. Nhóm chúng ta đạo tông bỏ ra nhiều như vậy, nhóm chúng ta không nên bị ném bỏ, nhóm chúng ta không nên bị lãng quên. Nhan Như Vũ bắt đầu ý đồ đi giải thích, hắn khắp nơi tuyên truyền lấy đạo môn tại đại chiến bên trong cống hiến, thế nhưng là cũng không có người nghe hắn, bởi vì chiến tranh đã thời gian dần trôi qua kết thúc. Yêu thần Trần Tuyển Cơ bị Phật môn trấn áp về sau, yêu tà liền thối lui đến Hồng Hà bờ bắc, thế giới khôi phục bình thản, vô số lao bách tính hy vọng có thể siêu thoát cực khổ. Rốt cục, mọi người vọt vào Nhan Như Vũ chỗ cái gian phòng kia miếu đường, bọn hắn phóng hỏa đốt cháy miếu đường, trọng thương xinh đẹp sư muội muốn ngăn cản, lại bị bọn hắn nổ đi trên người tuyết lông vũ trắng. Cuối cùng, liệt diễm thôn phệ hết thảy. Nhìn xem không có chết ở trên chiến trường, lại chết tại miếu đường bên trong sư muội, nhìn xem sư muội bị đốt cháy thành tro bụi thi thể, Nhan Như Vũ triệt để phẫn nộ. Các ngươi đem sư muội của ta còn cho ta. Phẫn nộ, oán hận tràn ngập tâm linh của hắn. Bi phẫn, thương tâm nhường hắn đã mất đi khống chế. Hắn phát động còn lại Bạch Hạc. Một trận đạo tông cùng Phật môn đại chiến đến tận đây triển khai. Bạch Hạc nhóm thôi hủy Phật môn chùa triển, mà La Hán Kim Cương thì thiêu Bạch Hạc nhóm miếu đường bên trong cổ tạng. Hai phe bắt đầu hẹn nhau biện pháp, luận đạo. Hai phe thờ phụng đám người không ngừng đánh lớn xuất thủ. Bốn phía khói lửa tái khởi. Rốt cục, chùa triển bị phá hư còn thừa không có mấy. Kim sư bị chạy về phương Tây. Nhưng Bạch Hạc nhóm cũng đã mất đi sau cùng tín đồ, từng cái trọng thương Bạch Hạc dần dần ly khai, chỉ còn lại Nhan Như Vũ một người đứng tại lúc ban đầu trước sân môn. Ở nơi đó còn có sư muội hắn một ngôi mộ lẻ loi. Vì cái gì? Vì sao lại thành dạng này, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Tại sao muốn dạng này đối nhóm chúng ta? Nhan Như Vũ giống to. Hắn không cam tâm. Hắn ý đồ đi căm hận cái thế giới này, hắn ý đồ đi căm hận những cái kia người vong ân phụ nghĩa nhóm, hắn ý đồ đi căm hận Phật môn phổ độ chúng sinh. Hắn tự tận ở sư muội trước mộ phần. Nhưng là, hắn chấp niệm cũng không có tán đi. Hắn không minh bạch vì sao lại tạo thành kết quả như vậy, hắn không minh bạch đến cùng đã làm sai điều gì. Hắn cần một đáp án. Hắn đang chờ. Vì các loại đáp án này, hắn chấp niệm hóa phong cấm đạo cung sơn môn, hắn đạo cung phong cấm tại sơn môn về sau, chính hắn câu ngồi tại trước sơn môn, chờ đợi lấy người tới cho hắn giải hoặc. Tại bất chi bất giác bên trong, hắn cảm thụ kia cố chấp độc trong lòng mâu thuẫn, bên trong có lòng như cho tàn, lại có vãng sinh hy vọng, hắn hận, hắn lại không hận, hắn oán, hắn lại không oán. Hai loại này hoàn toàn cực đoan cảm xúc, không ngừng tại Nhan Như Vũ trong lòng va chạm. Đến tận đây, cố định kịch bản kết thúc. Nhan Như Vũ tư tưởng dần dần theo mâu thuẫn cùng trong bi thống đi ra ngoài, hắn ánh mắt lần nữa trở nên thanh minh, trước mắt không khí trở nên tươi mát. Hắn lần nữa về tới trước sân môn, mà trước mặt hắn vẫn như cũ ngồi lao đạo kia, cặp kia trái đen phải trắng con mắt đang lặng lặng nhìn xem hắn. "Trở về." Lao đạo mở miệng. "Ừm, trở về." Nhan Như Vũ gật đầu. "Đáp án là cái gì?" Lao đạo lại rót cho mình một ly trà, chậm rãi uống một ngụm. Nhan Như Vũ trầm mặc. "Đúng vậy a, đáp án là cái gì?" Đạo tông cùng yêu tộc một trận đại chiến, đã từng đứng tại lực lượng đỉnh phong đạo tôn tại Trô vẫn lạc, mà phương Tây Phật môn thì là tại lưỡng bại câu thương lúc gia nhập trận này chiến trường. Phật môn sai lầm rồi sao? Nếu không có Phật môn gia nhập, chỉ bằng vào đạo tông có thể thắng sao? Mà lại, theo Phật môn góc độ đi suy nghĩ, hắn lắng lại trận chiến tranh này, hắn muốn tuyên dương Phật môn, muốn theo phương Tây chuyển pháp trung thổ, có lỗi sao? Không có. Như vậy, đạo tông sai lầm rồi sao? Đồng dạng cũng có. Đạo tông đạo tôn liều mạng nguy hiểm tính mạng, vẫn như cũ toàn lực làm yêu thần bị thương nặng Trần Tuyển Cơ, nếu là không có đạo tông, chỉ bằng vào Phật môn đồng dạng không có biện pháp ngăn cản yêu tộc. Cho nên, đạo tông đồng dạng không có sai. Như vậy, ai sai rồi? Là yêu tộc sao? Cái này càng thêm tức cười. Lại hoặc là mọi người, động lòng người nhóm lại có cái gì sai? Bọn hắn muốn chỉ là hòa bình, ai có thể cho bọn hắn hòa bình, bọn hắn liền thờ phụ ai, đây là một loại bản năng, làm sai chỗ nào? Cho nên, ván cờ này căn bản cũng không có đối cùng sai, không có người sai, lao đạo này muốn hỏi vấn đề tự nhiên là không có biện pháp trả lời. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Chương 19, trước sơn môn đầu thứ hai nói, quần xanh thiếu nữ Nhan Như Vũ không có lập tức mở miệng trả lời vấn đề. Kỳ thật, theo ngọc bên trong ra lúc, hắn cũng đã minh bạch, đây là một cái căn bản không có câu trả lời vấn đề, liền như là người mãi mãi cũng không có khả năng đánh thức một cái vợ ngủ người. Nếu như chỉ là luận đạo, hắn là không sợ. Dù sao, luận đạo chủ yếu dựa vào là chính là miệng pháo, ta chỉ cần tự mình cảm thấy là đúng, đó chính là đúng, về phần ngươi cảm thấy đúng hay không, đó cũng không trọng yếu. Nhưng là, muốn giải khai lão đạo đạo này chấp nghiệm, cái này phương thức hiển nhiên không được. Nói đơn giản chính là, ngươi vô luận như thế nào luận, chỉ cần lão đạo chấp nghiệm trong lòng chưa giải, ngươi chẳng khác nào tại làm vô dụng công, thậm chí, ngươi dù cho tạm thời thuyết phục lão đạo, nhường hắn cảm thấy giống như ngươi nói có đạo lý, nhưng chỉ cần trong lòng của hắn vẫn tồn tại giống như hai chữ, hắn chấp nghiệm liền sẽ không tiêu, hắn sẽ một mực suy nghĩ, khả năng suy nghĩ 3 ngày, cũng có thể là suy nghĩ 3 năm, thậm chí suy nghĩ 300 năm. Lão đạo chờ được, có thể ngươi chưa hẳn chờ được. Đây cũng là khó khăn nhất chỗ. Một cái tràn đầy tranh luận vấn đề, một cái không có câu trả lời vấn đề, đáp án của ngươi còn muốn 10 phân vẹn 10 nhường hắn tâm phục khẩu phục cảm thấy không cần lại suy nghĩ. Căn bản không có khả năng có người có thể làm được. Nghĩ được chưa? Lão đạo đợi một lát, rốt cục lần nữa mở miệng nói. Đạo trưởng vì sao nhất định phải cố chấp như thế tại đúng sai? Nhan Như Vũ hỏi lại, hắn thật vất vả thu được đạo ấn, lại tới sơn môn trước, biết rõ trưởng sinh bí mật, bây giờ lại có người nói cho hắn biết, môn này là chết, căn bản không có lỗ chìa khóa, hắn làm sao có thể cam tâm? Nhất định phải thử một lần a, nếu là không có cái này chấp nhất, ta như thế nào lại ở chỗ này nghỉ ngơi 300 năm? Lão đạo nhìn về phía Nhan Như Vũ, một ly trà đẩy lên hắn trước mặt. Cho nên, đạo trưởng 300 năm liền một mực ngồi ở chỗ này. Nhan Như Vũ nhìn xem trong chén trà trà xanh. Ừm. Lão đạo gật đầu. Nhưng vấn đề này căn bản cũng không có đáp án, đạo trưởng vì một cái không có câu trả lời vấn đề, ngồi chơi 300 năm, đáng ra không? Nhan Như Vũ vẫn là hiểu một chút sách lược. Bởi vì cái gọi là thượng binh phạm nhu, công tâm là thượng sách. Muốn mở đạo cung sơn môn, chính đạo giải pháp là trả lời ra lão đạo vấn đề, sơn môn tự khai. Nhưng nếu như đi chính đạo không giải được, vậy không bằng thử một chút đi ngược lại con đường cũ, ta không trả lời vấn đề của ngươi, ta đi lên trước công tâm, ngươi tìm kiếm được điểm. Ngay thẳng nói chính là, ta trả lời không được vấn đề của ngươi, nhưng ta có thể đánh bại ngươi, chỉ cần tâm của ngươi bại, núi này cánh cửa đồng dạng xem như mở. Vì sao không đáng? Ta cái này 300 năm mặc dù ngồi chơi ở đây, nhưng tư tưởng của ta lại có thể mượn hiện thánh ngao du tại thiên hạ, như nhặt được trường sinh, đơn giản quá đáng giá. Lao đạo sảng khoái hồi đáp, tư tưởng hiện thánh, như nhặt được trường sinh. Nhan Như Vũ ngây người một cái. Hắn không thể không thừa nhận, lão đạo này nói đến vẫn rất có đạo lý, lão đạo này chấp niệm mặc dù ngồi ở chỗ này, thế nhưng là, tư tưởng lại có thể mượn sơn thần tượng đá hiển thánh, giống như là xem lượt thế gian hết thảy. Nói thật, đây quả thực có chút tư tưởng bất diệt cảnh giới. Cam. Lần thứ nhất công tâm, thất bại. Nhan Như Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh đổi một cái thuyết pháp, đạo gia coi trọng tiêu giao chính là thoát khỏi hết thảy trói buộc, tư tưởng của ngươi mặc dù có thể ngao du tại thiên hạ, thế nhưng là ngươi chấp niệm trùng quy là bị vây ở nơi này, không có người tới thăm ngươi. Không có người tới nghe ngươi thổ lộ hết, ngươi thật tiêu giao sao? Vì sao ta không tiêu giao đâu? Khó nói, ngươi liền một điểm không cảm thấy tịch mịch. Tịch mịch. Lão đạo sửng sốt một cái, đó lấy, đột nhiên liền cười. Nhan Như Vũ nhìn xem lão đạo. Khó nói, lại thất bại. Nhưng không có đạo lý à, 300 năm đến, một mực ngồi chơi tại một sơn môn trước, dù cho tư tưởng ngẫu nhiên có thể ra ngoài hóng gió một chút, nhưng như thường tình huống dưới, cũng sẽ cảm giác được một điểm tịch mịch à. 300 năm a, cũng không phải 3 ngày, 3 năm. Đang nghĩ ngợi, lão đạo đột nhiên tay hướng bên phải một chỉ. Nhan Như Vũ theo bản năng theo lão đạo ngón tay phương hướng về bên phải nhìn sang. Ở nơi đó, vốn là một đám mây sương mù, nhưng bây giờ mây mù cũng đã tan đi. Hắn nhìn thấy nơi đó xuất hiện một cái bốn lượn tiểu đạo, đồng thời, hắn còn chứng kiến, ở trên đường nhỏ đang đứng một người mặc một bộ có thêu mây trắng đường viền quần xanh thiếu nữ. Quần xanh thiếu nữ ở trên đường nhỏ chậm rãi đi lại, trên chân nàng giẫm lên một đôi buộc lên tơ bạc trứng hoa, bên hông một cái trắng như tuyết dây lụa nhẹ nhàng nhất hệ, hoàn mỹ thiếu nữ dáng vóc triển lộ không thể nghi ngờ, chính là nhiều một phần thì du, thiếu một phần thì gầy. Lại nhìn thiếu nữ mặt sủng, một đôi như là như tinh linh linh động mắt hạnh, tiểu xảo mà đứng thẳng cái mũi, thật mỏng hồng phấn hồng sắc anh đào môi, lại trả lời một câu, lấy hồng phấn thì thái bạch, thi đỏ thắm thì quá đỏ, mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, nở nụ cười xinh đẹp, bên hoặc giang sơn. Nhan Như Vũ trong lòng trực tiếp liền hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đây là một cái trời sinh tác phẩm nghệ thuật, vô luận là tướng mạo vẫn là dáng vóc, ở kiếp trước hắn nhìn qua vô số minh tinh giai lệ bên trong, không có một người có thể đưa ra phải. Nhưng vì cái gì, lại đột nhiên xuất hiện một cái quần xanh thiếu nữ? Hắn lại nhìn thiếu nữ phía trước. Trước mặt thiếu nữ đồng dạng có một ngọn núi, một tòa cùng trước mặt hắn như lúc đồng dạng núi, mà lại, đồng dạng có một cái đá xanh cánh cửa, đá xanh trước cửa đồng dạng ngồi một cái lão đạo. Thế nào? Ngươi bây giờ còn cảm thấy ta tịch mịch sao? Lão đạo hỏi lại. Nơi này, không chỉ một con đường. Nhan Như Vũ là thật không nghĩ tới, nơi này thế mà còn có những người khác có thể đến. Ta nói qua nơi này chỉ có một con đường sao? Đạo cung mặc dù chỉ có một tòa, nhưng sơn môn lại có thể có vô số cái, mà ta chấp niệm cũng có thể phân hóa ngàn vạn. Lão đạo nhẹ nhàng cười một tiếng. Chấp niệm phân hóa ngàn vạn. Nhan Như Vũ lặng lặng nhìn phía xa thiếu nữ, một mực nhìn thấy thiếu nữ đi đến trước sân môn, ngồi tại lao đạo trước mặt. Có muốn nghe hay không nghe xong nàng nói cái gì? Lao đạo mở miệng. Còn có thể nghe. Nhan Như Vũ nhìn về phía lao đạo. Không có gì không thể. Lao đạo cười cười, đón lấy, rồi xuất thủ đến tại trước mặt nhẹ nhàng bung lên. Một cái mắt, Nhan Như Vũ liền ngồi xuống thiếu nữ bên người. Hắn cùng thiếu nữ ở giữa, cách xa nhau không đến hai thước, hắn thậm chí có thể nhìn thấy thiếu nữ kia lông mi thật dài, nhìn thấy thiếu nữ trên môi điểm điểm rát. Yên tâm đi, nàng không nhìn thấy ngươi, ngươi có thể quang minh chính đại nghe. Lão đạo cười một tiếng, tự mình lại tại cái ly trước mặt trên đổ đầy nước trà. Đây coi là không tính gian lận. Nhan Như Vũ thuận miệng hỏi một câu. Không có cái gì gian lận không dối trá, ta chỉ muốn một đáp án, về phần là ai nói ra được, cũng không trọng yếu. Lão đạo sảng khoái nói. Cho nên, hiện tại có người hay không tại bên cạnh ta nghe ta nói. Nhan Như Vũ gật đầu, sau đó, lại nghĩ tới cái gì giống như lần nữa hỏi. Ha ha, không có. Lão đạo lắc đầu. Nhan Như Vũ không nói gì nữa. Hắn bắt đầu lắng nghe thiếu nữ trả lời. Bên cạnh quần xanh thiếu nữ tựa hồ cùng nàng trước mặt lão đạo cực vi tướng quen thuộc, hoàn toàn không có mới gặp lúc câu thúc, càng không có cùng hắn đồng dạng trải qua một cảnh. Đạo trưởng, hôm nay ta lại mới dò xét một đoạn kinh văn, ngài nghe một chút. Thiếu nữ mỉm cười nói. Được. Lão đạo gật đầu. Kinh văn. Nhan Như Vũ sửng sốt một cái. Mà đón lấy, hắn liền nghe được thiếu nữ bắt đầu nhẹ giọng đọc, như là ta nghe. Nhất thời Phật tại Đao Lợi Tiền, là mẹ thuyết pháp. Ngươi lúc thập phương vô lượng thế giới, không thể nói hết thảy chư Phật, cùng đại Bồ Tát Ma Ha Tát, giai đến hội nghị. Tán thưởng Thích Ca Mâu Ni Phật, có thể tại ngũ cho các thế. Phật kinh. Cái này quần xanh thiếu nữ, thế mà tại cho lão đạo nói Phật kinh. Nhan Như Vũ trong lòng run rẩy dữ dội, như gặp phải sét đánh, bởi vì nếu như hắn không có nhớ lầm, lão đạo thế nhưng là nhắc lên Phật đạo chi tranh kẻ cầm đầu. Nhưng là, bên cạnh vị này quần xanh thiếu nữ, lại tại nơi này cho lão đạo niệm tụng Phật kinh, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Nàng là thật không sợ bị đánh chết tươi sao? Núi thở cầu phiếu đề cử a, phiếu đề cử quá thấp á. Chương 20, lấy pháp phá cục. Yêu thần miếu bên trong, Nhan Như Vũ ngồi ngay ngắn ở yêu thần tượng đá trước. Trên người hắn lóe ra điểm điểm như sao trời quang huy, giống như cửu thiên chi thượng hạ phàm trích tiên, siêu trần thoát tục, phong thái ngàn vạn. Yêu thần miếu bên ngoài, mặc đỏ cài yếm tiểu bạch hồ, nghiêng đầu, dựng thẳng hai cái thật to hồ thai, trừng mắt kia vừa tròn lại ánh mắt lớn, nhẹ nhàng nún nún nóng ánh như ngọc cái mũi. A cục, nước bọt rớt xuống đất. Bất quá, tiểu bạch hồ cũng không có cảm thấy, nàng chỉ là một lần nữa đổi một cái tư thế, đầu theo bên trái nghiêng về bên phải, tiếp tục nhìn xem miếu bên trong thân ảnh. Đều đã trời đã sáng, Nhan công tử lại yêu thần miếu bên trong chờ đợi suốt cả đêm. Tiểu bạch hồ sau lưng, còn có phi thường xinh đẹp vũ mị hồ ly tinh. Chưa bao giờ thấy qua, có nhân loại sẽ đối với nhóm chúng ta yêu quái như thế chân thành, liền xem như nhóm chúng ta yêu tộc cũng bất quá như thế đi. Suốt cả đêm ngồi chờ, động cũng không động. Ta nghe lão nhân nói qua, yêu thần Trần Tuyển Cơ cả đời cũng đang tìm kiếm một cái gọi nam thần nhân loại, nhưng nàng một đời nhưng lại không tìm được. Ta nghĩ Nhan công tử có lẽ chính là yêu thần Tuyển Cơ lỗ hổng nói nam thần a. Ai, nếu là có may mắn cùng Nhan công tử dạng này lại có thành tâm lại anh tuấn nam nhân gió xuân một đêm, dù cho về sau quãng đời còn lại hắn thương ta trăm ngàn lần, ta cũng không oán không hối. Nhan công tử chính là một đạo ánh sáng, bên ngoài ba cái kia thô bị vũ phu cặn bã nam xấu xí hành vi, chiếu lên không cách nào hiện hình. Đồng dạng là người, vì sao chênh lệch cay bao lớn? Các loại nghị luận ở ngoài miếu vang lên. Mà theo thời gian rời đổi, hồ trong động càng ngày càng nhiều hồ ly tinh nghe được Nhan Như Vũ tại yêu thần miếu bên trong tĩnh tọa một đêm cố sự, một thời gian, yêu thần miếu bên ngoài hồ ly tinh càng tụ càng nhiều. Thập Tam tiểu bảo hất lên một cái phá áo choàng muốn chen vào yêu quần, nhưng lại rất nhanh bị đổi mở. Đi đi đi, ngươi tứ ca nhi ngày mai sẽ phải ở rể, 13 ngươi còn không cút nhanh lên đi hỗ trợ. Ta cha nói, về sau ta đều không cần lại làm việc, ta là siêu phàm thiên tài, trong 3 năm tất thành đại yêu. Thập Tam tiểu bảo chống nạnh, không phục. Ha ha ha, siêu phàm thiên tài. Liền ngươi. Hồ ly tinh nhóm cười khanh khách, tự nhiên không tin. Nhan công tử nói. Thập Tam tiểu bảo lấy tay chỉ một cái yêu thần miếu bên trong bóng lưng. Hồ ly tinh nhóm liền lập tức mở to hai mắt nhìn, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, 13, ngươi cũng không nên nói lung tung, Nhan công tử thật nói qua như vậy. Đương nhiên, tiểu bạch muội muội cùng đại tiên sinh đều có thể làm chứng. Hoa, nếu là Nhan công tử nói, kia khẳng định chính là đúng, thật không nghĩ tới 13 lại là một cái siêu phàm thiên tài, 13 về sau lúc rảnh rỗi đến tỉ tỉ trong nhà ngồi một chút, cũng đến A Di nhà tới chơi, tiểu hồng thế nhưng là cả ngày lẩm bẩm ngươi đây này. 13 ngươi không phải một mực thích ta muội sao? Đừng. Đừng như vậy, ta còn là cái hài tử. Thập Tam tiểu bảo thật nhanh chạy ra ngoài, sau đó lại chạy đến cái khác hồ ly tinh nhiều địa phương, lặp lại lời nói mới rồi. Đạo cung trước sân môn, quần xanh thiếu nữ đã đọc thuộc lòng một canh giờ Phật kinh, nhưng ngồi ở trước mặt nàng lão đạo nhưng như cũng không có muốn phát tác ý tứ, càng không có xuất thủ giáo huấn quần xanh thiếu nữ, ngược lại là một mặt bình tĩnh như nước. Đạo trưởng cảm thấy ta hôm nay Phật kinh giảng được như thế nào? Rốt cục, quần xanh thiếu nữ ngừng lại, thanh âm thanh thúy, như là chim sơn ca đồng dạng dễ nghe. Bản này là địa tàng bản nguyện kinh a. Lão đạo con mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía trước mặt quần xanh thiếu nữ, mặt lộ vẻ mỉm cười thản nhiên. Vâng, địa ngục chưa không, thế không thành Phật, chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ đề, đây cũng là địa tạng. Quần xanh thiếu nữ gật đầu, sáng tỏ ánh mắt như thu thủy. Không tệ. Lão đạo nhẹ nhàng gật đầu. Đạo trưởng thật cảm thấy địa tạng không tệ sao? Vậy ta ngược lại là có một vấn đề muốn hỏi vấn đạo giải, như ngài là địa tạng, ngài là nguyện ý bỏ xuống chúng sinh, nhất niệm thành Phật, vẫn là nguyện ý cả đời đợi tại địa ngục đâu? Quần xanh thiếu nữ khẽ miệng dương lên, lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ. Lão đạo cúi đầu không nói, giống như đang suy tư. Mà Nhan Như Vũ thì là một cái tình ngộ. Hắn rốt cục biết rõ, vì cái gì quần xanh thiếu nữ sẽ chạy đến cái này đạo cung trước sơn môn tới nói Phật kinh. Cam, cái này quần xanh thiếu nữ tuyệt đối không phải người bình thường. Cái này náo động, thật là vô địch. Lão đạo trước đây bởi vì sư muội chết mà nổi giận, lập tức khơi dậy Phật đạo chi tranh, chuyện sự tình này theo các phe thế lực để phán đoán, xác thực tìm không thấy đúng sai, thế nhưng là, truy đến cùng mà nói, chuyện này nhân quả vẫn là tại Phật đạo chi tranh. Quần xanh thiếu nữ lựa chọn dùng giảng thuật Phật kinh phương pháp đến phá cục, nghe có chút hoang đường, nhưng là hơi chút suy tư, lại là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Phật đạo chi tranh, tranh chính là ai càng thêm chính thống, hoặc là nói là ai pháp càng thêm cao minh. Quần xanh thiếu nữ tại lão đạo trước mặt giảng thuật Phật kinh, nghe tựa hồ là đang chọc giận lão đạo, nhưng thực tế lại đồng dạng là đang tiến hành công tâm. Nàng lấy Phật kinh bên trong giảng thuật pháp đến trực kích lão đạo chỗ đau, mà lại lợi hại nhất chỗ ở chỗ, nàng cũng không có đi nói một chút có tranh luận Phật môn cố sự, mà là xảo diệu tránh đi sinh ra tranh luận điểm, lựa chọn khó sinh nhất sinh biện luận nhân vật. Cũng tỉ như cái này địa tạng Bồ Tát, cả đời tại trong địa ngục siêu độ vong linh, đồng thời phát hạ hoành nguyện địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Dạng này một cái Phật môn nhân vật, đơn giản chính là quang mang vạn trượng, như thường tình huống dưới, ngươi có thể theo trên người hắn tìm tới sai sao? Ngươi tìm không thấy, hoặc là nói, ngươi rất khó không đồng ý hắn ưu tú cùng bí đại. Mà một khi ngươi công nhận đạo tạng làm phép, vậy ngươi liền giống như là công nhận Phật môn pháp, ngươi đã công nhận Phật pháp, như vậy, năm đó ngươi phát động Phật đạo chi tranh chính là sai, ngươi đã có sai, lại nơi nào còn có mặt hỏi lại ngươi sai ở nơi nào? Ngươi đã không có mặt mũi hỏi lại đúng sai, vậy ngươi còn lưu tại nơi này làm gì? Kể từ đó, chấp niệm tự giải. Lợi hại, cái này thiếu nữ đến cùng là ai? Nhan Như Vũ trong lòng kinh hãi không thôi, đây quả thật là một cái rất phương pháp thật tốt, mà lại, quần xanh thiếu nữ chọn lựa nhân vật đồng dạng là phi thường hoàn mỹ. Lao đạo muốn trả lời như thế nào? Cưỡng ép nói ta không đồng ý địa tạng làm phép, cũng không quá khả năng, bởi vì trả lời như vậy liền Nhan Như Vũ cũng cảm thấy có vấn đề, rõ ràng vi phạm với bản tâm. Ta tán thành địa tạng làm phép, nếu ta là địa tạng, ta đồng dạng chọn lưu tại địa ngục, độ hóa vô tận vong linh. Lao đạo cuối cùng mở miệng. Xong, Nhan Như Vũ tâm một cái chìm đến đáy cốc. Cái này mẹ nó thật vất vả vượt qua một chuyến, kết quả tình trạng cũng còn không có hoàn toàn trị rõ ràng, liền lại bị cái này quần xanh thiếu nữ đoạt trước. Vì cái gì a? Ta vì cái gì đều ở đến chế? Đạo trưởng đã công nhận địa tạng làm phép, có phải hay không nói cũng công nhận Phật môn pháp? Quần xanh thiếu nữ nghe xong, trong ánh mắt cũng rõ ràng sáng lên một cái, khóe miệng không tự chủ được lộ ra một tia cười yếu ớt. Chính là trăm hoa đua nở, yêu diễm bất át. Cầu phiếu đề cử á. Chương 21, Kim Phong Ngọc Diệp Truy, loạn loạn loạn, nhiều nhân gian vì sao ta tán thành địa tạng, chính là công nhận Phật pháp. Lão đạo hỏi lại, rất hiển nhiên, bất luận người nào bản tính, kỳ thật đều là một cái giang tinh. Đạo lý kia liền cùng nhân loại đều là máy lặp lại đồng dạng. Nhan Như Vũ nhất thời ngây người một cái, quả nhiên, càng là đừng nói người đón kia người, tự mình càng là đòn kiêng, bất quá, vạn hạnh chính là, hắn Nhan Như Vũ không e ngại bất luận cái gì giang tinh khiêu chiến. Có lòng không cách nào, pháp tùy tâm sinh, đạo trưởng đã tuân theo bản tâm, công nhận địa tạng làm phép, trong lòng cũng đã có Phật pháp, không phải sao? Quần xanh thiếu nữ không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp kiếm chỉ bản tâm, rõ ràng là đã sớm liệu định lão đạo sẽ đòn kiêng câu này. Không, ta chỉ nhận địa tạng, không nhận Phật pháp. Lão đạo lắc đầu. Đạo trưởng lời này chính là bất tuân bản tâm, như thế, ta liền nhận thua. Quần xanh thiếu nữ cũng không có bởi vì lao đạo đùa nghịch vô lại mà có bất luận cái gì tức giận, chỉ là có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, thậm chí trực tiếp vào chỗ bồ đoàn bên trên đứng lên, làm ra muốn rời đi bộ dáng. Nhưng Nhan Như Vũ nhưng từ quần xanh thiếu nữ khỏe mắt trông được ra lấy lui làm tiến tâm tư, đây thật ra là phi thường cao minh làm phép, ngươi chơi sỏ lá, vậy ta nếu là lại cùng ngươi tranh, liền chờ tại ta cũng thành vô lại, mà ta nếu không tranh, ngươi tự nhiên là không có biện pháp lại không lại xuống dưới. Bất quá cái này cao minh một chiêu tựa hồ cũng không có đối lao đạo tạo thành tổn thương. Lao đạo cứ như vậy ngồi lặng lặng nhìn xem quần xanh thiếu nữ đứng dậy lại quay người, toàn bộ quá trình hắn cũng không có muốn ngăn cản, cũng không có muốn biện bạch ý tứ, cho nên quần xanh thiếu nữ chỉ có thể lại chuyển trở về. Đạo trưởng thật muốn như thế như vậy chơi xỏ lá? Quần xanh thiếu nữ nhếch miệng, một bộ ta tức giận thiếu nữ bộ dáng hoàn mỹ dùng ra nàng vẻ mặt giá trị giết. Ta chỉ hỏi một câu, địa tạng vì sao không có thành Phật? Lao đạo hiển nhiên cũng là biết rõ quần xanh thiếu nữ sẽ lắc nữa, cho nên ngự khí vô cùng bình tĩnh. Bởi vì địa tạng phát hạ hoành nguyện, hắn nói địa ngục chưa không, thế không thành Phật, mà địa ngục chưa không, hắn lại như thế nào có thể thành Phật? Quần xanh thiếu nữ hơi suy tư, vẫn là trả lời. Đã địa tạng không thành được Phật, vì sao Phật pháp bên trong lại nói người người đều có thể thành Phật? Lao đạo hỏi lại. Cái này, quần xanh thiếu nữ sắc mặt biến hóa. Phật pháp nói, chỉ cần có thể làm được giới, định, tuệ ba chữ người, tất nhiên có thể thành Phật, xin hỏi địa tạng phá đầu nào giới, hắn lại làm sao không định, hắn tại địa ngục chứng kiến hết thảy đều là thiện ác, là sớm hiểu ra, đã hiểu ra, liền có tuệ căn, hắn là hà thành không được Phật? Quần xanh thiếu nữ trầm mặc. Trận này biện pháp đến nơi này liền chờ tại kết thúc. Nhan Như Vũ đồng dạng trầm mặc. Quần xanh thiếu nữ muốn dùng pháp đến phá cục, nhưng kết quả lại thua ở pháp bên trên, không thể nói quần xanh thiếu nữ làm phép cùng lao động không đủ trí tuệ, chỉ có thể nói đối diện lao đạo sĩ này là cái chân chính lao ở bước. Quần xanh thiếu nữ lấy địa tạng cái này nhân vật làm dẫn tử, dẫn lao đạo vào cuộc, mà lao đạo thì là thay xà đổi cột, lấy địa tạng sự tích đến làm kiếp nổ, lại đem quần xanh thiếu nữ đưa vào một cái khắc cục. Cao thủ đánh, mảy may tất tránh a. Nhan Như Vũ cái này một cái là thật minh bạch. Vì cái gì đạo cung sơn môn mặc dù một mực đối bên ngoài mở ra, nhưng 300 năm đến vẫn như cũ không người phá lao đạo chấp niệm. Lao già này tử, rất hư a. Lại hồi tưởng sơn thần miếu bên trong luận đạo. Nhan Như Vũ đột nhiên liền có một loại ít 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 hợp kỳ cảm giác, hắn cho là hắn ra mặt đã đủ dày, kết quả, lao đạo mới thật sự là phía sau màn hát thủ. Lúc ấy, Lão đạo tại Sơn Thần Miếu thế nhưng là nói liên tục vài câu tốt tốt tốt, còn nói cái gì thật lâu không có như thế tốt qua, rất hiển nhiên, đây là lão già sách lược, hắn vẹn vẹn tại rộng tung lưới nhiều bắt cá mà thôi. Nếu như hắn đoán được không tệ, hắn lúc ấy dù cho không có đáp cái gì mượn tìm tiên huyết vấn đạo, xem chừng lão đạo cũng sẽ cho hắn một cái đạo ấn. Dù sao lão đạo này liền chỉ là nghe được hắn nghĩ tìm tiên vấn đạo liền xuất hiện, lại nói tiếp, bởi vì muốn một cái đáp án liền lại cho hắn một cái đạo ấn. Theo lão đạo góc độ tới nói, tới trả lời người cũng không cần tận lực hạn chế, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, không chỉ có thể giải buồn, còn mẹ nó rất thú vị. Quả nhiên, người xuyên việt tiền bối Lý Thu Bạch là bị chơi mấy chục năm, về sau chỉ có thể đổi đi nho ra, lại tại 93 tuổi thời điểm, một mệnh ô hô đi. Nhan Như Vũ cảm thấy mình rốt cục thực sự nhìn rõ đạo cung sơn môn bản chất. Đang nghĩ ngợi, quần xanh thiếu nữ cũng là khẽ không người. Đây mới thực là Nhật vua. Chỉ là, quần xanh thiếu nữ cái này hạ thấp người, thân thể lại vừa vặn túi đến Nhan Như Vũ trước mặt, kia như anh mà môi, vừa vặn lại cùng Nhan Như Vũ môi, khắc ở cùng một chỗ. Nhan Như Vũ, tốt một chiêu chuẩn chuẩn lướt nước. Ta có phải hay không bị mạnh? Rách nát như vậy con đường, cũng có thể đem xe mở thành như vậy sao? Nhan Như Vũ còn chưa kịp đáp lại, quần xanh thiếu nữ cũng đã phiêu nhiên quay người, hất lên như mây tay áo dài, vui sướng hướng về lúc đến đường nhỏ đi đến. Vừa đi, thiếu nữ còn một bên lanh lợi hát bài hát. Hoa rủ xuống thu đoạn từ khó có thể bình an. Thán đi lúc thơm tàn. Kim phong ngọc diệp truy, loạn loạn loạn, nhiều nhân gian. Thanh lãnh nguyệt, giống như rào cho, chiếu bụi phàm. Vài kia tổn thương ý, há lại chỉ có từng đó chiều nay, tháng 9 13. Nhan Như Vũ coi là thiếu nữ là đang mượn lấy ca hát che giấu trong lòng khó chịu, nhưng là, chân chính nhìn thấy thiếu nữ biểu lộ lúc, hắn lại phát hiện tựa hồ cũng không phải là dạng này. Thiếu nữ là thật tại ca hát, trên mặt tràn đầy vui sướng thiếu dung, nhãn thần rõ ràng triệt sáng tỏ, bên trong hoàn toàn không có một tia thương cảm, tuyệt đối là thật lòng vui vẻ. Cứ như vậy, thiếu nữ một đường hát đến đường nhỏ lối vào, đón lấy, nàng ngừng lại, lát nữa nhìn về phía xa xa sơn môn còn có núi cao nguy nga. Đạo trưởng, ta sẽ còn trở lại. Hoan nên tưởng tới. Đạo trưởng nhàn nhạt cười một tiếng. Thiếu nữ gật đầu, lại hướng phía đạo trưởng khoát tay áo, đón lấy, bước ra một bước tiểu đạo, thân thể biến mất tại trong mây mù, cũng không thấy nữa tung tích. Đương nhiên, tại thiếu nữ biến mất trong nháy mắt, trung quanh cũng lần nữa ẩn vào đến trong mây mù. Nhan Như Vũ lại về tới trước sân môn, nơi này chỉ có một sân môn, cũng chỉ có một tòa núi cao, cũng chỉ có một cái lão đạo. Xinh đẹp không? Lão đạo mở to một đen một trắng con mắt, mỉm cười nhìn xem Nhan Như Vũ. Ừm, rất xinh đẹp. Nhan Như Vũ gật đầu, hắn mơ hồ cảm thấy cái này quần xanh thiếu nữ thân phận tuyệt không phải, dù sao, có thể nghĩ đến loại này nao động người, lại thế nào có thể sẽ bình thường. Nếu như ta mới vừa rồi không có nhìn lầm, nàng hôn ngươi một cái đúng không? Lão đạo một bộ ta nhìn thấy bộ dáng. Đúng. Nhan Như Vũ cũng không tỉ hiểm. Ngươi sẽ đối với nàng phụ trách sao? Nhan Như Vũ. Quả nhiên, nam nhân đều là lớn móng heo. Lão đạo nghiêm túc nhìn về phía Nhan Như Vũ. Nhan Như Vũ. Lão đạo này thế mà lại còn chơi ngạnh, quả nhiên hắn đoán được cũng không sai. Nơi này thật sự có người xuyên việt tới qua, chính là không biết rõ có bao nhiêu người xuyên việt bị lão đạo đùa chơi chết. Nhan Như Vũ không tiếp tục cho lão đạo tiếp tục khó xử trò chuyện đi xuống cơ hội, trực tiếp cắt về tới chính đề. 300 năm, ngươi hết thảy phát ra ngoài bao nhiêu cái đạo ấn? Nhớ không rõ. Lão đạo lắc đầu. Cho nên, chính là rất nhiều đúng không? Đúng. Không ai trả lời, có thể để ngươi hài lòng. Nếu có, ta liền sẽ không lại ở chỗ này, không phải sao? Lão đạo tự mình ngâm trà, hoàn toàn không có một chút điểm hổ thẹn tự trách. Ha ha, 300 năm, ngươi dựa vào hóa thân ngàn vạn xếp hàng tịch mịch, thế nhưng là, ngươi liền không cảm thấy loại cuộc sống này quá đơn điệu sao? Nếu như ta nhớ kỹ không tệ, ngươi nơi này cũng chỉ có trà xanh a. Nhan Như Vũ nhìn xem lão đạo trước mặt trà, hắn nhớ kỹ lão đạo nói qua, không có hồng trà. À không, ta còn có hồng trà. Lão đạo lật tay một cái, trên bàn trà xuất hiện ngâm hồng trà. Làm lên mẹ. Nhan Như Vũ trong lòng mắng một câu, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, vừa rồi ta hỏi ngươi có hay không hồng trà, ngươi không nói không có sao? Ta đối với ngươi nói không có, cũng không đại biểu thật không có a. Lão đạo một bộ đương nhiên bộ dạng. Cho nên, ngươi cũng chỉ có thể một mực uống trà sao? Không thể ăn ngũ cốc, không thể phẩm bách cẩm, còn sống cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Nhan Như Vũ cắn chặt răng. Không, ta còn có thể đồ nướng, còn có thể nồi lẩu, còn có thể bỏ bít tết rán, chỉ cần ta nghĩ, ta cái gì đều có thể làm, bao quát nữ nhân. Lão đạo nói xong lời cuối cùng thời điểm, khoe miệng cũng lộ ra một vòng nam nhân đều hiểu biểu lộ. Thật biết chơi a. Nhan Như Vũ có thể khẳng định. Nụ cười này, là lão sắc phê không thể nghi ngờ. Ngươi trẻ tuổi, đường còn rất dài ra đây, chậm rãi nếm thử, tuyệt đối không nên từ bỏ. Lần này không được, lần sau lại đến, đường trở về là ở chỗ này, ngươi có thể nghĩ kỹ lại đến. Lão đạo tựa hồ nhìn ra Nhan Như Vũ quý mách, bị vợ dùng ngón tay chỉ nơi xa đầu kia lúc đến uốn lượn tiểu đạo. Ta nếu không ly khai đâu. Nhan Như Vũ nhìn thoáng qua chu vi mây mù. Kia, yeah. Ngươi có thể sẽ chết. Lão đạo vung tay lên, trước mặt hồng trà lại biến mất không thấy, trên bàn đá vẫn như cũng là kia một bình xanh biếc trà xanh. Khóc cầu phiếu đề cử. Ô ô ô. Cái người cảm thấy một đoạn này đem 300 năm không người phá cục khó viết ra 8 phần ý, còn tính là rất tuyệt, tiếp xuống, liền mời xem nhân vật chính như thế nào ngược gió phá sóng đi. Chương 22, hướng chết mà sinh sẽ chết. Nhan Như Vũ khẳng định không tin, nếu như hắn không có đoán sai, nơi này là một cái cùng loại với thứ nguyên không gian địa phương. Lại không yêu quái, lại không thiên hay, chết như thế nào? Mà lại, chết ở chỗ này cũng không phù hợp logic. Có người từng thấy có cái gì tiểu thuyết trong chuyện xưa nhân vật chính là mở kim thủ chỉ mở chết sao? Quên nói, nơi này là một cái thế giới chân thật. Lão đạo tựa hồ nhìn ra Nhan Như Vũ trong mắt không tin, thuận miệng giải thích nói: "Thế giới chân thật, có ý tứ gì?" Nhan Như Vũ không minh bạch. "Ý tứ chính là, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài là đồng dạng." Lão đạo nói lần nữa: "Tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài đồng dạng. Cho nên, ý của ngươi là nói, nếu như ta ở chỗ này đợi đến quá lâu, sẽ chết đói." Nhan Như Vũ phản ứng lại, nói xác thực hơn: "Ngươi sẽ chết khát." Lão đạo mỉm cười nói: "Có thể ta có trà xanh." Nhan Như Vũ chỉ trước mặt xanh biết trà xanh. "Đây là ta trà xanh, ngươi trà xanh cũng không ở chỗ này." Lão đạo cười lại cho Nhan Như Vũ rót một chén trà xanh, đón lấy, lại bồi thêm một câu: "Ngươi đã ở chỗ này chờ đợi một buổi tối, ta nếu không có nhớ lầm, ngươi tới thời điểm vừa lúc ở trạng thái tu luyện, như thường tình huống dưới là không thể nào nước vào ăn." Nhan Như Vũ trầm mặc. Nếu như lão đạo nói là sự thật, vậy hắn nếu là một mực tại nơi này rông dài, có thể là thật sẽ chết. Dù sao, người có thể mấy ngày không ăn cơm, nhưng ngươi không thể mấy ngày không uống nước. Ngắn thì 2 ngày, nhiều thì 3 ngày, hắn liền sẽ chết hát. "Trở về đi, từ từ suy nghĩ." Nghĩ kỹ lại đến, ta đã tại nơi này chờ 300 năm, không ngại lại nhiều đặng mấy ngày, về phần có thể hay không bị những người khác đoạt trước, ngươi cũng có thể không cần lo lắng, 300 năm cũng không ai có thể trả lời vấn đề của ta, nào có dễ dàng như vậy." Lão đạo an ủi. "Đúng vậy a, nào có dễ dàng như vậy." Nhan Như Vũ khẽ gật đầu một cái, ở trong nội tâm tiếp nhận lão đạo đề nghị, chuẩn bị xuống lần lại đến. Dù sao, hắn đã nhận rõ chân tướng, lão đạo này là thật khó chơi, không biết rõ trải qua bao nhiêu tẩy lễ, liền mẹ nó bỏ bịt tết rắn cũng biết rõ. Cái này sợ không phải tiếp thụ qua văn hóa Tây phương a. Nhan Như Vũ không hoài nghi chút nào có người chạy đến nơi đây dạy lão đạo đầu đứng, nghĩ đến dùng cái này rút ngắn quan hệ, nhưng không hề nghi ngờ, những phương pháp này cũng thất bại. 300 năm, bao nhiêu thổ dân còn có người xuyên việt tiền bối đến nơi này? Kết quả đây, không có một cái nào phá vỡ ván cờ này. Quá khó khăn. Lý Thu Bạch tuyệt đối là thất bại đối tượng một trong, còn có thuật kia hai thiên tài, còn có vừa rồi rời đi quần xanh thiếu nữ, những người này cái nào không phải siêu phàm thiên tài. Đã nhiều người như vậy cũng không phá được, ta lại thế nào khả năng ngoại lệ. Được rồi, về nhà tắm một cái ngủ, tiếp tục khảo thi ta khoa cử, chờ lấy có người dưới bảng bắt tế, sau đó, cả một đời ăn chơi đàng điếm, túy sinh mộng tử. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng Nhan Như Vũ vẫn là quyết định đi trước là hơn. Nhưng lại tại hắn tức đứng lên một máy mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, một cái cực kỳ cổ quái mà to gan ý niệm. Không đúng. Mặc dù nói 3 ngày không uống nước sẽ chết khát, nhưng vì cái gì lão đạo sẽ như thế gấp nhắc nhở ta? Rõ ràng ta ở chỗ này còn chỉ đợi một đêm mà thôi. Nhan Như Vũ khẽ cho mày, hắn dùng khỏe mắt lơ đãng nghiêng qua lão đạo liếc mắt, liền cái nhìn này, hắn phát hiện lão đạo trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt thất vọng. Có vấn đề. Có câu nói rất hay, cơ hội chớp mắt là qua, có thời điểm, chân chính thời ra từ cục, thường thường không phải cái gì kinh nghiệm phong phú lao sư phó, mà là người tuổi trẻ một ngụm ngạo khí. Từ xưa đến nay, dùng mò mẫm mấy cái hiểu bộ này tranh luận phải trái thời ra từ cục còn ít sao? Nhan Như Vũ thu hồi rời đi ý nghĩ, một lần nữa vào chỗ, chỉ hắn cảm thấy tạm thời không cần vội vã như vậy làm quyết định, hắn còn có thể lại hao tổn một cái. Ta lại không muốn đi. Nhan Như Vũ mở miệng. Úc, ngươi là muốn nhìn lén ta tắm rửa sao? Lão đạo một mặt kinh ngạc nói. Phúc. Nhan Như Vũ kém chút liền đem trong miệng ngậm một ngụm trà xanh phun lão đạo trên mặt, lão già này tử không chỉ sẽ chơi ngạnh, mẹ nó vẫn rất ra. Xem ra ngươi là có đáp án. Tới đi, dùng ngươi gió bao tư duy đến công kích ta, để cho ta cảm thụ lực lượng của ngươi đi. Lão đạo tiếp tục ra nói. Thân mẹ nó cảm thụ lực lượng của ta. Nhan Như Vũ có chút không có lực lượng nôn hỏng bét, lão đạo này tâm thái quá tốt rồi, hoàn toàn không giống một cái ngồi chờ 300 năm mẹ đóa con tôi lão đầu. Này làm sao chơi? Hoàn toàn không có một tia nhược điểm a. Nhan Như Vũ trầm mặc, không để ý tới lão đạo khiêu khích, tư duy phi tốc xoay tròn. 300 năm thời gian, vô số người đến qua nơi này, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đã có vô số người thử vô số loại phương pháp, nhưng không có một loại hữu hiệu. Nếu là như vậy, ta lại tiếp tục nghĩ phương pháp, hẳn là cũng không có khả năng nghĩ đến tốt hơn a. Nhan Như Vũ mặc dù tự tin, nhưng cũng không phải mù quáng tự tin, nhiều người như vậy cuối cùng cả đời cũng không nghĩ đến phương pháp phá giải, hắn nghĩ tại ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian nghĩ đến, căn bản không thực tế. Lão đạo này một thân lạc quan tích cực hướng lên cảm xúc giá trị, căn bản đả kích không được à, đáng giận nhất là, lão đạo này biết rõ ta không ưa thích trà xanh, vẫn còn nhất định phải cho ta uống trà xanh. Quá khinh người. Vân vân. Nếu như pháp không thể phá, cái kia còn lại cái gì? Ý chí sao? Đúng, chỉ có ý chí có thể phá. Thế nhưng là, dạng gì ý chí có thể phá vỡ chết như vậy cũng? Từ cục. Từ cục. Hướng chết mà sinh. Đúng, chính là hướng chết mà sinh. Nhan Như Vũ nhớ kỹ, tại rất nhiều trong chuyện xưa, đều là lấy hướng chết mà sinh ra phá cục, nhưng vấn đề là, lời nói này lấy dễ dàng, làm lại là quá khó khăn. Lý Thu Bạch làm xuyên qua tiền bối, hắn liền muốn không đến sao. Khẳng định nghĩ đến. Có thể Lý Thu Bạch lại làm không được. Bởi vì, hắn ở bên ngoài tùy tiện ngâm một bài thơ đường, lưng một bài tống tử, liền có thể thụ vạn người đuổi theo đồng, như thế nhân sinh gặp bỡ, hắn sao lại bỏ được chết. Hắn không muốn chết, liền làm không được hướng chết mà sinh. Trên thực tế, Nhan Như Vũ tại 5 năm trước liền trải qua một lần tương tự lựa chọn, 5 năm trước hắn đi vào cái thế giới này, biết rõ cái thế giới này không có đạo gia. Thế là, ánh mắt của hắn bám một cái liền sáng lên. Thành thánh làm tổ a, ai không ưa thích? Nhưng hiện thực lại cho hắn một cái tát. Hắn lưng không ra đạo gia kinh điển, cũng chỉ có thể coi như thôi, thế là khổ đọc 5 năm, mỗi ngày cần luyện tư pháp, rốt cục thi đậu tú tài, bây giờ ngay tại hướng cử nhân trên đường cố gắng. Đây cũng là tuyển hiện thực. Ai cũng biết rõ, tại cái này đạo gia biến mất thế giới, tuyển đạo gia thành tựu có thể sẽ cao hơn, thậm chí có khả năng khai tông lập phái, trở thành vạn người kính ngưỡng tồn tại, nhưng hiện thực chính là, không phải mỗi người cũng nhất định phải là thế giới nhà giàu nhất, có thời điểm làm cái thế giới thứ hai giàu, cũng là không tệ. Thế là, Lý Thu Bạch làm ra lựa chọn, hắn mặc dù cái sống 93 tuổi, nhưng hắn cả đời huy hoàng, được xưng là truyền kỳ, sau khi chết vẫn như cũ thụ thư viện đám học sinh kính ngưỡng cùng bái. Vị kia thuật sĩ thiên tài, đồng dạng làm ra lựa chọn, hắn thậm chí còn đoạn mất kẻ đến sau con đường, trước khi chết cũng không quên đem bảng tuần hoàn các nguyên tố viết ra. Mà vừa rồi rời đi quần xanh thiếu nữ, chỉ sợ cũng làm ra lựa chọn. Hiện tại, đến phiên hắn Nhan Như Vũ. Hắn muốn chết phải không? Khẳng định không muốn chết. Hắn cố gắng 5 năm, mắt nhìn xem liền muốn trở thành cử nhân, mở văn cung, một bước bước vào bát phẩm, tiếp lấy đi đến mới tinh nhân sinh, hắn muốn chết mới là lạ. Trong lòng ta cũng không tự ý, dù cho hướng chết mà sinh phương pháp thật có thể phá cục, ta cũng không phá được. Nhan Như Vũ lắc đầu, một người làm không được tuyệt đối trên ý nghĩa phá bữa chìm thuyền, cái này hướng chết mà thành phương pháp, liền chờ thế là một câu nói xuông. Mà lại, chủ yếu nhất là, còn không biết rõ phương pháp này có hữu dụng hay không, vạn nhất liều mạng một lần, kết quả, a thông suốt. Thật đã chết rồi. Đó mới là tất hợp kỳ. Có thư hữu nói khó độ sau khi tăng lên, phá cục liền muốn làm cho lòng người phục khẩu phục, ta tự tin hẳn là làm được, hiện tại phá cục phương pháp đã cho ra gợi ý, mọi người có thể lái một chút náo động, như thế nào tại không có tử trí tình huống dưới, làm được hướng chết mà sinh. Mà lại, còn nhất định phải làm cho lão đạo hài lòng đâu. Chương 23, chân thực trở lại như cũ một cảnh, phá cục ý chí Nhan Như Vũ nội tâm rất xoắn xuýt. Hiện tại có thể 99 xác định, phải dùng pháp đến phá ván cờ này là không có khả năng, duy nhất cơ hội chính là dùng cường đại ý chí đến phá. Thế nhưng là, dùng hướng chết mà sinh đến phá cục, cuối cùng chỉ có thể coi là một loại nếm thử, loại này nếm thử thành công tỷ lệ đến cùng có bao lớn, Nhan Như Vũ kỳ thật cũng không dám khẳng định. Chính hắn nội tâm cũng không thể khẳng định, như thế nào có thể chân chính làm được hướng chết mà sinh? Lại như thế nào có thể để cho lão đạo tin tưởng hắn thật sự có loại ý chí này? Đi không thông, con đường này căn bản đi không thông, chỉ có thể đổi lại một cái. Thế nhưng là, nếu như không đi ý chí con đường này, vậy liền lại trở lại tìm phương pháp mạch suy nghĩ tới. Trở về a, trở lại yêu thần miếu bên trong, nơi đó còn có thật nhiều hồ ly tinh có thể chơi đâu. Thực tế không được liền đi đặc biệt mã. Khảo thi cái cử nhân không tâm sao? Ta đẹp trai như vậy, tùy tiện cưới cái thiên kim tiểu thư, nàng không tâm sao? Cần gì phải đi đường này đâu? Quá khó khăn. Thế nhưng là, đặc biệt mẹ, con đường này có thể trường sinh a. Cái này đạo cung sơn môn bên trong phong cấm thế nhưng là trường sinh lực lượng a, hiện tại trong truyền thuyết trường sinh gần ngay trước mắt, ta thật có thể cứ như vậy từ bỏ sao? Nhan Như Vũ là thật có chút không cam tâm. Không có người không muốn trường sinh, mà lại, cũng đi đến bước này, hắn cũng nhìn ra một chút nguy cơ, muốn phá vỡ tử cục này, lần thứ nhất tiến đến thời điểm rõ ràng là nhất có cơ hội. Điểm này, theo lão đạo lộ ra thất vọng biểu lộ, còn có mang theo hắn nghe quần xanh thiếu nữ biện pháp, kỳ thật liền có thể nhòm ngó một chút bánh quẻ. Lão đạo chính là cố ý giúp hắn ra lận. Không sai, nếu là lần thứ nhất sau khi đi vào lựa chọn lùi bước, kia về sau trên cơ bản liền không có cơ hội. 300 năm thời gian, vô số người tới tới lui lui muốn phá vỡ tử cục này, vẫn như trước không một người có thể phá giải, ở trong đó lớn nhất nguyên nhân chỉ sợ sẽ là ở chỗ bọn hắn lần thứ nhất rút lui. Muốn phá cục, chỉ có lần thứ nhất lúc mới có cơ hội. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Cái thế giới này có vô số liếm chó, bọn hắn mỗi ngày liếm, hoa tận tâm nghi liếm, coi là có thể dựa vào thành tâm đả động nữ thần, nhưng trên thực tế, nữ thần của bọn hắn mơ ước vẫn luôn là vừa thấy đã yêu. Đạo cung sơn môn, tòa này phong bế 300 năm cửa đá, ta hôm nay đã đến nơi này, nếu là không dùng hết toàn lực đụng một cái, vậy vẫn là nam nhân sao? Thế nhưng là, muốn làm sao liệu? Muốn như thế nào mới có thể ý chí rèn luyện đến hướng chết mà sinh tình trạng? Cái này quá khó khăn, ta như thế đẹp trai bức người, lại tài hoa hơn người, ta làm sao cũng không có khả năng thật muốn đi chết ta. Trừ phi ta ngày thường xấu xí vô cùng, trừ phi ta sống không đi xuống. Trừ phi ta một xuyên qua chính là cái thái giám chết bẩm, trừ phi hiện tại đang có cái 500 cân mập bà cưỡi trên người ta đại lực cơ roi ra. Nhưng những này cũng không có phát sinh a. Ta từ khi thi đậu tú tài về sau, nhân sinh liền phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, ta sống cực kỳ vui vẻ, ta một chút đều không muốn chết. Các loại, nếu như những chuyện này thật phát sinh đây. Nếu như phát sinh. Nếu như. Đúng a, mặc dù không có chân chính phát sinh, nhưng ta kỳ thật có thể tưởng tượng a. Ta có thể tưởng tượng những chuyện này ngay tại phát sinh, sau đó tiến hành bản thân thôi miên a. Không đúng, ta sẽ không thôi miên, hiện tại học cũng không kịp. Đúng rồi, ngộng. Lao đạo ngộng. Trong ngộng, lao đạo chính là tự sát, mà lại đây là một cái có thể truyền lại cảm xúc ngộng, nếu như ta tự mình thay vào thành lao đạo, ta đem tự mình hoàn toàn xem như lao đạo. Ta đem lao đạo trước khi chết cái chủng loại kia cảm xúc thay vào đến trên người của ta. Ta có phải hay không liền sẽ rất muốn chết? Truyền thuyết có một ít có được đặc thù thông linh năng lực người, sẽ ngủ ở người chết cuối cùng tử vong địa phương, đồng thời bày ra cùng người chết tử vong lúc đồng dạng tư thế, dùng cái này cảm ứng được người chết tử vong lúc cảm xúc, từ đó xem đến hung phạm, cuối cùng đặt thành phá án. Loại chuyện này là có hung hiểm, nếu như là tại trong thế giới hiện thực, một khi khống chế không nổi, ta có thể sẽ thật tự sát, nhưng ta hiện tại là linh hồn trạng thái, tự sát khả năng cũng không tồn tại. Đúng à, ta dù cho muốn tự sát, ta cũng tự sát không được, ta có thể hoàn toàn lao đạo tự sát lúc cảm xúc thay vào đến trên người của ta. Bởi như vậy, ta có phải hay không liền có thể hướng chết mà sinh rồi? Mà lại, nhiều trải qua một lần một cảnh, còn có thể theo trong mộng cảnh lại phát hiện một chút mới manh mối.
Đúng, chính là manh mối.
Trong mộng cảnh vô cùng có khả năng vẫn tồn tại ta trước đó chưa phát hiện manh mối, nếu như có thể lại tìm đến cái khác manh mối, phá giải cơ hội càng lớn hơn. Bất quá, hiện tại có một vấn đề, nếu như vẫn là biến thành một cái bạch hạc, nhìn xem một cái bạch hạc sư muội chết tại trước mặt, luôn cảm thấy đại nhập cảm.
Không quá đủ.
Đại nhập cảm không đủ, cảm xúc bị lây nhiễm trình độ liền sẽ giảm xuống, mà lại chủ yếu nhất là muốn tìm được cẩn tàng manh mối, chân nhân bản hẳn là mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu như có thể mộng cảnh đổi thành chân nhân bản, như vậy, vô luận là đại nhập cảm, vẫn là manh mối, vẫn là cảm xúc giá trị, hẳn là đều sẽ có một cái hoàn toàn mới đột phá.
Tốt, cứ như vậy quyết định.
Mẹ trứng, ta thật đúng là cái thiên tài. Nhan Như Vũ vừa nghĩ đến đây, liền lập tức thu liễm cảm xúc, đó lấy, liền chỉ ly trà trước mặt, đạo trưởng, lại cho ta rót chén trà.
Úc, người cũng thích trà xanh.
Lão đạo một bên cho Nhan Như Vũ trong chén rót trà, một bên lộ ra một mặt có ý riêng tiểu dung.
Không, ta là nghĩ đến đáp án.
Nhan Như Vũ lắc đầu, một mặt chân thành nói.
Nghĩ đến đáp án.
Úc, người nói xem. Lão đạo sửng sốt một cái, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, hắn cũng coi là Nhan Như Vũ đã muốn từ bỏ.
Đang trả lời trước đó, ta nghĩ lại tiến một lần một cảnh.
Nhan Như Vũ nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch.
Lại tiến một lần.
Vì cái gì?
Lão đạo không hiểu.
Không nên hỏi ta vì cái gì, ngươi chỉ cần để cho ta đi vào, ta liền cho ngươi đáp án, như thế nào?
Nhan Như Vũ đã biết rõ lão đạo thủ đoạn, cũng sẽ không lại bị lão đạo nắm cái mũi đi.
Tốt ta.
Lão đạo hơi suy nghĩ một chút về sau, rốt cục vẫn là gật đầu.
Ta muốn chân nhân bản.
Nhan Như Vũ nói lần nữa.
Chân nhân bản.
Chính là chân thật trở lại như cũ tất cả tràng cảnh cùng nhân vật, tỉ như, đạo tôn cùng đạo tông các đệ tử cũng sẽ không tiếp tục là bạch hạc, Phật môn cũng không còn là sư tử.
Nhan Như Vũ giải thích nói.
Không được.
Lão đạo không cần suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu.
Vì cái gì không được?
Vậy ta sư muội bộ dạng chẳng phải là bị ngươi nhìn hết sạch rồi?
Đây tuyệt đối không được, ta cũng không muốn trên đầu treo lên một vần xanh.
Lão đạo một mặt kiên định nói.
Cho nên, biến thành một cái bạch hạc cũng không phải là bị tái rồi.
Thỉnh đi, đạo trưởng.
Sư muội của ngươi ở trong giấc mộng lần lượt bị người ôm vào trong lòng, đừng có lại lừa mình dối người.
Cái này có thể không đồng dạng, dù sao ta không đồng ý.
Lão đạo dùng sức lắc đầu.
300 năm, ngươi ở chỗ này ngồi 300 năm, cũng chờ 300 năm. Hiện tại đáp án tức xuất hiện, ngươi thật nguyên nhân quan trọng là điểm này việc nhỏ mà từ bỏ.
Ha ha, ta cũng chờ 300 năm, cũng sớm đã đối đáp án không ôm ấp hy vọng, ngươi tiểu tử chính là muốn nhìn sư muội ta, ngươi cho rằng ta không biết không?
Lão đạo cười lạnh nói.
Thật sao?
Nhưng ta là lần đầu tiên tới nơi này, ngươi thật một điểm không báo hy vọng sao?
Nhan Như Vũ con mắt chăm chú vào lão đạo trên mặt, thần tình nghiêm túc mà nghiêm túc.
Lão đạo sửng sốt một cái,
một đôi trái đen phải trắng con mắt, đồng dạng nhìn xem Nhan Như Vũ, thậm chí trên mặt còn hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi, dù cho chỉ là một cái thoáng tức thì.
Thế nào, đạo trưởng, chỉ cần ngươi có thể cho ta chân thật nhất một cảnh, vậy ta liền cho ngươi đáp án, giao dịch này ngươi không có lý do cự tuyệt.
Nhan Như Vũ khẳng định nói.
Ngươi thật có thể cho ta đáp án?
Lão đạo trên mặt rốt cục có một tia nghiêm túc.
Đương nhiên.
Tốt, vậy ta liền cho ngươi chân thực một cảnh, nếu ngươi không thể cho ta đáp án, ta sẽ trực tiếp xóa đi ngươi đạo ấn, từ nay về sau, ngươi lại không bước vào đạo cung sơn môn khả năng.
Lão đạo nói xong cũng không cho Nhan Như Vũ trả lời cơ hội, một cái ngón tay liền điểm vào Nhan Như Vũ trên trán.
Ông.
Một cái mắt, Nhan Như Vũ nhập mộng.
Mà đón lấy, hắn liền nghe được một cái trong trẻo mà dễ nghe thanh âm.
Sư Minh, muốn hay không cùng nhau tắm rửa a?
Cầu phiếu đề cử a?
Cầu khen thưởng a?
Anh.
Chương 24, chân nhân bản sư muội cùng Trần Tuyển Cơ muốn a, đương nhiên muốn a, cùng một chỗ tắm rửa sạch sẽ loại chuyện tốt này, đổi thành bất luận kẻ nào cũng không thể cự tuyệt a.
Dù sao, ta thế nhưng là một cái thích sạch sẽ tinh thần tiểu tử.
Nhan Như Vũ tại nội tâm trả lời một câu, mà đón lấy, hắn liền quay đầu lại.
Ở sau lưng của hắn, lúc này đang đứng một cái ngượng ngùng tiểu nữ, mày như liễu, mắt như sao, cái chán một điểm màu son, hai đoàn ánh nắng chiều đỏ bay qua gương mặt, một tấm tú khí mặt trái xoan nhuộm thành quả táo đỏ, lại thêm một thân trắng đen xen kẽ sạch sẽ đảm bảo, phía sau nghiêng chọc vào một cái trúc kiếm, nhìn liền như là trong rừng rậm bay múa tinh linh. Chủ yếu nhất là, thiếu nữ tuổi tác mặc dù không tính lớn, nhìn chỉ có 16-17 tuổi bộ dạng, nhưng là trước ngực vĩ ngạn, lại là vô cùng sống động.
Cam,
chắc không được lão đạo sẽ cố ý đem đạo gia đổi thành bạch hạc, đánh chết không chịu để cho người khác đùa thật người bản, cái này mẹ nó đổi ai có thể chịu đổi a.
Nhan Như Vũ ít nhiều có chút hâm mộ lao đạo này có thể có như thế dễ thương sư muội,
không chỉ vẻ mặt giá trị thượng giai, cái này dáng vóc càng là cực phẩm trong cực phẩm.
Sư Minh, ngươi như vậy nhìn ta,
là cảm thấy sư muội xem được không?
Sư muội bị Nhan Như Vũ thấy sắc mặt càng đỏ, cúi đầu nhưng lại nhịn không được nhìn lén Nhan Như Vũ vài lần.
Sư muội, ta.
Siêu.
Nơi xa bay tới một đạo lệ tiễn,
mà đón lấy liền có uy nghiêm truyền triệu tiếng vang lên.
Sư Minh, sư tôn tại gọi chúng ta đây.
Sư muội một mặt thẹn thùng đi đến Nhan Như Vũ trước mặt, một cái tay quấn ở hắn trên cánh tay, đồng thời thân thể cũng chủ động dựa vào tới.
Nhan Như Vũ lập tức liền cảm nhận được áp lực cường đại.
Cái này đáng chết nội dung nhiệm vụ, vậy mà lại ép tới ta như vậy chính trực thuần khiết người trẻ tuổi đều có chút không thở nổi.
Có bản lĩnh ngươi trị nhanh lên a Bạch.
Hai người vọt lên, dắt tay hướng về cách đó không xa núi cao chạy đi.
Không bao lâu liền tới đến một tòa cửa miếu trước.
Trung niên nam nhân cùng kim giáp hộ vệ bộ dạng cũng không có cái gì cải biến, nhưng là nguyên bản bạch hạc cũng đã toàn bộ biến thành đạo gia đệ tử.
Mỗi một cái đạo gia đệ tử đều là mặc trắng đen xen kẽ đạo bào, phía sau nghiêng cắm không đồng dạng thức trường kiếm, nhìn đều là hăng hái. Mà tại cửa miếu trước, còn ngồi ngay thẳng một cái hạc phát đồng nhan lão đầu, chỉ từ làn da đến xem, nhiều lắm là chỉ có hơn 30 tuổi, một đôi mắt phượng, bạch sắc lông mày có chút buông xuống, tiên phong đạo cốt dạng bộ dáng xem xét chính là thế ngoại cao nhân. Đây cũng là đạo tôn sao? Nhan Như Vũ trong lòng có nhiều cảm thán, hắn có thể nhìn ra được, đã từng đạo tông là bậc nào cường đại, dù cho hoàng đế đích thân tới, cũng là lễ ngộ có thừa. Mặc hoàng bào trung niên nam nhân đi ra, biểu đạt yêu tà hòa loạn, thỉnh cầu đạo tông xuất thủ ý đồ đến, đó lấy, đạo tông các đệ tử bắt đầu hoan hô. Mà sư muội thì là thật chặt lôi kéo Nhan Như tâm tay. Sư minh, chờ đến chúng ta cùng sư tôn cùng một chỗ hàng phục yêu tà, nhóm chúng ta liền mời sư tôn làm chủ, là nhóm chúng ta cử hành hôn lễ thành thân được không?
Tốt.
Nhan Như Vũ không chút nghĩ ngợi trả lời, hắn ánh mắt nhìn xem trước mặt luôn luôn chủ động hướng hắn tới gần, nhưng lại mặt xấu hổ chát chát sư muội, bên trong tràn đầy một loại khó nén hạnh phúc. Nhưng trên thực tế, hắn lại biết rõ, vị sư muội này nguyện vọng, căn bản là thực hiện không được. Không bao lâu, tràng cảnh biến ảo. Hai người dắt tay đi tới chiến trường. Vô số đạo tông các đệ tử cùng yêu tà đẫm máu phân đấu, bọn hắn tiên huyết nhuộm đỏ chiến trường, nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, vẫn như cũ tuân theo trong lòng chính nghĩa. Giết a! Bọn hắn điên cuồng huy động trường kiếm. Sư minh, nhóm chúng ta nhất định có thể chiến thắng yêu tộc, nhóm chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Xinh đẹp sư muội nhìn qua bị tiên huyết nhuộm đỏ bầu trời, trong mắt vẫn như cũ đối tương lai tràn đầy ước mơ. Đúng vậy, ta bất áp chính, nhóm chúng ta nhất định có thể thắng. Nhan Như Vũ khẳng định nói.
Giống.
Đúng lúc này, trên chiến trường xuất hiện một nữ tử thân ảnh, yêu thần Trần Tuyền Cơ. Nhan Như Vũ nhìn sang, lúc này Trần Tuyền Cơ còn chưa hiện hóa ra yêu hình thái, nàng một thân váy dài trắng, một đầu tóc dài đen nhánh thẳng tắp rủ xuống đến chân hạ. Nàng có một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, mắt hạnh đại mi, nhưng là khóe mắt vị trí nhưng lại có một chút dương lên, có vẻ cực kỳ yêu diễm. Nàng giống như tiên lại như yêu, hai loại này hoàn toàn khác biệt khí chất dung hợp tại một thể. Sau lưng của nàng đứng đấy giống như núi cao lớn yêu vật, thế nhưng là nàng đứng ở nơi đó, khí chàng lại so tất cả yêu đô muốn cường đại, như là quân lâm vương giả. Thối lao đạo, ta Trần Tuyền Cơ từ lâm thế đến nay còn chưa hề làm qua bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình. Ta dùng 13 năm thời gian sáng lập linh yêu tu luyện hệ thống, ta thống nhất yêu tộc, ta còn cải biến yêu tộc di vãng nuốt máu tập tụ. Ngươi vì sao muốn vô cớ đối ta yêu tộc hưng đau bình? Yêu chính là yêu, dù cho có linh trí cũng cuối cùng chỉ là cầm thú, không phải tộc ta. Trong lòng ngắt nghĩ khác, ngươi Trần Tuyền Cơ như thật không có quân lâm thiên hạ chi tâm, cần gì phải muốn phí sức nhất thống yêu tộc? Ta thống nhất yêu tộc chỉ là vì phòng ngừa yêu tộc tất cả tộc quần tự giết lẫn nhau, mục đích của ta chỉ là vì tự vệ. Nếu như nhất định phải nói dã tâm của ta, bất quá là muốn cùng nhân loại lẫn nhau hoạch giới hạn mà thôi. Lẫn nhau hoạch giới hạn, khẩu khí thật lớn. Ngươi bây giờ còn chưa hóa giao thành rồng liền có như thế dã tâm, nếu có hướng một ngày ngươi thật hóa long, thử hỏi ai còn có thể đỡ nổi ngươi Trần Tuyền Cơ? Thối lao đạo, ngươi cho rằng ngươi bây giờ liền chống đỡ được ta sao? Ta mặc dù còn chưa hoàn toàn cởi cái này yêu thân, nhưng tu vi đã đến nửa bước hóa long chi cảnh, ta cũng không phải cuồng vọng đến nói thế gian lại vô địch tay, coi như bằng ngươi. Thật đúng là ngăn không được ta, cút đi, đối đãi ta bay lượn với thiên lúc, chắc chắn sẽ nhường thành ngươi là ta tọa hạ tiểu đồng. Yêu nghiệt, chỉ bằng ngươi một câu nói kia, ta như thế nào có thể cho ngươi?
Giết!
Hai phe đại chiến, Trần Tuyền Cơ hóa thành to lớn bạch dao, mà đạo tôn thì là dẫn theo mấy đại đệ tử tay cầm thanh phong trường kiếm. Trận này đại chiến đánh tự nhiên là cực kỳ kịch liệt, nhưng kết cục sau cùng lại là đã được quyết định từ lâu. Đạo tôn một kiếm chém ra bạch dao phần bụng, mà bạch dao thì là cắn một cái vào đạo tôn cổ. Cùng lúc đó, sư muội liền xông ra ngoài.
Không,
sư tôn không muốn.
Sư muội,
Nhan Như Vũ đồng dạng liền xông ra ngoài. Thế nhưng là hắn không ngăn cản được sư muội thụ thương vận mệnh, trọng thương Trần Tuyền Cơ một cái đuôi liền quét trúng sư muội một cánh tay cùng bên hông xương cổ sống trọng thương.
Giang giác,
xương cốt đứt gãy âm thanh, đau nhói Nhan Như Vũ nội tâm. Mà đúng lúc này, chiến trường phương Tây truyền đến một tiếng to lớn Phật âm.
A Di Đà Phật.
Phật âm bên trong, một cái 30 tuổi đẹp trai hòa thượng trần trụi hai chân, tắm rửa lấy kim quang mà đến, trên người hắn hất lên một cái áo cà sa màu vàng nõn, trên tay còn mang theo hai cái vòng vàng.
Nghiên xúc, ngã Phật ở đây, còn không thúc thủ chịu trói.
Hòa thượng hơi mở hai mắt, một mặt dáng vẻ trang nghiêm, phối hợp thêm kia quanh thân kim quang, đúng như Phật đà hàng thế. Trên chiến trường, liền lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô.
Phật đến rồi.
Hắn là phương Tây Phật. Còn xin Phật môn cứu ta trung thổ chúng sinh. Trung niên nam nhân đi xuống cao cao tường thành, đi tới hòa thượng trước mặt, thi hạ một cái Phật lễ.
Chúng sinh giai khổ, ta lần này tới chính là vì cứu cái này chúng sinh thoát ly khổ hải.
Đa tạ Phật đà, còn xin Phật đà có thể trấn áp cái này yêu tà.
Nên như vậy.
Hòa thượng gật đầu, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Trần Tuyền Cơ trên thân.
Nghiệt xúc, ngươi giết chóc sâu nặng, bản tôn hôm nay dẫn đầu 18 vị La Hán Kim Cương đến tận đây, vốn nên thẳng đón ngươi ngay tại chỗ chú sát, nhưng bản tôn niệm tình ngươi tu hành không dễ, khuyên ngươi quay đầu là bờ. Nếu ngươi có thể thành tâm đưa về Phật môn, nên được một chút hy vọng sống.
Chết con lựa chọn, ngươi nghĩ hù dọa ta Trần Tuyền Cơ?
Nói cái gì ta ngay tại chỗ chú sát, ta liền đứng tại đây, ngươi dám giết ta sao?
Ngươi như giết ta, trong thiên hạ yêu tộc tất cùng ngươi Phật môn sinh tử không lứt. Đến à, chú sát ta à?
Trần Tuyền Cơ phục trên đất, dưới bụng tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất.
Hòa thượng có chút dừng một cái, ánh mắt nhìn về phía nơi xa lít nha lít nhít yêu tộc đại quân, rốt cục than ra một hơi, ngã Phật từ bi. Mặc dù ngươi tội ác sâu nặng, mà ta Phật môn vẫn như cũ nguyện ý lấy lòng từ bi độ ngươi. Hôm nay ngươi trấn áp, cái nguyện ngươi có thể trong lòng lệ khí hóa thận.
A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai.
Hòa thượng phát ra một tiếng Phật hiệu. 18 vị La Hán Kim Cương liền lập tức vây quanh trọng thương Trần Tuyền Cơ. Mà Trần Tuyền Cơ thì là ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, từng cái mặc trắng đen xen kẽ đạo bào đạo tông đệ tử, còn có trên chiến trường chồng chất lên yêu tộc thi thể. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Trần Tuyền Cơ tính toán tường tận bí mật, lại không tính tới phương Tây Phật môn. Buồn hổ, suy quá thay. Một câu nói xong, Trần Tuyền Cơ bị 18 vị La Hán Kim Cương thi pháp trấn áp. Đại chiến đến tận đây kết thúc. Nhưng Nhan Như Vũ lại biết rõ, chân chính đại chiến hiện tại mới bắt đầu. A Úc, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Mặt khác đồng dạng cái trọng điểm, ta không phải là bởi vì lười biếng mà đem đoạn này phim lại viết một lần, mà là nhất định phải viết một lần, đằng sau phá cục mới có cảm xúc, mà lại, bên trong có rất nhiều đồ vật, cũng là trước đó kia một đoạn không có viết, tựa như Tom ca đóng phim ngày mai bên dưới, bên trong như thường sẽ có tái diễn ống kính, cái này thật là có 10 điểm cần thiết. Chương 25, nếu có kiếp sau, ta muốn gả cho sư minh tại một mảnh cả nước chúc mừng bên trong. Nhan Như Vũ mang theo trọng thương sư muội đi tới Vương Thành. Sư minh, sư tôn dùng sinh mệnh đả thương nặng yêu thần Trần Tuyền Cơ, hắn là vì cứu thiên hạ thương sinh mà chết. Mọi người sẽ không quên hắn, đúng không? Đúng vậy, mọi người chắc chắn sẽ không quên sư tôn. Nhan Như Vũ nhìn xem Phật Đà leo lên Vương Thành đài cao, kim sắc quang mang chiếu sáng Vương Thành trên không. Tất cả mọi người tại hưng phấn hoan hô. Phật đến rồi, nhóm chúng ta rốt cục có thể thoát ly khổ hải. Chỉ có Phật môn khả năng chấn áp yêu tà. Nhìn xem trên mặt mọi người vui sướng tiêu dung, Nhan Như Vũ trầm mặc không nói. Hắn mang theo sư muội cùng còn sót lại đạo tông đệ tử một lần nữa về tới cửa miếu trước. Là sư tôn đã thương nặng yêu thần Tuyền Cơ, này mới khiến Phật môn nhặt được tiện nghi. Hiện tại đại chiến mặc dù kết thúc, có thể yêu tà vẫn không có hoàn toàn đền tội. Bỏ mặc là vì cái gì, nhóm chúng ta đạo tông cũng hẳn là chứng minh thực lực của chúng ta. Không sai, hôm nay Vương Thành chi yến, chúng ta đạo tông đệ tử nhận hết lạnh nhạt, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Chu sát yêu tà, vi sư tôn báo thủ. Đạo tông các đệ tử phất hái. Nhan Như Vũ muốn ngăn cản, nhưng lại không ngăn cản được. Hắn duy nhất có thể làm chính là hầu ở sư muội bên người, nhẹ giọng an ủi nàng. Yên tâm đi, mọi người sẽ không quên sư tôn. Sẽ khá hơn, mọi chuyện cần thiết, nhất định sẽ khá hơn, sư muội. Ngươi liền an tâm dưỡng đường đi. Sau đó, Phật môn cùng đạo tông bắt đầu chấn áp còn sót lại yêu tà. Từng cái tin dữ không ngừng truyền đến, đạo tông các đệ tử gặp yêu tà đủ loại phục kích, thương vong thảm trọng, mà tương phản, tại Phật môn phía kia thì là tin chiến thắng liên tiếp. Dân gian bắt đầu xuất hiện đủ loại truyền ngôn. Đạo tông không được, nếu như ngay từ đầu liền do Phật môn lãnh đạo, có lẽ yêu tà sớm đã bị trấn áp xuống dưới, nào có khả năng hy sinh nhiều như vậy quân sĩ. Đúng vậy à, các ngươi xem những cái kia đạo tông các đệ tử, bọn hắn căn bản không đối phó được yêu tà. Đạo tông cửa miếu lẩy ngã, cải tạo thành Phật môn chùa chiền. Thế nhưng là, đạo tông tại đại chiến bên trong hy sinh là lớn nhất à, bọn hắn đạo tôn cũng tại đại chiến bên trong chết rồi, nhóm chúng ta ha có thể quên đạo tông công lao? Cái gì công lao? Phật môn có thể cứu chúng sinh thoát ly khổ hải, nhưng đạo tông các đệ tử lại chỉ cầu tự mình tiêu dao, nhóm chúng ta hẳn là thờ phụng Phật môn. Không sai, thờ phụng Phật môn, thành lập Phật môn chùa chiền. Tại một mảnh tranh luận bên trong, từng tòa Phật môn chùa chiền đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng ngày càng nhiều mọi người bắt đầu tin tưởng Phật môn mới là cứu vớt thương sinh kết cục. Mọi người bắt đầu không làm sản xuất, mỗi ngày niệm kinh lễ Phật, hy vọng như Phật Đà trong miệng nói, chỉ cần đưa về Phật môn, cuối cùng sẽ có một ngày có thể thoát ly khổ hải, vãng sinh cực nhạc. Nhan Như Vũ cùng đạo tông các đệ tử liều mạng đi giải thích, có thể yêu tà e ngại Phật môn là sự thật, không người nào nguyện ý tin tưởng bọn hắn, càng ngày càng nhiều người đưa về đến Phật môn. Rốt cục, có một ngày, mọi người bọn tới trước núi, mà lúc này miếu bên trong chỉ có một ít tại cùng yêu tà bên trong đối kháng thụ thương đạo tông đệ tử, trong đó liền bao gồm trọng thương sư muội. Cái này đạo tông tượng đã đợi ngã, đổi kiến thành Phật môn La Hán. Không, các ngươi không thể dạng này, là sư tôn đã thương nặng yêu thần Trần Tuyền Cơ, không có sư tôn. Phật môn là không thể nào chiến thắng yêu tà. Sư muội kéo lấy trọng thương thân thể, ngăn ở mọi người trước mặt. Nàng ý đồ đi ngăn cản đây hết thảy, nàng ý đồ thuyết phục mọi người, đạo tông mới là trong cuộc chiến tranh này hy sinh cùng cống hiến lớn nhất, thế nhưng là, không có người nghe nàng. Lan đi, cái này cửa miếu hẳn là đổi thành chỗ chiến. Không, chỉ cần ta tại, ta liền tuyệt không để các ngươi đẩy ngã tượng đá. Sư muội nằm ngang tại đạo gia tượng đá trước, nàng dùng thân thể chặn mọi người bước chân. Cái này cửa miếu đốt đi, ta cũng không tin nàng còn dám ngăn, không có người không sợ chết. Đốt đi, đốt đi. Hô, đại hỏa thôn vệ cửa miếu. Sư muội kéo lấy thân thể trọng thương chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nàng dùng một cái cây lược gỗ trải lên trọng thương lúc chưa quản lý tóc dài, nàng mặt tái nhợt trên tràn đầy kiên định cùng bất khuất. Ta không thể để cho các ngươi hủy cái này cửa miếu, là sư tôn cứu được thiên hạ thương sinh, là sư tôn cứu được các ngươi. Các ngươi không thể dạng này. Sư muội lớn tiếng hò hét, thế nhưng là, đúng lúc này, một cái lương trụ ngã xuống, đặt ở trên người nàng, mà đó lấy, có càng nhiều lương trụ rơi xuống. Sư Minh. Sư Minh ngươi ở đâu? Vì cái gì ngươi vẫn chưa trở lại? Bọn hắn muốn đẩy ngã đạo tông tượng đá. Ta không ngăn cản được bọn hắn. Ta thực sự là vô dụng a. Sư Minh, sư muội không thể đợi thêm ngươi. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng nhóm chúng ta còn có thể trở thành sư Minh sư muội. Ta muốn gả cho sư Minh. Và anh. Đại hỏa thôn vệ cửa miếu. Nhan Như Vũ mang theo một đám đạo tông các đệ tử chạy về. Mọi người thất kinh. Không, nhóm chúng ta không phải cố ý, nhóm chúng ta chỉ là nghĩ hù dọa một cái nàng. Nhóm chúng ta không biết rõ nàng sẽ một mực che chở tôn này tượng đá, nhóm chúng ta thật không nghĩ tiêu chết nàng. Chạy mau. Mọi người chạy thủ mạng. Nhan Như Vũ đá văng đốt hướng thiên hỏa diễm cửa miếu. Hắn bọn tới sư muội trước mặt, thế nhưng là, ở trước mặt của hắn chỉ có một cỗ thi thể, cỗ thi thể kia trong tay còn có một nửa chưa đốt sạch cây lược gỗ. Không, sư muội, sư minh đã về trễ rồi, đã về trễ rồi a. Các ngươi đem sư muội của ta còn cho ta. Phẫn nộ, oán hận tràn ngập tâm linh của hắn. Bi phẫn, thương tâm nhường hắn đã mất đi khống chế. Là Phật môn, là bọn hắn cổ động lòng người. Nhan Như Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt của hắn bên trong tràn đầy tiên huyết, mái tóc dài của hắn tại liệt diễm bên trong bay múa. Sư minh, nhóm chúng ta phải làm sao? Hơn 10 người đạo tông đệ tử vào bảo, bọn hắn đứng ở Nhan Như Vũ sau lưng, trong tay cầm mang máu trường kiếm. Đã Phật môn xúi dục mọi người phá hủy chúng ta cửa miếu, kia nhóm chúng ta liền hủy bọn hắn chỗ triển, ta muốn phương Tây Phật môn, đuổi ra trung thổ. Nhan Như Vũ ôm chặt trong tay thi thể, hắn ôm rất căng, thế nhưng là, hắn cũng rốt cuộc biện bạch không xuất sư muội bộ dạng, hắn liền sư muội một lần cuối cũng không có nhìn thấy. Phật môn đuổi ra trung thổ, đuổi ra trung thổ, đuổi ra trung thổ. Sau đó thời gian bên trong, Nhan Như Vũ dẫn theo đạo tông đệ tử hướng Phật môn phát khởi điên cuồng trả thù, hắn tham dự vô số lần cùng Phật môn biện pháp, nhưng hai phe chúng quy là tan rã trong không vui. Hai phe tín đồ đồng dạng triển khai kịch liệt đấu tranh. Tình thế vượt diễn vượt liệt. Rốt cục, chiến tranh đạt đến gay cấn. Một năm sau, Phật môn chùa Triền 10 không còn 9, bất đắc dĩ thối lui ra khỏi trung thổ. Mà đạo tông cổ tạng cũng bị thiêu hủy vô số, lại không huy hoàng của ngày xưa. Nhan Như Vũ đứng ở một ngôi mộ lẻ loi trước, nơi đó khắc lấy sư muội danh tự, hắn tưởng tượng thấy sư muội bộ dạng, tưởng tượng thấy sư muội chủ động cùng ngượng ngùng. Vì cái gì? Vì sao lại thành dạng này, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Tại sao muốn dạng này đối nhóm chúng ta? Hắn giống to, hắn không cam tâm. Trong lòng của hắn tràn đầy đủ loại cảm xúc, phẫn nộ, bi thương, thống khổ. Mà hết thể này cảm xúc cuối cùng hóa thành tử trí. Hắn rút ra trường kiếm, tự tận ở sư muội trước bộ phận. Hết thể nhìn như đã kết thúc, nhưng trên thực tế cũng không có. Linh hồn của hắn hóa thành một đạo chấp niệm, phong cấm đạo cung sân môn. Hắn muốn chờ một đáp án. Dù cho chờ trên trăm năm, ngàn năm. Ông. Hình ảnh nhất chuyển. Nhan Như Vũ trước mắt ánh mắt biến ảo. Hắn lần nữa về tới đạo cung trước sân môn, thấy được ngồi ngay thẳng khô gầy lão đạo, còn có trên bàn đá cái chén trống không. Nói cho ta, đáp án là cái gì? Lão đạo mở hai mắt ra, bên trong trắng đen rõ ràng. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Anh.